Chương 228, đoạt lương thực, 1, chương 228, đoạt lương thực, 1, Cố Nhi đơn giản đại não xử lý không được phức tạp vấn đề, nàng đối tại tình huống hiện tại, triệt để là thúc thủ vô sách. Thế nhưng, làm nàng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm kiếm phó quan, hoặc là mặt khác có thể cho mình đề nghị người lúc, Cố Nhi kinh ngạc phát hiện, vốn hẳn nên tụ tập tại trên tường thành người đi nơi nào. Nàng ý tứ là những cái kia cờ rít vương tử đưa cho nàng dã man nhân đám thân vệ, còn có bọn hắn mang theo bạo tạc công thành mâu đầu. Đều đi nơi nào? Bọn hắn đương nhiên là đi giết địch a. Đó lẽ còn thể là một cái cùng lềm mà lềm mề trên cơ bản không có gì liên quan quần thể, chỉ cần có nhiệm vụ, bọn hắn liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập giống như ở lên. Có địch nhân, đồng thời ngay tại trước mắt. Vấn đề này không phải tương đương với đem mật ong bày ở cầu hùng trước mắt sao? Sở dĩ tại Cố Nhi bên trên trước khi đến, phần lớn đội lễ ơ liền như ong vỡ tổ vọt xuống tới, chỉ để lại một năm có chút trách nhiệm tâm, không muốn lưu lại cục diện rối rắm cho nở tờ cờ đội lễ ơ còn để lại đến, chú đóng ở một đoạn này tường thành. Đến mức phía dưới thủ bị đoàn binh sĩ, bọn hắn có lẽ là đã nhận ra bên này dị thường, cũng có thể không có. Thế nhưng nếu không có phái người đến đoạt lại tường thành, liền chứng minh bọn hắn đã không có dư lực làm chuyện như vậy. Lao tường thành tợ lê ơ, vừa rơi xuống đất liền chia thành mấy cổ. Có người vô não xông vào chiến trường, không khác biệt tập kích bất luận cái gì trên đỉnh đầu có đối địch ô biểu tượng người, cho dù cái gọi là vũ trang bình dân, bọn hắn cũng theo đánh không sai, điên cuồng giết lung tung. Còn có một số tợ lê ơ duy trì cơ bản lý trí, đồng thời không có mở ra cuồng bạo trạng thái, mà là lựa chọn vòng qua chiến trường, cùng chém một con đường, tên cứ gọi tắt chém đường phố tợ lê ơ. Cùng với mười mấy cùng hắn quan hệ không tệ người chơi tự do liền không có một đầu đâm vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Cùng chém, chúng ta đi nơi nào? Trong đêm tối nào đó đầu trong hẻm nhỏ, một cái tờ layer không hiểu hỏi thăm. Bên ngoài một đống lớn quặng khoai tây, chúng ta không đi vớt một điểm. Ngu xuẩn, điểm này quặng khoai tây, ngươi còn không có vớt đủ a. Chém đường phố khinh bị trả lời, hắn ló đầu ra ngoài, nhìn chung quanh một cái hẻm nhỏ hai bên, xác định đều không có người về sau, vung tay lên, mang theo người liền đi ra ngoài. Ta đây là muốn mò cái đại. Cái gì đại? Lương thực a. Chém đường phố đương nhiên nói. Hiện nay tòa thành thị này trọng yếu nhất chính là lương thực, chỉ muốn đi tìm lương thực, chúng ta nhất định có thể mò được lớn nhất quân công. Có đạo lý a. Các người chơi nhất trí tán thành cùng chém một con đường suy luận. Cái gì? Ngươi nói tòa thành thị này, hiện nay toàn thành dân nói, không có lương thực dư. Lời này của ngươi đi lừa gạt một cái vô chi nở tờ cờ vẫn được, lừa gạt tờ lẽ ơ liền không có ý nghĩa. Các người chơi lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Bọn hắn có thể quá rõ ràng loại này thời trung cổ thành thị xáo lộ. Càng là mất mùa, quý tộc cùng thương nhân trong hầm ngầm chứa hàng lương thực thì càng nhiều. Lao chém a, ta có một vấn đề, không biết rồi ngươi. Lang nhà lầm nhằng, mau nói. Ngươi biết lương thực để ở nơi lâu sao? Một tên tờ lễ ớt như thế hỏi thăm, lập tức nhường chém đường phố nghẹn lời. Đúng vậy a, cái này lương thực ở đâu? Mặc dù có hệ thống địa đồ, thế nhưng cái này địa đồ địa phương, ngươi không có đi qua lời nói, liền sẽ bị nhất đoàn mê vụ nơi bao bọc. Mà trùng hợp, tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên đến bộ chắc nổi, đối với trong thành phố này bộ phận, vẫn đúng là chưa quen thuộc, chớ đừng nói chi là các quyền quý lương thực nhà kho vị trí. Chém đường phố gãi đầu một cái, hắn cũng đúng là có chút phiền não. Bất quá vấn đề này cũng là khó không được tờ layer, cơ hội là một giây sau, liền có người đưa ra đề nghị. Chúng ta không biết, tìm người hỏi một chút là được rồi thôi. Tìm ai hỏi? Người địa phương. Đề nghị người lời thể son sắt nói. Nơi này có nhiều người như vậy đói bụng, bọn hắn khẳng định có người muốn mua lương thực, hoặc là làm linh nguyên mua hoạt động. Sở dĩ, đối với bộ chặt nói nơi nào có ăn, người địa phương khẳng định rõ rõ ràng ràng, chúng ta trực tiếp tìm người hỏi là được rồi. Đi nơi nào tìm người? Ê, tùy tiện phá cửa đi vào hỏi là được rồi, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là người tốt? Có đạo lý. Lão giả kẻ đem ba đứa hải tử nhét vào tượng một bữa ăn dưới đáy bàn lúc, bên ngoài tiếng bước chân đã nghiền nát góc đường phiến đá, cửa gỗ vỡ vụn trầm đục có chút ngột ngạt mà lại doa người. Thê tử của hắn nắm chặt làm bằng đồng nến tay đang phát run, giọt nến nhỏ tại phai màu thêu hoa khăn trải bàn bên trên, nóng ra cái cháy đen động. Xuyệt. Lão giả kẻ dùng mọc đầy vết chai ngón cái để lại tiểu nữ nhi bờ môi, để nàng không nên bởi vì sợ mà khóc thành tiếng, đem phía ngoài mặc giáp ác ma câu đưa vào đến. Tối hôm nay bộ chặt nói sẽ không rất bình tĩnh, nay thiên lúc chiều, lão giả kẻ liền có đón trước. Cũng không phải là lão giả kẻ có thể biết trước có cái gì dự báo siêu năng lực, mà là làm bộ chặt nói nông dân, nằm ở tầng dưới chót nhất hắn đối với tòa thành thị này gió thổi cỏ lay có nhất cảm giác bén nhạy. Tỷ như nhà cách vách từ buổi sáng hôm nay liền không lại mở cửa. Lão giả kẻ biết rồi hàng xóm tiểu tử tại bản địa hắc bang trà trộn, nhà bọn hắn không mở cửa, khẳng định là trước giờ nhận được tin tức, sau đó đầu đường quý ông, hai ngày trước cũng mất tung ảnh, không biết rồi trốn đến địa phương nào đi, hắn cũng khẳng định là chạy. Nếu như có thể chạy, lão giả kẻ cũng khẳng định sẽ mang theo người nhà tránh một chút, thế nhưng không có lương thực không có tiền tình huống dưới, lão giả kẻ có thể hướng địa phương nào chạy? Sở dĩ, lão giả kẻ chỉ có thể đem cửa phòng đóng lại, cầm tấm ván gỗ đem cửa sổ đóng đinh, làm một chút có chút ít còn hơn không cố gắng. Buổi tối hôm nay, bên ngoài quả nhiên có không giống bình thường động tĩnh vang lên. Đầu tiên là đại địa mẫu thần giáo hội tiếng chuông vang lên, ở tại trên con đường này tế ti cầm lấy chuông đồng vừa đi vừa về bút đầu, hô hào thành khẩn tín đồ gia nhập vào thánh chiến bên trong. Lão giả kẻ thê tử là thành khẩn tín đồ, nàng liền la hét muốn mở cửa phòng ra ngoài, sau đó lão giả kẻ liền dùng một câu bỏ đi ý nghĩ của nàng. Ngươi muốn đi ra ngoài, trước cùng ta ly hôn, sau đó mang theo ngươi đồ vật ra ngoài. Con mẹ nó, như vậy ngươi chết ở bên ngoài, tránh khỏi còn muốn ta dùng tiền đi cho ngươi tìm thi thể. Ngày bình thường tin cái gì giáo hội, đây là dân chúng thấp cổ bé họng không có cách, dùng tiền tốn thời gian tìm cho mình cái chỗ dựa, gặp được phiền phức gì lúc, có thể chạy tới giáo hội tìm tế ti nói một chút, để cho mình sẽ không bị ức hiếp quá hung ác. Nhưng là bây giờ là lúc nào? Còn dám nghe giáo hội tế ti mệnh lệnh, tại đêm tối ra ngoài, cái kia cái này là tìm cái chết, tự cho là mình là người thông minh lão giả kẻ cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Mà buổi tối hôm nay đêm khuya, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh cùng dày đặc tiếng la giết, đủ để chứng minh lão giả kẻ quyết định là chính xác. Chính là quyết định mặc dù chính xác, vận khí lại không tốt lắm, nghe lấy ngoài cửa then cửa bịn đện rơi xuống mặt đất giòn vàng, lão giả kẻ không khỏi kêu lên. Đại địa mẫu thần chịu miến a. Câu nguyện vừa mới bắt đầu, ba tên mặc đen kịt trọng giáp võ sĩ liền đụng mở cửa, cùng ngoài phòng tiếng oanh minh, vang lánh nước mưa, cùng với hỗn loạn thế giới, cùng nhau xông vào. Lão giả kẻ trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hắn vô ý thức đem tiểu nữ nhi hướng càng chặt hơn, sợ những này khách không mời mà đến sẽ thương tổn người nhà của hắn. Chương 229, đoạt lương thực 2, chương 229, đoạt lương thực 2, nước động, vận khí không tệ, đi vào một cái quỷ nghèo trong nhà. Cùng chém một con đường không nhìn có quắp tại phòng khách trong góc người một nhà, hắn trực tiếp đi vào cạnh bàn ăn bên trên, dùng kiếm bước lên đằng một cái nắp, nhìn một chút trống rỗng bánh mì cái giỏ, sau đó quay đầu đối một nhà năm miệng ăn bên trong, rõ ràng là nhất gia chi chủ nam nhân dùng bản địa lời nói dò hỏi. Đồng hương, ngươi hôm nay tổ chức bữa ăn tập thể hay chưa? Tổ chức bữa ăn tập thể. Đây là ăn cơm ý tứ đi. Người này không ăn cơm, khẳng định sẽ chết đói, sở dĩ buổi sáng hôm nay lão giả kẻ liền lấy ra một đầu bánh mì đen, người cả nhà liền nước lạnh ăn hết, mà cái này còn cũng không phải là cuối cùng lương thực. Cuối cùng lương thực giấu ở nóc nhà trong lầu các đâu. Nhưng là chuyện như vậy, khẳng định không thể cùng xông vào cửa người nói, những người này khẳng định là muốn tiến đến đoạt ăn, không cho bọn hắn có khả năng sẽ giết người, hoặc là chất kiểm phụ nữ đàng hoàng. Cái trước khó mà tiếp nhận, mà cái sau lời nói. Lão giả kẻ theo bản năng thấy một cái thê tử của mình cùng nữ nhi. Thê tử đầu óc không hiệu nghiệm, mất liên mất, mà nữ nhi lời nói. Phó thác cho trời đi. Không có. Không có. Miệng của chúng ta lương thực ăn sạch. Rất tốt. Chém đường phố vừa lòng phi thường, trong phòng đen nhánh, cho dù là tợ lỡ tốt đẹp thị lực cũng thấy không rõ lắm ra hỏa này trên mặt biểu lộ. Thế nhưng cái trước cũng không cần phân biệt hắn là nói thật ra, hay là lời nói dối. Từ người giọng nói chuyện bên trên, chém đường phố liền có thể biết hắn thật sự là ở vào đói bụng bên trong, loại kia hữu khí vô lực cảm giác là rất khó biểu diễn ra tới. Cái này toàn ra, khẳng định đều là bị đói. Ân, cái này chính là mình muốn tìm đối tượng. Đến. Chém đường phố vừa nói, một bên đem trên người mình bánh nướng lương khô ném đến nam nhân trước mặt. Nói một chút, tòa thành thị này lương thực đều tồn ở đâu? Bánh nướng rơi xuống đất trầm đục nhường lão dạ kệ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn chằm chằm khối kia chừng to bằng chậu rửa mặt cây yến mạch bánh, phía trên còn khảm nho khô cùng thịt muối hạt, dầu chân hương khí trong nháy mắt lấp kín ở ngực phòng. Lão giả kẻ cùng hắn nữ nhi trong ngực, còn có bên trên hai đứa con trai, thê tử đều theo bản năng dùng sức nuốt ngụm nước miếng, ủng ngục thanh âm tại yên tĩnh phòng ốc bên trong càng dễ thấy, đưa tới mặt khác hai tên tở lỡ tiếng cười. Lão giả kẻ hầu kết trên dưới nhấp nô, khối kia bánh nướng tựa như là sắt nam châm một dạng, gắt gao dính chặt ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt này, trong đầu của hắn thoáng hiện qua rất nhiều đồ vật, mà trong đó, lão giả kẻ bỗng nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hắn tạm thời khó có thể lý giải được chính mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, thế nhưng lão giả kẻ trước mắt biết rồi, chính mình rất muốn khối này bánh nướng. Lão giả kẻ không nói gì, đợt lỡ cũng không tức giận, nở đờ cờ trầm mặc, ngược lại đã chứng minh hắn biết rồi chút vật gì. Kết quả là, khối thứ hai bánh nướng rơi xuống đất, nói năng có khí phách. Nói đi, nói ra, cái này hai khối bánh nướng đều là ngươi. Quân gia, các ngươi muốn làm gì? Lão giả kẻ thanh âm khàn giọng giống như dị xét mua chủ. Đương nhiên là đoạt lương thực a. Chém đường phố nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, đồng hương, chúng ta không đoạt người nghèo. Nói nhảm, liền như bây giờ hoàn cảnh lớn, người nghèo nào có cái gì lương thực cho ngươi đoạt à, cũng chỉ có người giàu có cùng quý tộc kho lúa bên trong còn có lương thực, người nghèo vại gạo ném con chuột đi vào, đều có thể đói bụng. Lão giả kẻ con mắt ù ngục nhất chuyển, trong đầu tính toán, hắn đột nhiên ý thức được cơ hội của mình là cái gì, đồng thời, hắn cũng mượn ngoài cửa để lọt tiến đến ánh trăng bên trong, thấy được những này hắc giáp võ sĩ trên bờ vai song đầu ưng hơn trương. Quân gia, quân gia. Lão giả kẻ xoa xoa tay đem nữ nhi trong ngực buông ra, chính mình cầu lũ đứng tại chém mặt đường trước, lộ ra định nọt nụ cười. Các ngươi là cờ giết vương tử điện hạ kỵ sĩ. Ừm, không sai biệt lắm là. Quá tốt rồi a. Lão giả kệ giả bộ như chính mình mặt lộ vẻ cung hỉ. Vương tử rốt cục đánh trở về, bình định trận này phản nghịch a. Quân gia, ta biết ngựa khuê lan ra kho lúa ở nơi nào, nơi đó để đó rất nhiều lương thực, sơn một dạng cao đấy. Chỉ cần bắt lại nó, khẳng định có thể làm quân lương, nhường vương tử điện hạ người ăn trên một tháng. Vương tử không thiếu lương thực, cái này chỉ là chúng ta muốn cướp bóc mà thôi. Chém đường phố thẳng thắn, nhường lão giả kệ nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Không phải, các ngươi như thế thành thật sao? Cái kia, cái này, dẫn đường đi, cái này bánh nướng về các ngươi, còn có tiền, nếu như tìm tới kho lúa, đồng thời cướp bóc thành công, ngươi còn có thể một người mang một cái túi lương thực về nhà. Nói xong, chém đường phố đưa tay đem mấy cái ngân quang lấp lóe, tròn trịa đồ chơi nhỏ hướng lão giả kẻ trong tay bị lại, chỉ là từ cảm xúc bên trên, cái sau cũng có thể cảm giác được cái này đồ chơi nhỏ tinh mỹ. A, là tiền. Có lương thực có tiền, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Quân gia, ta hiện nay liền dẫn đường. Đúng, ta có thể đem nhà cách vách tiểu tử cũng têu lên sao? Ôi a, bên trên đạo a chém đường phố ngoài ý muốn nhìn xem lão giả kẻ, khoe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, nhiều người lực lượng lớn, đi gọi lên đi, chúng ta cùng đi ăn cướp người giàu có cùng bí tộc. Được. Lão giả kẻ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn biết rồi, chính mình bắt lấy cái này cơ hội duy nhất, có thể làm cho gia nhân thoát khỏi đói bụng, còn có thể tại trận này trong hỗn loạn tìm tới một con đường sống cơ hội. Hắn xoay người nhặt lên cái kia hai khối bánh nướng, mạch hương trong nháy mắt tràn ngập mũi của hắn khang, hắn đem cùng một chỗ bánh ném vào nhà mình bà nương trong ngực, cùng một chỗ bẻ một điểm nhét vào miệng bên trong, tại nuốt cùng nhấm nuốt bên trong, dặn dò: "Mang hài tử, trốn đi, ta ngày mai trở về." Nói xong, lão giả kẻ liền chạy ra ngoài, chém đường phố đuổi theo. Thực ra, tại gặp được lão giả kẻ một nhà trước đó, chém đường phố cùng đồng bạn của hắn đã phá cửa mà vào 7-8 nhà, thế nhưng đối mặt đợi lệ ơ xâm lấn, hoặc là trong nhà là trống rỗng, không biết rồi bên trong dân bản địa là chết, vẫn là trốn, hoặc chính là bị tìm ra người không nói một lời. Trong này hiển nhiên có tín nhiệm cùng hoảng sợ vấn đề. Thằng đến gặp được lão giả kẻ, chém đường phố mới biết mình kế hoạch không sai, chỉ là không có gặp được thích hợp nở đỡ cờ mà thôi. Lão giả kẻ nói muốn tìm người đến giúp đỡ, kết quả không biết là bởi vì mảnh này thành khu quá nghèo, đến mức người nơi này nói lâu, vẫn là lão giả kẻ uy tín cao, nghe được có thể đi theo người đi đoạt lương thực. Một đám người liền đám đông từ bốn phương tám hướng vây quanh, đến mức chém đường phố trong thời gian ngắn cũng không biết có bao nhiêu tụ tập qua đây. Bất quá cướp bóc vấn đề này, ở người chơi lý giải bên trong, hiển nhiên là càng nhiều người càng tốt, sở dĩ bọn hắn cũng không để ý, thậm chí còn cao hứng phi thường, còn ôn lại hạ gọi bằng hữu, gọi tới 20, 30 cái trọng giáp tờ layer, sau đó dùng tờ layer làm đầu mâu, hàng trăm hàng ngàn già yếu tàn tật dân đói làm chủ thể, tạo thành kỳ quái đội ngũ, ở lão giả kẻ dẫn đường dưới, một đám người liền hướng thành thị khu vực trung tâm chạy tới, thanh thế to lớn, không người nào có thể xem nhẹ. Không thấy xông lên a, cờ giết vương tử tới, tất cả mọi người có thể ăn no rồi. Chương 230, hỗn loạn, 1, chương 230, hỗn loạn, 1, gợi lỡ muốn làm đi làm lại ít đồ ra tới, cái này trên cơ bản là không ai có thể chống đỡ được sự tình, đồng thời năng lực của bọn hắn, cũng đặc biệt xuất chúng, luôn có người cảm thấy mình là một cái rất rưởi, nhưng mà hoàn chỉnh trải qua giáo dục bắt buộc tờ layer, cho dù là thành tích cuộc thi không thế nào ưu tú người, đó cũng là một cái sẽ biết chữ, tiếp thụ qua giáo dục hôn đúc, học qua đại hạ dài giảng giặc lịch sử, trải qua tiêu chuẩn, huấn luyện quân sự nhân tài. Bọn hắn có lẽ sẽ tự rêu tay tàn đảng không phải tù, nhưng mở ra công lực video thời gian ánh mắt lại hiện ra giống như máy quét. Những này bị giáo dục bắt buộc rèn đúc qua linh hồn, đã sớm tại đề hải chiến thuật bên trong luyện thành nhanh chóng kiểm tra, giao nhau nghiệm chứng sinh tồn bản năng. Năm đó có thể tại một sấp 5-3 đề tài cụ gì tinh chuẩn định vị tương tự đề tài hình, bây giờ liền có thể tại phong phú nghi vấn bên trong, nắm chặt ra mấu chốt của vấn đề. Mỗi một cái tờ lỡ đều có chính mình đặc biệt điểm sáng. Có người am hiểu sách lược quy hoạch, có thể tại phức tạp trò chơi trong cục thế cấp tốc tìm tới đột phá khẩu. Có nhân tình thông đoàn đội hợp tác, có thể đem tính cách khác nhau, bất đồng kỹ năng tở lệ ơn ngưng tập hợp một chỗ, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Còn có người nắm giữ bén nhạy sức quan sát cùng năng lực phản ứng, có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong game bắt lấy mỗi một cái cơ hội. Mà cùng chém một con đường loại tại cái gì loại hình, hắn thuộc về quả quyết, đồng thời còn có thể tinh chuẩn phát hiện mấu chốt, sau đó không chút do dự tiến hành quay con toy tở lệ ơn. Cũng giống như hiện nay, làm chém đường phố phát hiện cơ hội lúc, hắn lập tức liền phát động chính mình cùng bên cạnh tở lệ ơn có khả năng liên hệ với hảo hữu, mời bọn họ chạy tới tham gia trận này cướp bóc hoạt động. Hơn 30 tên đỉnh nón trụ quang giáp tờ lỡ tại vỗ chặt nổi là cái gì? Là ăn thịt người lão hổ. Hơn 30 đầu lão hổ kết bạn xuất hành, ngoại trừ một chi quân đội cùng một cái khác chi lão hổ đội ngũ bên ngoài, trên cơ bản không có gì quần thể có thể chống đỡ được bọn hắn. Mà khi những này lão hổ còn xuất lĩnh lấy một đoàn bụng đói cồn cào chó giữ nhà lúc, vậy thì càng thêm hung tàn. Nay một đám ăn thịt người manh thú con thứ nhất con ngồi chính là một đầu ngay tại lão giả kẻ nhà ba đầu đường phố bên ngoài một cái đại hình, có một tòa 3 tầng phòng ốc, phía trước cửa hàng sau nhà kho, có thể đồng thời dung nạp hơn 100 tên khách hàng tới cửa lương thực thương hội. Như vậy cửa hàng trên cơ bản là thuộc về quý tộc lao ra sản vật, đồng dạng người giàu có, thương nhân là làm cho không ra được. Bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy lương thực, chỉ có trong nhà có mảng lớn thổ địa cùng vô số kẻ cổ đông, tá điền cùng với nông nô quyền quý mới có thể có thực lực như vậy. Sở dĩ làm chém đường phố mang theo người xông vào tòa này chiếm đoạt non nửa con phố thời điểm, chạm mặt tới chính là chừng 100 tên giữ lấy giáp lưới, trang bị súng hỏa mai mồi có cùng trường kiếm thương hội hộ vệ. Những người này có một nửa là thương hội chính mình nuôi tay chân, là một vị nào đó nghị viên nuôi dưỡng gia đình, còn có một nửa là lấy tiền bán mạng ngoại quốc lính đánh thuê. Cái trước chiến đấu không được, thế nhưng cực kỳ trung thành, trang bị súng hỏa mai mồi cỏ, mà cái sau lấy tiền bán mạng, là một đám muốn tiền không muốn mạng dân liều mạng, trang bị kiếm thuẫn cùng tỏa giáp. Chém đường phố mới vừa thấy rõ ràng bọn hắn, chạm mặt tới chính là một hàng không phải rất chỉnh tề liên tục thuốc nổ bạo minh âm thanh. Súng hỏa mai mồi cỏ khói lửa tràn ngập trong không khí, mang theo mùi gay mũi cùng nóng rực nhiệt độ, mười mấy phát viên đạn gào thét mà đến, hắn hai phát lướt qua chém đường phố bên thai bay qua, đánh chúng vào hắn người đứng phía sau nhóm, kích thích một mảnh tiếng thét chói tai. Cùng chém một con đường vận khí không tệ, chạy trước tiên hắn không có trúng đạn, hắn tả hữu người chơi khác cùng phía sau con chó đói nhóm vận khí liền không có tốt như vậy. Tại lốt bốp đập nện âm thanh bên trong, một chút đợt lệ ở khôi giáp cùng trên tâm chắn văng lên một chuỗi hỏa tinh, bọn hắn có một người phát ra kêu rên, đột nhiên suy yếu đến không thể khống chế chính mình quỳ một chân trên đất. Mà đổi phía sau, đi theo lão giả kẻ tới trước đục nước béo có ăn dưa quần chúng thì rắn rắn chắc chắc có một cái kẻ xui xẻo không nói tiếng nào hướng về phía trước bổ nào, còn có một cái kẻ xui xẻo sờ lấy bà bay, ngồi dưới đất gào lên. Như vậy đột nhiên xuất hiện công kích từ xa, nhường cùng ở ngươi chơi phía sau con chó đói nhóm bước chân vì đó mà ngừng lại, bọn hắn bị hù dọa. Đỡ lỡ lại sẽ không bởi vì như vậy tập kích mà hoảng sợ, tương phản, từ dạng này tiếng súng bên trong, bọn hắn ngược lại chú ý tới đối diện địch nhân phô trương thành thế. bầu trời rơi xuống lông châu mưa phùn, đối diện nói ít có 4-50 súng hỏa mai mồi cỏ, cũng chỉ có mười mấy chi có thể khai hỏa. Điều này nói rõ cái gì? Xông lên a! Chém đường phố hô to một tiếng, vốn là không dừng lại bước chân liền chạy được nhanh hơn. Hơn 10 tên mặc giáp võ sĩ khởi xướng công kích, đem đối diện nguyên bản vốn còn muốn tiếp tục mở thương hội hộ vệ dọa sợ, bọn hắn liên tục không ngừng xách theo súng hỏa mai mồi cỏ về sau chạy. Thương hội hộ vệ đội trưởng giắt cuốn họng hô. Hỏa thương binh lui lại, kiếm tuấn thủ đỉnh. A! Một cái cắm ở trên lồng ngực của hắn tây lao, đánh gây đội trưởng lời nói, hắn phun huyết về sau ngược lại. Đây là cuồng chém một con đường ném mạnh qua đây tây lao, hắn có một cái túi tây lao, đang chạy lấy liên tiếp hướng về đoàn người ném mạnh ba lần, liên tiếp xiên lật ra ba người. Không thể tránh khỏi, bay trận tiến lên kiếm thuẫn thủ bị như vậy bay vụt mà đến tây lao dọa sợ, loạn một cái tay chân. Như vậy sơ hở bị tờ lỡ bắt lấy, bọn hắn đồng loạt đỉnh thuẫn sông lên đụng ngã lăn một hàng kiếm thuẫn thủ, sau đó nhấc lên trường kiếm trong tay, lười bùa nhóm vũ khí bốn chỗ chém vào, đập lên, cơ hồ là trong vòng một phút liền đánh tan những này kiếm thuẫn lính đánh thuê đề kháng. Theo ở phía sau con chó đói nhóm bốn là muốn chạy trốn, nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện dẫn đầu hắc giáp võ sĩ là như thế dũng manh về sau, những người này cũng nhanh chóng quay đầu, cầm lấy côn đồng cùng cục gạch, đi lên đánh chó mù đường. Lương thực thương hội bọn hộ vệ rất nhanh liền bị đánh chạy, bọn hắn bảo vệ lương hành cũng rất nhanh liền ùa lên đám người dùng đủ loại công cụ cho đập ra đại môn. Một chút không kịp chờ đợi người dẫn đầu vào, không nhìn mang lấy bọn hắn tờ layer, đổi không nhớ tới qua đi người chỗ lập hạ quý củ. Thảo, một nhóm bạch nhãn lang. Chém đường phố vừa nhìn cái này tình huống, liền biết muốn xảy ra cái gì, quay đầu về các huynh đệ nói ra, đi vào mấy người, dạy bọn họ một điểm quý củ. Được rồi, không có vấn đề. Mười cái tờ layer hi hi ha ha hướng bên trong chạy tới, người chơi khác thì ở lại bên ngoài. Rất nhanh, lương hành bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có một số tiếng cầu xin tha thứ, nhưng là thanh âm như vậy rất nhanh liền dập tắt. Không lớn chỉ trong chốc lát, liền có người đi ra ngoài, một cái tờ lệ ở sách theo còn đang dỉ máu trường kiếm đi ra, hướng về chém đường phố nhẹ gật đầu. Quy củ dạy cho bọn hắn hay chưa? Giáo, còn có người muốn đối bên trong nữ nhân chất kiếm đâu, ta chặt bọn hắn cây nhi. Tình cảm tốt, bên này ngu xuẩn cũng rất nhiều a. Làm sao lại không có đâu? Ha ha. Ở ngươi chơi nói chuyện phía bên trong, xông đi vào con chó đói nhóm bắt đầu đứng xếp hàng ra tới. Căn cứ chém đường phố chế định quy củ, một người có thể khiêng một cái túi đồ ăn, có năng lực, ngươi có thể xách theo túi lớn đi, không có cái này khí lực, vậy ngươi chỉ có thể trở đi cái túi nhỏ rời đi. Bất kể như thế nào, mỗi người đều là một cái túi, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Chương 231, hỗn loạn, 2, chương 231, hỗn loạn, 2, công phá một cái thương hội, bên trong lương thực sát thực giống như lão giả kẻ nói như vậy chồng chất như núi. Bất quá cái này lương thực nhìn như rất nhiều, thế nhưng cho những cái kia cùng đi theo 200 người mỗi người phân phát một cái túi lương thực xuống dưới về sau, bên trong nhà kho cũng trên cơ bản trống, đã mất đi tiếp tục bảo vệ giá trị. Mà đi theo tờ layer người, cũng đều vừa lòng thỏa ý, ôm lương thực dồn dập về nhà. Bất quá cái này không sao, nơi này kho lúa trống, không có nghĩa là bộ chặt nói địa phương khác không có, mà cái này 200 người đủ hài lòng, thế nhưng là trong thành thị dân đói lại làm sao chỉ có điểm này người. Làm chém đường phố đám người một lần nữa xuất phát, ở lão giả kẻ dẫn đầu hạ tiến về chỗ tiếp theo địa điểm thời điểm. Đi theo phía sau bọn họ dân đói không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại số lượng gấp bội, đi tới hơn 500 người tình trạng. Cứ như vậy, chém đường phố cái này một nhóm người dựa vào tờ lễ dẫn đầu, nở tờ cờ dân đói phất cờ hò reo đánh phụ trợ, thuận tiện sung làm đái lộ đảng tình hùng dưới, bọn hắn tại vụ chặt nói mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi cướp bóc, giết người, đoạt lương thực. Vấn đề này, ngay cả tại phía xa phía tây tường thành Côn Y đều có thể nhìn thấy, sau đó trở nên khiếp sợ. Đây là phe thứ tư thế lực xuất hiện, vẫn là vụ chặt nói nội bộ không kiểm soát. Tại nàng phòng đoán bên trong, liền hoàn toàn không nghĩ tới đây là cờ dít vương tử dã man nhân thân vệ đang làm sự tình. Sức tưởng tượng căn cối nàng, hoàn toàn không tưởng tượng ra được tờ lỡ là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tắt đầu thành minh. Cô nhĩ đều bị hù dọa, còn tại hôn chiến bên trong tam phương cũng không ngoại lệ, bọn hắn ý thức được có phe thứ tư thế lực nhúng tay vào, thế nhưng trong thời gian ngắn lại không có cách nào thoát chiến. Ngươi nói, ta không muốn đánh, muốn chạy, những người khác nguyện ý nhường ngươi chạy. Tờ lỡ sở tác sở vi, tại bộ chặt nói nhấc lên gợn sóng, bắt đầu có bắt trước người xuất hiện. Bộ chặt nói hỗn loạn giống như ôn dịch giống như lan tràn. Làm chém đường phố một nhóm người cướp bóc nhà thứ ba kho lúa lúc, thành thị bên trong mặt khác dân đói rốt cục ý thức được, cơ hội tới. Mấy cái quần áo tả tơi người trẻ tuổi trốn ở cửa ngõ, nhìn chằm chằm các người chơi khiêng lương thực nên ngang rời đi bóng lưng, ánh mắt chậm rãi từ e ngại biến thành tham lam. Bọn hắn có thể đoạt, chúng ta vì cái gì không thể? Một người trong đó liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng nói. Thế nhưng là, những thủ vệ kia. Thủ vệ? Một người khác cười lạnh. Hiện trong thành loạn thành như vậy, ai còn quản được qua đây? Rất nhanh, chi thứ nhất bắt trước người đội ngũ xuất hiện. Bọn hắn không có tờ lêu dạng kia khôi giáp cùng vũ khí, chỉ có gậy gỗ, dao phay cùng từ trên thi thể lộ xuống rách dưới giáp ra. Bọn hắn vừa mới bắt đầu chỉ dám ở người chơi cướp bóc qua kho lúa bên trong nhặt một chút bị sót xuống lương thực dư. Theo thời gian trôi qua, lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn, bắt đầu bắt trước tờ lêu đi tiến đánh có người bảo vệ địa phương. Ngay từ đầu, như vậy bắt trước xâm phạm bị nghị viên lao ra thủ hạ đánh cho đầu rơi máu chảy, kệ ra quần. Nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người, đồng thời càng thêm quen thuộc địa hình, thậm chí còn có nội ứng dẫn đường. Thất bại lần một lần hai đều vô sự, thành công một lần liền có thể khích lệ lòng người. Mười mấy cái đói đỏ mắt dân nghèo xông vào một nhà tiểu tiệm lương thực, lão bản cùng hai cái tiểu nhị thậm chí chưa kịp phản kháng liền bị dìm ngập tại biển người bên trong. Thành công tin tức giống dã hỏa một dạng truyền ra. Đoạt lương thực, đoạt lương thực. Càng ngày càng nhiều dân đói thêm vào bạo động, từ ban đầu cẩn thận từng ly từng tí, càng về sau không kiêng nể gì cả, bọn hắn không còn cực hạn tại lương thực, bắt đầu cướp đoạt vải vóc, rượu, vũ khí, thậm chí xông vào không ai lão gia dinh thự, đem bên trong kim ngân khí mánh cướp bóc trống không. Khu Tây thành bánh mì cửa hàng, khu Đông thành kim ngân đi, phía Bắc người giàu có chỗ tể, cùng với phía Nam giáo hội khu vực. Khởi xướng thánh chiến đại địa mẫu thần giáo hội, buổi tối hôm nay cũng bị phản vệ, cùng nhiệt tín đồ muốn mạnh mẽ nhận lấy thành phòng, không khác biệt tập kích bất luận kẻ nào, không chỉ có không nguyện ý nhường ra địa phương thủ bị đoàn gặp nạn, thậm chí một chút vô tội hắc bang đoàn thể cũng bị cuồng các tín đồ cho làm. Đánh thắng được hay không mặt khác nói, thế nhưng cuồng tín đồ dũng cảm can đảm, hướng hết thể thế lực, cá nhân vung đao dũng khí, mới là nhường bộ chặt nổi trật tự triệt để sụp đổ căn nguyên. Nếu như không có bọn hắn liên lụy, thủ bị đoàn hoàn toàn có thể đem tất cả binh lực vùi đầu vào trình ép bên trong, cho dù cô nhi mang theo người công vào trong thành, cũng không trở thành nhường nội thành thế cục vào thành hỗn loạn. Mặt khác thành khu không có vùi đầu vào chiến đấu còn thừa thủ bị đoàn thành viên ý đồ chấn áp, nhưng bạo dân số lượng đã viễn siêu khống chế của bọn hắn phạm vi, càng hỏng bét chính là tại một ít lợi ở dẫn đầu cùng chỉ đạo dưới, đám bạo dân bắt đầu học được lợi dụng địa hình. Bọn hắn bố trí mai phục, dùng thiêu đốt xe đẩy ngăn chặn đường phố, thậm chí từ nóc nhà khuynh đảo nóng hổi dầu cùng hòn đá, đồng thời còn hiếp yếu sợ mạnh, đánh thắng được liền lao ra làm, đánh không lại liền chạy, liền trốn. Nội thành như thế thế cục hỗn loạn, nhường tụ tập tại tòa thị chính bên trong Cộng hòa Quốc nghị viên các lao ra rốt cục luống cuống. Tại nghị hội đại sảnh bên trong, mấy tên nghị viên sắc mặt tái xanh mắng nghe lấy báo cáo. Khu Đông thành hoàn toàn mất khống chế. Bạo dân đang trùng kích thuế vụ quan dinh dự. Nam thành môn phụ cận xuất hiện đại quy mô phóng hỏa, mặc dù bởi vì nước mưa nguyên nhân, thế lửa không có mở rộng, nhưng khi mưa cạnh, hoặc là tiếp tục để bọn hắn phóng hỏa đi xuống. Binh lính của chúng ta bị chia ra bao vây, thỉnh cầu tiếp viện. Một tên tóc trắng xóa nghị viên bỗng nhiên vô bàn lên. Cái này căn bản không phải dân nói bạo động. Đây là có tổ chức phản loạn. Có người ở sau lưng điều khiển. Hắn nói không sai, nhưng hắn lại có thể thế nào đâu. Cộng hòa quốc quân đội đều bị bọn hắn những người thông minh này cho tống táng, hôm qua bắt đầu, kính yêu nghị hội trưởng liền mất tung ảnh, chỉ sợ sớm đã chạy. Dưới đài người thông minh lẫn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy đi liền, bước nhanh rời đi nghị hội đại sảnh, chỉ để lại tóc trắng xóa nghị viên trên đài mắt trợn tròn. Đại địa mẫu thần giáo hội thần điện tháp lập đỉnh, A Giản Ca nhìn xem thành thị bên trong liên tiếp ánh lửa, khảm nạm lấy thánh huy quyền trượng tại lòng bàn tay nóng lên, vị này đại địa mẫu thần giáo hội trẻ tuổi nhất đại tế ti đột nhiên khóc, nước mắt y mắng từ hắn gương mặt chảy xuôi xuống tới. Ta sai rồi. A Giản Ca tự lẩm bẩm. Ta sai rồi a. Cái này thanh chiến, tại sao có thể như vậy a? A Giản Cả không hiểu, hắn không rõ, vì cái gì hắn vì bảo hộ bộ chặt nổi mà phát khởi thanh chiến, làm sao lại biến thành đối thành thị tổn thương, sẽ diễn biến thành to lớn như vậy, không có khống chế hỗn loạn. A Giản Cả một lần mong muốn đình chỉ, thế nhưng hắn phái đi ra tế thì, người mang tin tức, 10 người ra ngoài, cũng chỉ có 2 người trở về, đồng thời còn mang về tin tức xấu. Tiếp nhận mệnh lệnh thánh chiến quân, cự tuyệt đình chỉ thánh chiến và giải tán thánh chiến quân mệnh lệnh. Lời còn chưa dứt, tháp nhọn phía dưới truyền đến tiếng kim loại va chạm. Ba tên máu me khắp người cuồng tín đồ phá tan nhà thờ đại môn, bọn hắn giơ lên trên cáng cứu thương nằm lấy cái bị xích sắt trói buộc nữ tính. Chúng ta bắt được một kẻ độc thần. Cầm đầu cuồng tín đồ phấn khởi được ánh mắt nô lên. Chúng ta thấy được, đây là một cái nữ bu, nàng sẽ tà pháp. Chương 232, chỗ tội, 1, chương 232, chỗ tội, 1, nhìn xem tên kia cái gọi là nữ bu, A Giản Cạ liền phát ra một trận bất đắc dĩ, khiếp sợ thở dài. Tên kia nữ sĩ hắn nhận thức, nàng tại vụ chặt nổi thượng lưu xã hội hơi có chút danh khí, danh xưng nữ ma pháp sư. Hắn nguyên nhân chính là nàng có một tay xinh đẹp ma thuật biểu diễn phương pháp, có thể đem rất nhiều tiểu xảo đồ bật dấu ở trên người, sau đó xuất kỳ bất ý biến trên tay. Nàng nhất làm cho người tán thưởng, vẫn là cái kia một tay biến bài bổ kệ ma thuật, xuất thần nhập hóa, thế nhưng truy cứu nguyên nhân, vẫn là phương pháp vấn đề, đồng thời không tồn tại ma pháp gì, vu thuật. Hiện nay nàng bị bắt, đồng thời nhìn nữ sĩ bộ này không núp đích, máu me khắp người bộ dáng, A Giản Cả biết rồi cái trước đã bị tra tấn tới chết rồi, hắn cũng biết, do chính mình phát khởi thánh chiến hoạt động, đã triệt để đã mất đi khống chế. A Giản Cả thở dài tại âm u trong giáo đường quanh quẩn, hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua nữ sĩ ngưng kết lấy hoảng sợ hai mắt. Vị này từng tại quý tộc xạ loạn bên trong nhường lá bài giống như hồ điệp bay tán loạn nữ sĩ, bây giờ giống khối vải rách giống như ngồi phịch ở trên cáng cứu thương, 10 ngón tay của nàng bị từng cây bẻ gãy, hiển nhiên kẻ hành hình muốn tìm ra những cái kia ma thuật đạo cụ giấu kín chỗ. Ở thời điểm này, đại địa mẫu thần đại tế ti chú ý tới cái này tên siếc biểu diễn nữ sĩ thi thể, có một loại không giống bình thường gầy gò. Tại A Giản Cả trong trí nhớ, cái này tên nữ sĩ cần phải đợi đạn, trước sau lồi lõm, là một tên giống như quả đảo mật đồng dạng lưu vật. Có thể nàng bây giờ lại giống bị phơi khô quả thực, thân thể khô quắt đến cơ hồ chỉ còn lại có khung xương. Làn da của nàng dán chặt lấy xương cốt, xương sườn có thể thấy rõ ràng. Tương tại bỏ giặt pháo đài dạo qua A Giản Cả rất rõ ràng, đây là thời gian dài đói bụng đưa đến kết quả. A Giản Cả ngẩng đầu, ba tên tín đồ cái kia điên cuồng hai mắt còn tại chờ đợi nhìn chăm chú lên hắn, bọn hắn đồng dạng gầy gò, giống như không có một chút thịt trên mặt còn có không bình thường ửng hồng. A Giản Cả đột nhiên ý thức được, ba người này cũng đồng dạng nhẫn đói chịu đói ngồi lâu. Đây là cùng một chỗ người đáng thương ức hiếp người đáng thương cảnh ngộ bất hạnh, mà như vậy cảnh ngộ bất hạnh hoàn toàn là do hắn tự tay đủ chế. Cái này ba tên hàng ngày có thể là bình dân người, ngẫu nhiên nhìn thấy nữ sĩ ở nơi công cộng thần hồ kỳ kỹ biểu diễn, liền theo bản năng nhận định nàng là nữ vu. Tại hòa bình thời điểm như vậy hiểu lầm không quá quan trọng, thế nhưng tại chiến loạn thời kỳ, đặc biệt là tại A Giản Cả đại tế ti khởi xướng thánh chiến về sau, bi kịch xảy ra liền trở thành có thể đoán được sự tình. Mà cái này hoàn toàn là chính hắn quyết điểm, không trách được cái này ba tên tín đồ trên đầu. Đại tế ti, chúng ta, các ngươi không tới sai. A Giản Ca lộ ra một cái phức tạp nụ cười, hắn đối không gì sánh được chờ đợi ba người, dùng sức nhẹ gật đầu, quay người đối sau lưng người hầu ra lệnh, đi lấy một cái túi lương thực cho bọn hắn. Các ngươi cầm tới đồ ăn về sau, cũng trở về nhà đi, thánh chiến đã đình chỉ. A. Sau khi nói xong, A Giản Ca không còn đi xem mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ba người, quay người đi ra ngoài, nữ tế tự mong muốn đuổi theo, lại bị hắn đưa tay ngăn cản. Ngươi lưu lại tới, tiếp xuống bộ chặt nổi sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, A Giản Ca liền một mình rời đi đại địa mẫu thần giáo đường. Trong này ba tên tín đồ, cùng với tên kia bị bọn hắn giàn vật đến chết đáng thương nữ sĩ, hắn đều nhìn không được. Mà A Giản Ca ra tới, cũng hoàn toàn cũng không phải là vì trốn tránh, hắn là muốn chuẩn bị trực diện sai lầm của mình, đồng thời mong muốn ôn năn hắn. Hắn muốn một thân một mình, đình chỉ buổi tối hôm nay tại vụ chặt nổi phát khởi thánh chiến, hô hào thánh chiến quân đối người vô tội sát lục. A Giản Ca bạch bào tại gió đêm bò Nhật Bản vào trong mưa phùn bay phất phới, hắn đi chân trần bước qua tràn đầy miệng thủy tinh đường phố, mỗi đi một bước đều giống như giẫm tại đung đỏ lửa than bên trên. Những cái kia từ trong cửa sổ nhô ra hoảng sợ gương mặt, những cái kia bị đạp mở tiệm cửa hàng cánh cửa, còn có co quắp tại góc tường run lẩy bẩy hài đồng, đều tại thiêu đốt lấy hắn vắng mặt. Gió đêm mang theo mưa bụi đập vào mặt, đánh vào A Giản Cả trên mặt, lại không cách nào hòa tan nội tâm của hắn nặng nề. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bị mây đen che đậy bầu trời, phảng phất tại tìm kiếm nào đó chỉ dẫn, lại biết rõ, hắn giờ phút này chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Chuyển qua đài phun nước quảng trường lúc, A Giản Cả bắt gặp ngay tại thi bạo ác ôn, bọn hắn đang đem một cái thể diện lao phụ nhân từ trong nhà của nàng đẩy ra ngoài, theo tại khô cạn bên cạnh cái ao, dùng truy thủ cắt nàng bành thai bên trên ngân sức. Huyết châu nhỏ tại đáy ao đại địa mẫu thần pho tượng trên mặt, giống một chuôi đến chấm huyết lệ. Dùng đại địa mẫu thần danh nghĩa. A Giản Cả thanh âm nhường ác ôn nhóm đồng loạt quay đầu, vung xuống vũ khí. Ác ôn nhìn thoáng qua A Giản Cả, cùng với y phục trên người hắn, sau đó quay đầu tiếp tục làm chính mình sự tình, không nhìn thẳng cái sau. Bọn hắn không biết A Giản Cả, thế nhưng nhận thức cái sau trên thân tế ti quần áo, sở dĩ bọn hắn đồng thời không nhục mạ A Giản Cả, cũng không chuẩn bị động thủ với hắn. Đây là ác ôn nhóm đối đại địa mẫu thần duy nhất, cũng là cuối cùng tính ý ngu xuẩn mất hồn. A Giản Cả con mắt hiện lên một chút giận dữ, sau đó hắn vén tay áo lên, xách theo tế ti quyền trượng hướng ba người đi đến. Hắn là đại tế ti, là có thể cùng thần câu thông tồn tại, cũng không phải những cái kia tế ti, nữ tế tự dạng kia tay trói gà không chặt. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, đang nỗ lực dùng chủy thủ cắt đứt lao phụ nhân cái cổ một tên ác ôn theo bản năng quay đầu, lại chỉ thấy khắc họa hoa cỏ đồ án kim loại đầu trượng không ngừng phóng đại hình ảnh, sau đó phanh một tiếng qua đi, hắn liền rơi vào vĩnh hằng trong hắc ám. A Giản Cả cơ quyền trượng đem trong đó một tên ác ôn đầu lâu đánh nổ động tĩnh, nhường hai người khác nhìn lại, lập tức kinh hãi. Một người trong đó cơ lấy chủy thủ liền hướng A Giản Cả đánh tới, chủy thủ đối cái sau lồng ngực hung ác đâm tới. Hắn tại 2 giờ trước đó có lẽ còn là thiện lương đến gần như hèn yếu người thành thật, thế nhưng đói bụng cùng phong túng sát lục, đã để bọn hắn biến thành dã thú khát máu. Ngày xưa cao cao tại thượng, bọn hắn không dám nhìn thẳng đại địa mẫu thần tế ti, bây giờ tại ác ôn trong mắt, đã từ lâu đã mất đi cái kia phần không thể mạo phạm thần thánh uy nghiêm. A Giản Cả không nhìn đâm về phía mình lồng ngực lợi khí, hắn lần nữa giơ cao quyền trượng, tại chủy thủ chui vào chính mình trường bảo thời điểm, quyền trượng cũng đồng thời hạ xuống, khắc ở ác ôn trên trán. Ác ôn mang trên mặt vẻ kinh ngạc mà chết đi, bởi vì chủy thủ phản hồi về tới xúc cảm không thích hợp, cái kia cũng không phải là đâm vào thân thể thuộc ra cảm giác, mà là đâm vào nào đó khối kiên cố nham thạch bên trên, trường bào hạ lại truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. A Giản Cả quyền trượng đã đánh nát đối phương đỉnh đầu, ấm áp huyết thuận lấy thân trượng dây leo đường bân uốn lượn xuống. Hạng ba ác ôn thấy thế, hắn chỗ nào vẫn không rõ chính mình đụng vào kẻ khó chơi à, hắn kinh hô một tiếng về sau, liền vội vàng vứt xuống lao nãi nãi, xoay người chạy. A Giản Cả không có truy sát ác ôn, hắn lạnh lùng nhìn xem cái sau mà đi. Sau đó cất bước tiến lên hướng đi lão phụ nhân, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đỡ dậy nàng. Lão phụ nhân trên mặt tràn đầy vết máu cùng hoảng sợ, nhưng khi nàng nhìn thấy A Giản Cả tế ti bảo lúc, trong mắt lóe lên một ít cừu hận. Lão phụ nhân đứng lên về sau, nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là dùng sức vung tay, đem nâng hai tay của mình hất ra, không sai sau đó xoay người, bộ pháp tập tiến hướng trong nhà đi đến. Không giống với phổ thông vô tri bình dân, thể diện lão phụ nhân thế nhưng là biết rồi buổi tối hôm nay vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, nàng càng rõ ràng hơn A Giản Cả thân phận, cùng với buổi tối hôm nay cái gọi là thanh chiến. Đến cùng là ai làm ra? Cảm tạ A Giản Cả. Không, nàng phỉ nổ cái sau. Nhìn xem lão phụ nhân đi xa bóng lưng, A Giản Cả trong mắt lóe lên một ít bi thương. Chương 233, chu tội 2, chương 233, chu tội 2, làm A Giản Cả tiếp tục hướng khu Tây Thành đi đến lúc, hắn mới khắc sâu nhất ý thức được thanh chiến, đối người nơi này dân tạo thành khó mà khép lại tổn thương. Trên đường phố hỗn loạn tương bừng, ánh lửa, tiếng kêu to cùng tiếng khóc đan xen vào nhau. Thanh chiến hỏa diễm đã đốt lên cả tòa thành thị, người vô tội cùng bạo dân hỗn tạp cùng một chỗ, khó mà phân biệt. Hắn xuyên qua chật hẹp đường tắt, nhìn thấy một nhóm bạo dân đang vây công một cái cửa hàng nhỏ, bên trong truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. A Giản Cả xuống tới, lớn tiếng quát rừng, dùng đại địa mẫu thần giáo đại tế ti thân phận, mệnh lệnh ác ôn nhóm đình chỉ ác tính, nhưng mà nên đón, lại chỉ là ác ôn nhóm chế giễu, cùng với càng thêm làm trầm trọng thêm phạm tội. Tế ti, chúng ta đói bụng a, ngươi có lương thực cho chúng ta ăn sao? A Giản Cả không có, hắn có khả năng làm, chính là cơ lấy quyền trượng tiến lên, cho những này ác ôn yêu đuốt bẹt để bọn hắn ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Được cứu trợ các bình dân cũng không có người nào cảm tạ A Giản Cả, mà là có một cái tính toán một cái, đều thật nhanh trốn rời hiện trường. Làm A Giản Cả đi vào khu Tây Thành cách đó không xa, cùng thánh chiến quân tiếp xúc lúc, hắn mới phát hiện tình huống nơi này chi trình độ phức tạp, đã xa nằm ngoài dự đoán của chính mình bên ngoài. Vô Trạc Nội Thủ bị đoàn biến thành địch nhân, phe thứ ba thế lực ý đồ không rõ, nhưng rõ ràng nhất không phải vật gì tốt, một mực tại ý đồ cướp đoạt cửa thành, mà hắn phát ra lên thanh chiến chân chính mục tiêu. Cờ Dít Vương tử quân người lại đã chiếm cứ nhất đoạn tường thành. Nhất làm cho Hạ Dạn cả phẫn nộ chính là, thanh chiến quân đầu mục lớn nhỏ nhóm, thế mà không có mấy cái nguyện ý lắng nghe mệnh lệnh của hắn, phục tùng ý chí của hắn. Không có biện pháp, Hạ Dạn cả chỉ có thể lần nữa cơ lấy quyền trượng, dần dần đối những này phản nghịch đầu lâu khởi xướng đại tế ti thẩm phán. Trốn ở trên tường thành xem trò vui, Tợ Lỡ rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, bởi vì giống như nhiều đầu xà đồng dạng hỗn loạn thanh chiến quân, đột nhiên trở nên bình thường đứng lên, bọn hắn không còn cuồng bạo, vô dụng lặp đi lặp lại trùng kích, mà là tụ tập binh lực, tránh đi thủ bị đoàn phạm vi, hướng vương tử vị trí khu vực tiến quân. Mục tiêu của bọn hắn liếc qua thấy ngay. Chuyện gì xảy ra? Cô Nhi rất là nghi hoặc khó hiểu, nghi vấn của nàng không người có thể trả lời. Bất quá đây chỉ là tạm thời, tùy theo phó quan bước nhanh đi tới, hắn cũng mang đến đáp án. Trưởng quan, chúng ta người thành công tiến vào trong thành rồi. Cái gì chúng ta người? Cô Nhi cái này hỏi một chút, nhường phó quan ngây ngẩn cả người, vào lúc này hắn mới ý thức tới chính mình quên cùng trưởng quan nói mình trước đó cho thượng úy mệnh lệnh, phó quan vội vàng giải thích. Sở dĩ, thượng úy sau khi tiến vào, gặp phải cái gì? Trưởng quan, thượng úy đi vào, hắn bắt được mấy cái tù binh. Tại phó quan từ từ nói đến bên trong, Cố Nhi rốt cuộc biết cái gọi là phe thứ ba thế lực là ai. Thật đúng là mini si ạ vương quốc người. Mục tiêu của bọn hắn là khống chế tường thành. Đến mức khống chế tường thành sau muốn làm gì, thượng úy chỗ bắt lấy tù binh cũng không biết, Cố Nhi cũng lười truy vấn, bởi vì tại đêm qua loạn chiến bên trong, nhân số ít nhất bọn hắn trên cơ bản rút lui. Tiếp theo, thanh chiến quân phát sinh biến hóa, thượng úy cũng phái người chống đỡ gần điều tra thanh chiến quân về sau, thu mày biết. Tên là ạ giản cả đại tế ti chạy tới, đồng thời khống chế thanh chiến quân. Ạ giản cả. Cố Nhi nghe xong cái tên này, liền giận tím mặt. Phản đồ. Vì đại địa mẫu thần, vì cộng hòa quốc, vì phản kháng chính sách tàn bạo. A Dạn Cạ kêu gào, mặc áo bào trắng, cầm trong tay quyền trượng hắn đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, phía sau là một lần nữa tụ họp lại thánh chiến quân. Trong ánh mắt của bọn hắn mặc dù còn mang theo mê mang cùng nói bụng, nhưng đã không còn giống trước đó điên cuồng như vậy cùng vô tự. A Dạn Cạ thanh âm trong gió quấy quẩn, hắn mỗi một chữ đều giống như tại vì chi này mệt mỏi quân đội rót vào lực lượng mới. Khai hỏa. Một tiếng hò hét từ cuối con đường truyền đến, ngay sau đó, lốp bốp tiếng súng vang lên, nhường A Dạn Cạ thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, thay vào đó là một mảnh tiêu tên. Đi theo phía sau hắn thánh chiến người chỉ có giản dị bộ giáp, căn bản ngăn không được súng kiếp tề sạn. Hiện nay là bình minh đến phía trước thời khắc cuối cùng, cũng là nhất đêm tối, tại đột nhiên xuất hiện hỏa lực đồng loạt bên trong, thánh chiến quân loạn cả một đoàn, giơ bó đuốc người hoảng hốt lo sợ đem bó đuốc bứt trên mặt đất, đến mức không có người biết tại tiếng súng bên trong có trong mấy người đạn. A Giản Cạ cũng trúng một thương, một phát đạn bắn vào trên cổ của hắn, phát ra tới kim thạch giao kích tiếng vang về sau, hắn lảo đảo một cái, liền giữ vững thân thể, quay đầu nhìn về phía đám người hỗn loạn. A Giản Cạ không hiểu quân sự, nhưng là tình huống như vậy, hắn cũng biết mình nhất định phải làm chút gì. Thế là, hắn lớn tiếng tán thưởng nổi lên đại địa mẫu thần. Vạn vật sinh tại Gaia, thuộc về Gaia, đại địa chi mẫu ôm ấp, là sinh mệnh điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Một bên kêu gào, A Giản Cạ một bên nắm lên quyền trượng, hướng về phía trước và mạnh. Tại cuối con đường nổ súng bộ đội nhìn thấy A Giản Cạ phát động công kích, lĩnh đội Tờ Lỡ vội vàng phất tay, mệnh lệnh dưới trướng nở tờ cờ bộ đội rút lui, đồng thời mình cùng hai người đồng bạn cơ lấy vũ khí, đón tiến lên. Biết rồi A Giản Cạ từng tại bỏ giặt pháo đài bên trong sự tích Tờ Lỡ, căn bản không dám xem thường cái trước, hắn còn không có tới gần, liền có một người giơ lên súng tiếp đối hắn khai hỏa. Tiếng súng, chỉ đạn rơi vào ạ giản cả trên thân, lại chỉ là nhường hắn trường vào chấn động một cái. An ta cây lao. Gia Ngạo không biết làm sao gào thét, hắn bật eo phất tay, đem trong tay cây lao hướng về ạ giản cả ném mạnh mà đi. Cây lao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mang theo tiếng xé gió thẳng đến ạ giản cả ở ngực. Cây lao đầu nhọn đụng vào ạ giản cả xương quai xanh, tia lửa tung tóe trung kim loại cán thương lại giống mì sợi giống như bạt mèo. Gia Ngạo không biết làm sao con ngươi đột nhiên co lại, hắn hiểu rõ chính mình cây lao thế nhưng là tình cương chế tạo, hơn nữa còn là châm dài phá giáp kết cấu, cho dù là gặp được bản giáp cũng hẳn là đánh ra cái xuyên qua tổn thương. Nhưng mà, hiện nay thế mà bị bắn ra rồi. Ngoa tạo, cái này không khoa học a. Cái này treo người, hắn bực, không xong chạy mau. Mẫu thân chi nộ. Gia Ngạo không biết làm sao gào thét, nhắc nhở lấy hai tên đồng đội phải cẩn thận, mà cái này lúc này đã muộn, A Giản cả quyền trượng đã mang theo tiếng xé gió đánh tới hướng mặt đất, phiến đá xanh đang trùng kích hạ dạn nứt thành mạng nện, vậy ra tới ba khối đá vụn mang theo cuồng bạo tiếng xé gió bắn về phía ba người. Răng rắc một tiếng, phi thạch đập trên người bọn hắn, mặc kệ là bản giáp, ngư lân giáp, vẫn là giáp vải, đều tại cái này nặng nề mà cuồng bạo tảng đá trước mắt giống như giấy. Phi thạch đập trên người bọn hắn, trong nháy mắt đem hai người đánh bay, nặng nề mà té lăn trên đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Gia Ngạo lại phản ứng gì cấp tốc, nhưng người miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng xương bả vai vẫn là bị quật vào, cả người giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng tại sau lưng trên tường đá, đau đến hắn giống như muốn kêu đi ra. Nhìn xem ạ dạng cả quyền trượng lại một lần nữa giơ cao, Gia Ngạo lại phản ứng gì nhanh chóng xoay người đứng lên, xoay người chạy. Thảo, các minh đệ, ta tới bên này cái đại buốt. Chương 234, chu tội 3, chương 234, chỗ tội 3, thánh chiến quân là một đám ngoại trừ cuồng nhiệt bên ngoài, giống như không có gì cả đám hỗn hợp, thậm chí bởi vì ác chiến một buổi tối, bọn hắn cuồng nhiệt cảm xúc cũng bởi vì mệt nhọc, đói bụng mà dần dần hạ xuống. Nếu như ạ dạn cả có chút kiến thức quân sự, coi hắn khống chế thánh chiến quân về sau, hắn đệ nhất thời gian cần việc cần phải làm cũng không phải là dẫn đầu đi tiến công vương tử quân đóng giữ tường thành, mà hẳn là lui xuống đi, nhường bộ đội tiến hành nghỉ ngơi, đồng thời tìm đồ ăn cho ăn no người. A Dạn Cả không nói bụng, cũng không phiền hà, thế nhưng những cái kia chạy một buổi tối thánh chiến quân thành viên, hiện nay thế nhưng là vừa mệt vừa đói à. Đại tế ti không có có thể hiểu được thánh chiến quân thành viên nhu cầu, hắn đồng thời không có có ý thức đến vấn đề này, thậm chí hắn liền xem như ý thức được, hắn cũng không có cách nào. Cho dù là đại tế ti, A Dạn Cả hiện tại cũng không có cách nào tại vụ chặt nói xuất ra có thể cho ăn no 1000 người lương thực. Đại địa mẫu thần giáo hội trong hầm ngầm thực ra có đầy đủ nhiều đồ ăn, thế nhưng những này lương thực đều là thuộc về tế ti cùng cao cấp tế ti cái dân cư lương thực, A Dạn Cả cũng không biết. Thế nhưng dù vậy, làm A Dạn Cả tại địch nhân trước mắt biểu hiện ra cái kia dùng thần thuật hình thành dũng mãnh phi thường về sau, cái kia thế không thể đỡ biểu hiện, vẫn là để sau người nguyên bản bởi vì gặp được tập kích, mà loạn cả một đoàn thanh chiến quân thành viên dũng khí tăng nhiều. Thanh chiến quân thành viên đã mệt nhọc thân thể lần nữa nghiền ép xuất lực lượng, để bọn hắn sắc mặt thường hồng đi theo đại tế ti sau lưng, khởi xướng truy kích, thẳng đến vương tử quân chiếm lĩnh Tây thành tường. A Dạn Cả đại tế ti giơ cao khảm nạm lấy thảo mục ngư thú quyền trượng, thản nhiên ánh sáng nhạt từ quanh người hắn bắn ra, chiếu sáng sau lưng quần áo tả tơi thanh chiến quân thành viên. Bọn hắn mặc bình dân quần áo, cầm trong tay từ trên chiến trường giành được các loại vũ khí, trong mắt thiêu đốt lên cùng nhiệt hỏa diễm, lại không che giấu được trên mặt bởi vì đói bụng cùng mỏi mệt mà nổi lên màu nâu xanh. Cô nỉ đứng tại đầu tường, nhìn xem những cái kia cùng nhiệt dị thường địch nhân, cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không có cảm thấy những địch nhân này là cái vấn đề lớn hơn gì, duy nhất là phiền phức, là A Dạn Cả bản nhân, mà phía sau hắn đám hỗ hợp, muốn phải giải quyết rơi lời nói, ngược lại vấn đề không lớn. Đợt thứ nhất nếm thử ngăn cản địch nhân bộ đội đã tan tác, ở ngươi chơi dẫn đầu hạ chạy về, lúc này ngay tại dưới tường thành bảy trận, 100 tên hỏa xạ thủ liệt ra ba hàng đội ngũ. Giơ súng, nhắm chuẩn. Cánh tay thụ thương, dẫn đến tay trái không thể dùng ra ngạo không biết làm sao dùng tay phải giơ vũ khí, làm địch nhân từ tiền phương ngoài trăm bước đường phố lao ra lúc, hắn dùng sức huy động trường đao. Khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, thương tiếng nổ lớn, ánh lửa cùng khói lửa xen lẫn, thành chiến quân trong đội ngũ truyền đến kêu thảm liên miên. Tại khói lửa bên trong, A Dạn Cả vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, hắn giơ cao quyền trượng lần nữa sáng lên. Ngài xương cốt hóa thành sơn mạch, huyết mạch hóa thành dòng sông, hô hấp hóa thành bốn mùa chi phong. Thảo. Giang Ngạo không biết làm sao không đợi A Dạn Cả đọc xong hắn cầu nguyện, hắn cấp tốc quay người đối sau lưng hỏa xạ thủ vung tay lên, cái sau lập tức ở riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, giống như chấn kinh chim thú dạng kia, hướng về tường thành hai bên bỏ chạy, nhường ra sau lưng thông hướng tường thành cầu thang. A Dạn Cả thấy cảnh này, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời bên trong không biết nên làm sao bây giờ, là đuổi bắt chạy trốn địch nhân, vẫn là tiến công tường thành. Hắn là quá rồi 2 giây mới phản ứng được, giơ lóe ra lục quang quyền trượng hướng cầu thang phóng đi, đồng thời dùng sức vung lên, một cơn gió lớn chống rông xuất hiện, đánh út về phía trên tường thành địch nhân. Trên tường thành đang chuẩn bị dùng súng tiếp đối phía dưới khai hỏa hỏa thương binh, tại bất thình lình trong cuồng phong đứng không vững, cuồng phong bọc lấy mặt đường gạch vỡ ngói bể đánh tới hướng đầu tường. Vương tử quân binh sĩ bị nện được đầu rơi máu chảy, mấy cái đứng tại biên giới binh sĩ thậm chí bị trực tiếp thổi lạc tường thành, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A Dạn Cả thừa cơ phóng tới tường thành, hắn quyền trượng lần nữa huy động, từng đạo hào quang màu xanh lục từ gậy nhọn bắn ra, rơi trên mặt đất, tường thành bắt đầu lắc lư. Vốn là bởi vì cuồng phong mà loạn cả một đoàn hỏa xạ thủ nhóm, đổi là bởi vì chấn động như vậy mà không cách nào bảo trì trận hình. A Dạn Cả thừa cơ xông lên cầu thang, giơ quyền trượng, một ngựa đi đầu, trong thời gian ngắn nhất leo lên tường thành, một cử động kia cũng làm cho cuồng phong cùng lắc lư đình chỉ. Đại tế ti sau lưng thánh chiến quân phát ra khàn giọng gầm rú, đi theo đại tế ti sau lưng, giống như là thủy triều phun lên cầu thang. Những này quần áo tả tơi nông dân cùng thủ công nghiệp người trong mắt thiêu đốt lên bệnh trạng của nhiệt, hoàn toàn không để ý chính mình thân thể lão đảo muốn ngã tình huống. Cô nỉ tại lỗ châu mai sau nheo mắt lại, cuồng phong thổi loạn nàng tóc ngắn, nàng phun một cái nước bọt, lớn tiếng kêu lên. Lui lại, hỏa thương binh lui lại, mặc giáp bộ binh hạng nặng chống đi tới, dựa theo dự định kế hoạch dạng kia, ngăn chặn địch nhân. Trên thực tế, không cần cô nỉ thúc giục, trên tường thành tợ lỡ liền đã hưng phấn đến hướng cầu thang lối đi ra xuống tới, chuẩn bị đi soát cái kia lại buột. Giết! Một tên mặc bảng giáp xích, đầu đội thùng nón trụ tờ lỡ xông lên phía trước nhất, tay hắn nắm một thanh tay nửa kiếm liền hướng A Dạn Cả lồng ngực đâm tới. Cũng giống như trước đó đối ác ôn chủ thủ không trốn không né dạng kia, A Dạn Cả đối với tay nửa kiếm đâm tới cũng đồng dạng không tránh. Hoặc nói, hắn tránh không xong, mặc cho tay nửa kiếm đâm tại hắn lồng ngực, đồng thời kim loại quyền trượng quét ngang nện ở thùng nón trụ bên trên. Chạy theo làm bên trên có thể nhìn ra được, A Dạn Cả thực ra đồng thời không có tiến hành qua bất kỳ chiến đấu nào huấn luyện, hắn vung vậy quyền trượng thời gian chỉ là cánh tay đang dùng lực, thân thể những bộ vị khác đồng thời không có tham dự vào. Dù vậy, A Dạn Cả vung bảy quyền trượng vẫn như cũ mang theo khó có thể lý giải được quái lực, chỉ là một cái liền đem tên kia tợ lỡ liền người mang nón trụ đập bay ra ngoài. Thùng nón trụ lõm xuống biến hình, tợ lỡ giống phá bút bê vải giống như đâm vào tường thành thạch đống bên trên, chân trượt rơi xuống đất thời gian đã không có rồi động tĩnh. Thế nhưng cái này tên dũng sĩ chết đi, cũng không phải là không có giá trị, hắn đâm vào A Dạn Cả trên lồng ngực tay nửa kiếm, mặc dù mũi kiếm bẹn bẹn đâm rách trường bào, lại không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Làm A Dạn Cả cúi đầu đưa tay rút kiếm ra, miệng vết thương chảy ra không phải tiên huyết, mà là từng sợi tảng đá bột phấn. Dị giáo đổ vũ khí không gây thương tổn được ta. A Dạn Cả thanh âm trầm thấp mà trống rỗng, phản phất có vô số cái thanh âm tại đồng thời nói chuyện. Hắn đưa tay nửa kiếm tiện tay ném tường thành, lộ tại quần áo bên ngoài bàn tay mắt trần có thể thấy biến thành tảng đá nhan sắc. Đằng sau mắt sắc gợn lên thấy thế, cũng không có thả chậm bước chân, ngược lại tăng tốc xông về phía trước. Buột mất máu rồi. Vừa dứt lời, cái này vội vội vàng vàng người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắn chặt liên tiếp A Dạn Cả một đao đều không thể làm đến. Bất quá cái trước tao nộ không chỉ có không có hù đến phía sau tờ layer, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính, để bọn hắn càng thêm cuồng bạo xông về phía trước. A giản cả thế không thể đỡ, cơ quyền trượng đại sát tứ phương, thế nhưng hắn chỉ là một người, lại thế nào có thể đánh, hắn cũng chỉ có một người, đi theo phía sau hắn thánh chiến quân thành viên nhưng không có hắn như vậy đao thương bất nhập năng lực. Từ A giản cả hai bên trái phải bỏ qua đi mấy cái tờ layer, liền đối những thành thị này tiểu thị dân tạo thành tai nạn tính đồ sát, tại đại tế ti giết đến ra đời và phát triển, đều quên quay đầu nhìn một chút thời điểm, tờ layer liền bắt đầu bọn hắn thanh tràng công tác. Chương 235, chu tội 4, chương 235, chu tội 4, tờ layer trên cơ bản đều hiểu một cái đạo lý, đánh bao S trước đó cần phải trước thanh lý bao S bên người tiểu quái. Cho dù những cái kia tiểu quái sức chiến đấu vô cùng nhu nhược, thế nhưng bọn hắn tồn tại bản thân liền là một loại phiền toái, bọn hắn sẽ làm nhiễu tờ layer đối bao S công lược, sở dĩ yêu cầu bài trừ. Mà ở ngươi chơi phát hiện ạ dạng cả cái này một thời điểm, bọn hắn liền chế định một cái vô cùng đơn giản, thế nhưng cực kỳ hữu hiệu ngồi tại kế hoạch. Dẫn dụ bột lên thành tường, sau đó mượn nhờ địa hình chia cắt bột cùng thánh chiến quân liên hệ. Cái này một kế hoạch tác chiến vô cùng thành công, không cần tờ layer quá câu dẫn, ạ dạng cả liền chính mình mãng bên trên tường thành, đợi đến phía sau thánh chiến quân cũng đi theo sông đi lên lúc, tờ layer dụng quân lấy bao ép tiếp theo, mấy tên tờ layer vòng qua bột, đi ngăn chặn thánh chiến quân vị trí cầu thang, dùng trọng giáp nghiền ép giáp nhẹ, tiến hành đổ sát, sau đó tường thành hai bên trước đó những cái kia bị đánh tan hướng về tường thành hai bên chạy trốn nở tờ cờ binh sĩ, cũng ở thời điểm này trở về. Bọn hắn tại giang ngạo không biết làm sao dẫn đầu dưới, hướng về kia chút còn không có leo lên cầu thang thánh chiến quân sĩ binh khởi xướng tiến công. Sau đó trong cùng một lúc, lợi dụng dưới mặt đất kênh thoát nước lẻn vào đến nội thành thượng úy cũng mang theo cái kia chừng trăm hào binh sĩ, từ thánh chiến quân hậu phương khởi xướng tập kích. Ba phương hướng đều gặp tập kích thánh chiến quân, đồng thời không có đệ nhất thời gian sụp đổ, bọn hắn vẫn còn đang ngoan cường mà đề kháng. Cho dù bị chia ra bao vây, cho dù hai mặt thù địch, những cái kia quần áo tả tơi thánh chiến quân các binh sĩ vẫn như cũ giống như bị điên cơ vũ khí trong tay, mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng đối tử vong can đảm. Thế nhưng, thánh chiến quân đề kháng là không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ thân thể sớm đã đến cực hạn. Nắm vũ khí tay đang run rẩy, bước chân xung phong thất tha thất thể, thậm chí có người bởi vì hạ đường huyết mà trực tiếp té xỉu ở công kích trên đường. Cho dù thánh chiến quân là trạng thái toàn thịnh, bọn hắn cũng ngăn không được hung tàn tờ layer. Vì đại địa mẫu thần, một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tiểu tử dơ cao nhuốm máu kiếm sắt, phóng tới giang ngạo không biết làm sao, nhưng động tác của hắn quá chậm, cái sau cho dù chỉ có tay phải có thể sử dụng, giao quân dụng vẫn như cũ so trường kiếm càng nhanh quán xuyên người trẻ tuổi này lồng ngực. Tiểu tử tại ngã nhào xuống đất trước đó, hắn bứt bỏ vũ khí, miệng bên trong phun huyết nhào vào giang ngạo không biết làm sao trên thân. Giết! Giết hắn! Giết! Một giây sau, một người khác mặc giản dị người trẻ tuổi từ khía cạnh đánh tới. Hắn nắm lấy dị xét truy thủ, ý đồ dùng cái này đổ vật mở ra giang ngạo không biết làm sao cổ họng. Lại không nghĩ, giang ngạo không biết làm sao cho dù bị người ôm lấy tay phải, hắn mạnh mẽ kéo trên thân vương hữu, xoay người một cái hồi toàn cước, một cước đạp ra ngoài, liền đem cái kia ý đồ nhặt đầu người địch nhân cho đạp bay ra ngoài. Sau đó mượn nhờ quay người mang tới lực ly tâm, đem cái kia ôm địch nhân của hắn ném ra bên ngoài. Con mẹ nó, ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta? Quá ngây thơ. Giang ngạo không biết làm sao cười nhạo nằm trên đất thổ huyết địch nhân, sau đó, hắn liền vung đao chặt tới cái sau trên cổ, tiến hành vật lý cấm luôn, không cho cái sau phản bác, chửi mắng cơ hội. Thánh chiến quân bởi vì cuồng nhiệt tín ngưỡng, không thiếu có can đảm liều mạng cùng lấy mạng đổi mạng người, nhưng là như vậy liều mạng thật sự là không dọa được tờ layer, bởi vì bọn hắn so cái trước đổi hiểu những vật này. Tương thành cầu thang chỗ, năm toàn thân bản giáp tờ layer hợp thành nhất đạo phòng tuyến ép. Bọn hắn cầm trong tay đại kiếm hai tay cùng cán dài chiến phủ, mỗi một lần vùng đánh đều có thể đem mấy tên thánh chiến quân chém lật, chật hẹp cầu thang hạn chế thánh chiến quân nhân số ưu thế, khiến cho những trang bị này hoàn mỹ tờ layer có thể nhẹ nhõm ứng đối cái sau ngựa công. Đây quả thực là cối xay thịt. Một tên tờ layer hưng phấn mà hô to, hắn chiến phủ bên trên đã dính đầy tiên huyết cùng thịt nát. Thánh chiến quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới đạo này phòng tuyến thép, lại giống lúa mạch một dạng bị liên miên thu hoạch. Thi thể rất nhanh chồng chất thành tiểu sơn, phía sau thánh chiến quân không thể không dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục công kích. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, hỗn hợp có mồ hôi bẩn cùng phân và nước tiểu bùi. Rất nhiều tiểu thị dân tại dạng này tuyệt vọng hoàn cảnh dưới, đã bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. A giản cả tại trên tường thành nhận ra được không thích hợp, hắn bay người mong muốn hồi biên, lại bị ba tên tờ layer cuốn lấy. Muốn đi đâu a, thần côn? Một tên tờ layer tê kiếm giống như rắn độc đâm về A giản cả con mắt, cái này khiến cái sau vội vàng né tránh, quyền trượng quét ngang bước lui hắn, nhưng hai gã khác tờ layer thừa cơ từ khía cạnh công tới, A giản cả không thể không lần nữa thi triển thần thuật, quyền trượng bên trên lục quang tăng gọn, đem hai người đánh bay. Tại ác chiến bên trong, tờ layer mất đi hơn 20 cái tính mạng, bọn hắn cũng rốt cục thăm dò ra A giản cả thiếu hụt. Đầu tiên, hắn đau thương bất nhập, cũng không phải là thật sẽ không thụ thương hại, hắn càng giống là để cho mình biến thành một động tác linh mẫn thạch đầu nhân. Giống như là con mắt, cái mũi, miệng, cùng với hạ âm như vậy thân thể yếu ớt bộ vị, lọt vào công kích về sau, ạ giản cả cũng sẽ thụ tổn thương. Tiếp theo, cái kia bi phong lấm liệt, thế không thể đỡ thần thuật, dùng mấy lần qua đi, ạ giản cả trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên cái đồ chơi này hoặc là có sử dụng số lần, hoặc là tiêu hao rất lớn, đồng thời không phải có thể vô hạn dùng xuống đi. Đó là không tin không có đánh không thắng buồn, không tin không có cách nào đánh hạ nan quan. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn cùng sức lực, bất luận cái gì đối thủ cường đại đều có thể bị đánh bại. Mà ạ giản cả, vị này đại địa mẫu thần đại tế thi, mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên cũng không phải vô địch. Nhìn a, gia hỏa này thanh máu hàng. một tên gờ lơ thở hổn hển mừng rỡ nói ra, hắn trên tấm chắn còn giữ ạ dạng cả quyền trượng dấu vết. Hắn cũng mệt mỏi, không có cách nào một côn liền đem ta đánh bay ra ngoài. Lúc này ạ dạng cả hoàn mỹ đi nghe địch nhân nói cái gì, cầu thang góc rẽ tiêu thảm giống căn cương châm vào hắn huyệt thái dương. Hắn vội vội vàng vàng nhìn lại, lập tức bị trên cầu thang máu chảy thành sông hình ảnh giận đến tức sủi bọt mép. Hắn trông thấy ba cái bình dân trang phục thánh chiến quân bị một tên gờ lơ bước đến lỗ châu mai một bên, một người trong đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại bị cái sau không lưu tình chút nào một cước đạp lật qua, tại kêu rên bên trong rơi hướng đại điện. Mẫu thần quang minh, tại trong đất bùn. A giảng cả gầm thét nhường quyền trượng bộc phát ra hình khuyên sóng xung kích, đẩy lui vây quanh lấy hắn mấy tên gờ lơ. Sau đó hắn quay người phóng tới cầu thang, phóng tới những cái kia cho dù là bị tàn sát, cũng chưa từng buông tha muốn xông lên tường thành, chi viện đại tế ti thánh chiến quân nhóm. Cùng lúc đó, từ kênh thoát nước tập kích thượng úy bộ đội đã giết xuyên qua thánh chiến quân hậu phương, những binh lính tinh nhuệ này nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành hình cây đinh trận, giống dao nóng cắt mỡ bỏ giống như xé mở thánh chiến quân phòng tuyến. Thượng úy bản người tay cầm một cái hai tay chém đầu kiếm, mỗi lần vung đánh đều có thể chặt đứt một cái địch nhân người thân thể. Đầu hàng không giết. Thượng úy cao giọng hô, nhưng hắn nhân từ chỉ đổi đến thánh chiến quân điên cuồng chửi mắng cùng càng thêm liều chết phản công. Một cái gầy trơ cả xương thiếu niên, nhìn qua không cao hơn 16 tuổi, hắn ôm một bó nhóm lửa có khô phóng tới trọng giáp gợn lửa tạo thành phòng tuyến, còn chưa đi hai bước, một phát chỉ đạn liền đánh xuyên qua bộ ngực của hắn, nhường hắn huề vải ngồi trên mặt đất. Sau đó, trong ngực có khô nổ tung lên, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt hết thiếu niên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tường thành. A giảng cả mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt của hắn lập tức chảy ra huyết lệ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vì mô phỏng bù sai lầm, lại phạm vào đổi sai lầm lớn. Hắn rốt cục ý thức được thế cục nguy cấp, A giảng cả giơ cao quyền trượng, dùng cổ ngữ niệm tụng lên nhất đoạn dài dòng, đối đại địa mẫu thần cầu nguyện đạo văn. Chỉ là hắn mới nhắc tới hai câu nói, liền bị sau lưng bổ lái tới lơi búa đánh cho một cái lảo đảo, cầu nguyện bị cưỡng ép bên trong gáy mất. Muốn gọi phụ huynh. Cầm trong tay hai tay cự phủ tờ lễ ơ cởi gắn. Nghĩ hay lắm, không có cửa đâu. Chương 236, ai sợ chết ta? Chương 236, ai sợ chết ta? Bộ chắc nổi, mặt trời hôm nay ra tới, phá lệ muộn, phản phất cho dù là Thái Dương cũng có chút không muốn nhìn thấy phát sinh ở tây trên tường thành huyết tinh chiến đấu. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rốt cục xuyên thấu nặng nề tầng mây, chiếu vào mảnh này tràn đầy vết thương thổ địa bên trên lúc, hết thảy đều đã lặng yên cải biến. Tây dưới tường thành đường phố, tựa như tu la chẳng giống như thảm liệt. Đứt gãy vũ khí, nghiền nát giáp trụ, thi thể huyết nhục mơ hồ, cùng với cái kia cổ hỗn hợp có huyết tinh cùng phần tiêu mùi, đều tại im lặng nói đêm qua điên cuồng. Thánh chiến quân thi thể chồng chất như núi. Trong bọn họ đại đa số là nông dân, công tượng, kẻ lang thang. Quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu thụy, hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng, còn có mờ mịt, đều là bọn hắn trước khi chết biểu lộ. Máu của bọn hắn xông vào tường thành trong khe đá, nhuộm đỏ toàn bộ cầu thang, thậm chí lưu chảy đến dưới thành trên đường phố, hình thành một mảnh màu đỏ sẫm bùn. A giảng cả đứng tại tường thành dưới cầu thang mặt, tại bên tường thành bên trên cùng còn sót lại hơn 50 tên thánh chiến quân thành viên mở dạng, không thể lên, cũng không thể rời bỏ, bị nở tờ cờ binh sĩ cùng tờ lỡ chặn tại nơi này, tiến thối không thể. Chiến đấu hơn 2 giờ, đại tế ti bạch bảo đã sớm bị vết máu cùng cắt đuổi nhiễm được u ám, cái kia quyền trượng bên trên ánh sáng nhạt cũng tùy theo cuối cùng một đường thần thuật hao hết mà ảm đạm. Nhìn phía sau, tả hữu những cái kia thần sắc chết lặng đám người, trên mặt trải rộng tảng đá vết dạn A giảng cả, trong lòng của hắn khó sống cùng tự trách, tựa như là rắn độc mở dạng, điên cuồng cắn xé trái tim của hắn. Cái này hơn 50 người là còn sót lại, nghe theo hắn hiệu triệu, từ bộ chặt nổi các nơi tụ tập lại, vì đại địa mẫu thần mà chiến thành khẩn tín đồ, hiện nay chỉ còn lại có hơn 50 người. Đến giờ khắc này, A Giản Ca mới đột nhiên ý thức được một việc, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không biết thánh chiến quân có bao nhiêu người, đến mức đánh đến bây giờ, hắn cũng không biết thánh chiến quân tử thương nhiều ít người, chạy trốn nhiều ít người. A Giản Ca hy vọng nhiều mặt khác phần lớn mẫu thần giáo đồ đều là bởi vì hoảng sợ mà chạy trốn, mà không phải là vì hắn thánh chiến phân chiến đến một khắc cuối cùng, dùng tới tại thi thể của bọn hắn đem khu tây thành đường phố đều bày khắp. Thật ác độc người, tốt tàn khốc cờ giết thân vệ. Bọn hắn thật là một đám nghề nghiệp, lãnh huyết cố máy chiến tranh, nhân loại đồ tể a ta thua. A giảng cả thanh âm đắng chát, hắn ngẩng đầu giống như là nhìn về phía nơi xa, nhìn xem trên đường phố vương tử quân các binh sĩ trầm mặc quét dọn chiến trường, đem thi thể từng cố kéo đi. Không có người gieo họ, cũng không có người nói chuyện, chàng thắng lợi này tới quá khốc liệt, đến mức liền người thắng đều cảm thấy một loại khó nói lên lời kiềm chế. Nờ tờ cờ binh sĩ sẽ không gieo họ, mà tờ lỡ càng sẽ không, cái kia đại bột còn chưa có chết đâu. Ta hy vọng có thể cùng quan chỉ huy của các ngươi gặp một lần. Ta muốn đích thân cùng hắn đầu hàng. A giảng cả cất cao giọng, dùng cái kia bởi vì lâu dài hò hét mà khàn giọng cuống họng hô. Trên tường thành hạ xuống vào ngắn ngủi yên tĩnh, vương tử quân đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, hỏa xạ thủ nhóm ngón tay vẫn đan vào tại trên cò súng, không người nào dám tùy tiện thả lòng cảnh giác. Dù sao, bọn hắn có thể không có quên, ngay tại nửa giờ trước đó, cái này nhìn như hư nhược đại tế ti còn cần quái lực của hắn, cùng kỳ dị thần thuật giết chết sắp tới hơn 50 người vương tử thân vệ đâu. Cô nhỉ nuốt ở phía xa lỗ châu mai đằng sau, nàng cũng nghe đến A giảng cả kêu gọi, nàng giống như là cúi đầu nhìn xem tay của mình. Nàng đốt ngón tay bên trên dính đầy vết máu khô khốc, dao quân dụng lưỡi đao cũng đã quyển lưỡi đao. Nàng thở phào một hơi, màu trắng xương mù tại rét lạnh nắng sớm bên trong tảng ra, tự hỏi chính mình rất biết đánh nhau sao? Đáp án là phủ định, có thể đánh, không sợ chết vương tử thân vệ đều bị ạ dặn cả đánh chết nhiều như vậy. Hiện nay chính mình thò đầu ra lời nói, ai có thể bảo chứng đây không phải ạ dặn cả một cái mưu kế? Đem chính mình lừa gạt sau khi ra ngoài, lại bạo khởi tiến hành một lần trảm thủ hành động. Cô nhỉ suy tư, nàng không có đệ nhất thời gian làm ra trả lời, cái này cho một ít người một cái cơ hội. đầu hàng. Một cái mang theo trêu tức thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, Gia Ngạo không biết làm sao từ chất đầy thi thể đường phố đi ra, nhìn về phía 30 mét bên ngoài đại tế ti, gãy mất một nửa dao quân dụng tùy ý dựng ở đầu vai. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ tiếp nhận? A Giản ca ngẩng đầu, từ phía đông chiếu xạ mà đến ánh mặt trời đâm vào mắt hắn híp lại, bởi vì cái này động tác, trên mặt bằng đá vết dạn tại dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm dữ tợn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn mặt nạ. Chỉ bằng cái này, hắn chậm rãi giơ lên quyền trượng, gậy nhọn hướng về sau, ngón tay hướng phía sau tường thành, tùy theo động tác của hắn, những cái kia rót vào khe đá tiên huyết đột nhiên bắt đầu nhúc đích, giống vật sống giống như hội tụ thành dòng nhỏ, tại tường thành mặt ngoài phát họa ra một cái cự đại phù văn. Trên tường thành vương tử quân các binh sĩ kinh hô lui lại, súng kiếp đồng loạt nhắm ngay A Giản ca. Chớ khẩn trương. A Giản ca cười khổ. Đây chỉ là cái biểu thị. Hắn cổ tay khẽ đảo, phù văn trong nháy mắt tiêu tán. Ta có thể để cho cả đoạn tường thành đổ sụp, cũng có thể lựa chọn không làm như vậy. A. Gia Ngạo không biết làm sao cười lạnh một tiếng. Muốn dựa vào uy hiếp tay không bắt sói. Ngươi làm ta khờ a, ngươi nếu là có cái này năng lực, ngươi đêm qua sẽ không cần. Lui một vạn bước nói, ngươi liền xem như có cái này năng lực, cũng tuyệt không có khả năng là lập tức có thể dùng được đi ra. Các minh đệ, cùng ta cùng tiến lên, chém hắn, nhìn hắn có thể hay không tại đao của chúng ta dưới, đem tường thành làm cho sợ. Gia Ngạo không biết làm sao một tiếng gào to, dưới tường thành cùng trên tường thành lập tức liền có hơn 30 tên tợ lệ ơ đứng dậy. Hơn 200 tên tợ lệ ơ, trừ tung tích không rõ hơn 50 người bên ngoài, người chơi khác đi qua một đêm ác chiến về sau, chỉ còn lại ngần đấy. Thế nhưng cho dù chỉ còn lại có 30 người, những này tợ lệ ơ vẫn như cũ không sợ hãi, đồng thời sĩ khí dâng cao, đấu trí bạo dạng, cho dù mệt mỏi đàn sen, bọn hắn cũng tại Gia Ngạo không biết làm sao dẫn đầu dưới, không chút do dự đứng dậy. Những người khác lui lại, lui xa một chút, các minh đệ chuẩn bị. Theo ta chịu chết. Gia Ngạo không biết làm sao kích động gào thét, người chơi khác cũng cao nâng vũ khí, giết bột bạo trang bị. Một cái máu me đầy mặt tờ lơ hô to lấy, trong tay chiến phủ lóe ra hàn quang, đồng thời dẫn đầu từ trên tường thành lao đi. Người chơi khác theo sát phía sau, tranh nhau chen lấn, sợ mình ít chặt một đao, kiếm ít điểm công hiến. A Giản Cả nhìn xem đám này không biết tử vong là vật gì tên điên, trên mặt bằng đá vết dạn đột nhiên bắn ra chói mắt lục quang, hắn phẫn nộ đông nhiên đem quyền trượng cắm vào mặt đất, nhất đạo màu xanh biết sóng xung kích dùng hắn làm trung tâm bộc phát ra. Xông lên phía trước nhất hai tên tợ lỡ trong nháy mắt bị tung bay, trùng điệp ngã tại tường thành trên thềm đá. Một người trong đó xương sống trực tiếp bẻ gãy, phát ra rợn người răng rắc âm thanh. Ta nói, A Giản Cả thanh âm đột nhiên biến đến mức dị thường vang dội, phảng phất có vô số cái thanh âm tại đồng thời nói chuyện. Đừng ép ta. Nhưng các người chơi căn bản không ăn bộ này, Gia Ngạo không biết làm sao phóng tới bên tường thành A Giản Cả, có hai cái thánh chiến quân thành viên đứng ra ý đồ ngăn cản phía trước. Gia Ngạo không biết làm sao không nhìn thẳng hai cái này đi đường đều lung la lung lay đồ đần, tay phải của hắn giơ lên đứt gãy dao quân dụng, nhắm ngay 10 mét bên ngoài A Giản Cả đầu gối chính là dùng sức ném một cái. Dao quân dụng tinh chuẩn trúng đích A Giản Cả chân, hắn rên lên một tiếng, vì một chân trên đất, nhưng trong tay hắn quyền trượng quang mang càng tăng lên, gậy nhọn chỉ hướng Gia Ngạo không biết làm sao. Mẫu thần trừng phạt. Chương 237, chết không yên ổn. Chương 237, chết không yên ổn. Gia Ngạo không biết làm sao tại đứng ra trước đó, hắn nghĩ qua rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy mình có khả năng trong lúc kỳ chiến, chém bao ép một đao sau bị đánh bay ra ngoài về sau, rơi xuống đất thổ chết, sau đó trước khi chết nói hai câu tiêu sái lời nói về sau, lại chết. Lời như vậy, Gia Ngạo không biết làm sao liền có thể cho mình thu lại một cái rất khốc đoạn video ngắn, có thể tại hoạt động sau khi kết thúc, hướng người chơi khác khoe khoang. Nếu như vận khí tốt một điểm, mình có thể cho bao ép một kích cuối cùng, đem cái này A Giản Cả chém chết, như vậy chính mình cho dù là cuối cùng chết bởi bao ép trước khi chết một phát, cũng có thể thu được càng lớn khoe khoang tư bản. Thế nhưng, Gia Ngạo không biết làm sao đồng thời không nghĩ tới, chính mình sẽ chết được như thế biết mấy. Thấy nhất đạo lục quang lấp lóe qua đi, ngay tại sông về phía trước Gia Ngạo không biết làm sao liền nhào về phía trước, dùng một cái vô cùng tiêu chuẩn chó giữ dành ăn động tác, nặng nghề mà ngã ở tràn đầy vết máu trên thềm đá, thân thể của hắn co quắp hai lần, sau đó liền không nhúc nhích. Ngoa tạo. Một cái công kích bên trong tờ lỡ từ Gia Ngạo không biết làm sao bên người đi ngang qua, thuận tiện đá hắn một ước, lại không có thể làm cho cái sau động đậy đứng lên. Gia Ngạo cứ như vậy treo. Cái này mẹ nó liền cái đặc hiệu đều không có a. Trên tường thành một cái khác tờ lỡ trừng to mắt, cùng người chơi khác nói ra. Hắn vừa mới hùng hồn nói nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng bao ép đại chiến 300 hiệp. Đừng còn nó, nếu chết rồi, cái kia liền chết, trước chém buồn. Người chơi khác đại đa số là như thế phản ứng, chết rồi một cái tờ lỡ mà thôi, chuyện lớn gì a, kết quả là những người khác tiếp tục hướng A Giản Cả phóng đi. Từ bốn phương tám hướng vây công đi lên sao, nhường A Giản Cả miễn cưỡng huy động quyền trượng đó nữa, nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ nhường trên mặt hắn vết dạn mở rộng một phần. Không lớn chỉ trong chốc lát, A Giản Cả trên mặt bằng đá vết dạn liền nhanh chóng quyết tán, có chút mảnh vỡ đã bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới vết hồng cơ bắp, tùy theo vết dạn quyết tán, động tác của hắn cũng biến thành chậm chạp, quyền trượng bên trên quang mang lúc sáng lúc tối. Cô nhỉ từ công sự che chắn sau thò đầu ra, nhìn xem A Giản Cả vẻ mặt, cũng nhìn xem những cái kia hoặc là ngồi, hoặc là nằm dưới đất thanh chiến quân thành viên, bọn hắn chết lặng nhìn xem A Giản Cả. Tựa hồ đang đợi một cái cố định sự tình đến. Các ngươi, căn bản không hiểu A Giản Cả thở hổn hển. Ta là đang cứu người tỉnh lại đi, thần côn. Một cái tờ lỡ một cái đá bay, chính giữa A Giản Cả ở ngực, nhường đại tế ti lảo đảo lui lại, đâm vào bên tường thành duyên. Nếu không phải ngươi làm cái gì thanh chiến, những người này bản nên đợi ở trong nhà, chờ đợi chúng ta giải phóng bộ chặt nổi hoàn thành, dùng cờ giết vương tử đức hạnh, bọn hắn căn bản sẽ không chết, cũng sẽ không bị cưỡng ép cải biến tín ngưỡng. là ngươi giết bọn hắn, ngươi cái này hung thủ giết người, còn có mặt mũi tại nơi này lại lại. Đợt lê ơ lời nói giống một cái đao nhọn, hung hăng đâm vào ạ dạn cả trái tim, lảo đảo lui lại đại tế ti dựa lưng vào trên tường thành, trên mặt mờ mịt vẻ mặt càng phát nồng đậm, quần trượng bên trên quang mang kịch liệt lấp lóe, phản phất nội tâm của hắn dao động. Không, không phải như thế. Ạ dạn cả thanh âm đột nhiên trở nên suy yếu mà trầm thấp, trên mặt hắn tuôn rơi xuống bằng đá mảnh vỡ tăng nhanh tốc độ. Ta chỉ là không nghĩ bạo quân trở về, không nguyện ý mong muốn hạn chế đại địa mẫu thần tín ngưỡng truyền bá vương quốc phục hồi. Ta. Sau đó thì sao? Một tên cầm trong tay cán dài búa tơ lơ xông lên trước, hắn kêu gào miệng tháo, trong tay lưới búa dùng sức chém vào tại ạ dạn cả trên bờ bay. Cái này một búa không có bị bắn ra, mà là sâu sắc cắt vào nửa cái lưới búa, kẹt lại ạ dạn cả trong thân thể, tảng đá mảnh vụn từ nghiền nát trường bảo lô rách bên trong vẩy ra tới. Chết người ở chỗ này, tất cả đều là giả mạo. Ạ dạn cả thanh âm im bặt mà dừng. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt sắc mặt không gì sánh được chính nghĩa The Layer, sau đó ánh mắt của hắn tả hữu bắn phá, nhìn về phía trên tường thành dưới thi thể, những cái kia quần áo tả tơi nông dân, công tượng. Trên mặt của mỗi người đều ngưng kết lấy trước khi chết thống khổ. Ta, thật sai lầm rồi sao? Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, quyền trượng quang mang giống như muốn dập tắt. Mẫu thần, nói cho ta biết ta. Vừa dứt lời, ạ giảng cả trong tay quyền trượng quang mang cũng dập tắt, sau đó một khắc, quyền trượng từ hắn trong lòng bàn tay trượt xuống, rơi trên mặt đất, đồng thời, đại tế ti cũng hai đầu gối rơi xuống đất. Tại nặng nề tiếng va đập bên trong, đầu của hắn thấp rủ xuống. Giống như ở giây tiếp theo, ạ giản cả cái đầu túi thấp sọ đột nhiên phát ra đồ sứ vỡ vụn giống như giòn vang. Đệ một vết nước từ mi tâm vỡ ra, thùy mạng nhện đường vần trong nháy mắt bỏ đầy cả trương bằng đá khuôn mặt. Cổ của hắn chỗ bắn ra tinh mịn đùng đùng âm thanh, giống như là ngàn vạn quả viên thủy tinh tại thiết toa bên trong nổ tung. Nam ném, lao giả bạo kim tệ, cầm trong tay lưới búa tờ lơ sợ hãi tiêu lấy, hắn không để ý tới chính mình tinh cương đại phủ, vội vàng buông tay liền lui về sau. Không đợi người chơi này lui ra ngoài rất xa, ạ giản cả phía sau lưng đột nhiên hở ra mấy đạo bén nhọn góc cạnh, những cái kia góc cạnh đâm rách bạch bảo, đúng là ngay tại cấp tốc sinh trưởng màu xanh biết tinh đám. Tinh đám cùng bằng đá thân thể và chạm ra rợn người tiếng ma sát, bắn tung vé ra lấm ta lấm tấm tia lửa. Giang rắc. Ạ giản cả vai phải dẫn đầu vỡ vụn, thân thể giống như bị bạo phá tượng thạch cao giống như nổ tung, lộ ra nội bộ nhúc nhích lục sắc dịch nhẫn, những cái kia dịch nhẫn trong không khí cấp tốc cứng lại, hình thành cùng loại san hô nhánh hình dáng kết cấu, rồi lại ở dây tiếp theo vỡ thành một mịn. Thân thể của hắn bắt đầu đuổi lễ hội đổ sụp. Đầu tiên là hai đầu gối tại quỳ xuống đất chỗ đập tan, dơ lên nhất đoàn màu xám trắng bụi mù, tiếp theo là lồng ngực như phong hóa ngàn năm bia đá giống như từng mảnh bong ra từng mảng, mỗi mảnh vụn đều tại rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành hình quang bụi, cuối cùng là viên kia phá thành mảnh nhỏ đầu lâu, tại một tiếng thanh thúy nổ đùng bên trong triệt để nổ tung, lưu lại đầy đất lục sắc tinh thạch. Tại ạ giản cả thịt nát xương tan một giây sau, một cái hư ảo bóng người màu xanh lục cũng đứng tại chỗ, hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn một phía, mắt sắc thánh chiến quân thành viên lập tức liền nhận ra cái này hư không bóng người vẻ mặt, là ạ giản cả đại tế thi. Hắn biến thành thánh nhân. Thánh mẹ nó, vẫn là tên kia lưỡi búa tờ layer, hắn lại một lần nữa chạy trở về, tay xách một cái búa nhỏ, dùng sét đánh không kịp bưng thai vọt tới hư ảo bóng người trước mắt về sau, hắn liền dùng sức huy động lưỡi búa, chém vào đang phát tán ra lục sắc hình quang hơi mờ ạ dạn cả trên thân. Dựa theo phim, trong game phổ biến thiết lập, mà khác đứng ngoài quan sát tờ layer đều đã làm tốt lưỡi búa từ trong suốt ạ dạn cả trên thân xẹt qua hình ảnh, nhưng không nghĩ lưỡi búa lạc ở người phía sau trên thân lúc, lại phát ra thuộc ra bị xé mở giòn vang. Ạ dạn cả cũng từ đang lúc mở mị tỉnh ngộ lại, tay trái đứt gãy ra bên phải cánh tay, ra cùng loại với nữ yêu chi gào tiếng kêu thảm thiết. Còn muốn lại chém một búa tờ layer khoảng cách gần chúng như vậy âm thanh đợt công kích, hắn lập tức hai mắt lật một cái, cả người ngã về phía sau, bất tỉnh nhân sự. Ở giây tiếp theo, một vệt ánh sáng liền từ không trung chiếu xuống, đem ạ giản cả bao phủ đi vào, ánh sáng biến mất đồng thời, cái sau cũng biến mất không thấy. Cô nhỉ mắt thấy toàn bộ quá trình, nàng từ lỗ châu mai đằng sau đứng lên, gãi đầu một cái, phát ra từ nội tâm hỏi thăm bên trên phó quan. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Chương 238, phế vật lợi dụng chương 238, phế vật lợi dụng 3 giờ chiều trình, vụ chặt nổi tây thành tường bên trên. Một đám người đứng tại gió lạnh cùng dưới ánh mặt trời, bị bầy người quay chung quanh cờ rít vị loang lổ lỗ châu mai gạch đá, nhìn xem song đầu ứng cờ xí trong gió bay phất phới. Dưới tường thành, thuộc về hắn quân đội giống như thủy triều tràn vào đường phố, sát giày bước qua đường lát đá thanh âm chỉnh tề mà nặng nề, vương tử quân chính dùng hình cây đinh trận liệt hướng trung tâm quảng trường thúc đẩy. Trong thành cư dân đóng chặt cửa sổ, chỉ dám xuyên thấu qua khe hở thăm dò chi này lạ lẫm quân đội. Ngẫu nhiên có hải tử tiếng khóc từ nào đó phiến cửa sổ hậu truyền đến, nhưng rất nhanh bị tay của mẫu thân che. Cái này bộ chặt nổi công lực, thuận lợi được có chút không quá chân thực a. Cờ Dít cảm thán, vô chặt nổi thủ bị đoạn, tại hắn còn không có dẫn người đuổi trước khi đến, liền toàn bộ đầu hàng, vô cùng tức thời, không có làm dư thừa, để cho người ta căm tức tiểu động tác, toàn bộ đoàn trên dưới liền rất là thành thật thật buông xuống vũ khí. Trong này mặc dù có không ít nguyên nhân, tỷ như thủ bị đoàn tại đêm qua náo động bên trong tổn thất không nhỏ, tỷ như hiện nhâm đoàn trưởng tại vương quốc sự tình, là quốc vương tiểu quý tộc, lại tỷ như tiểu tử này không có nước ngoài đường lui. Cờ Dít mới lười nhắc tính toán những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nếu thủ bị đoàn tức thời đầu hàng, cũng không cho cổ nhỉ nhân tạo thành thương vong gì, hắn cũng không keo kiệt chính mình nhân tử. Đầu hàng thủ bị đoàn binh sĩ cùng đầu não, có thể lựa chọn cầm lộ phí về nhà, cũng có thể lưu lại tới hỗ trợ duy trì thành thị an ninh trật tự, trong tương lai tiếp nhận sàng chọn cùng khảo thí về sau, quyết định lấy tiền về nhà, vẫn là lưu lại tới làm cảnh sát. Đối đầu cơ phân số rõ ràng thái khẳng định phải tiến hành, nhưng là vì ổn định, vấn đề này không thể gấp, ít nhất phải đứng vững gót chân sau mới có thể đi vào đi. Đến mức thánh chiến quân. À, cái quần thể này đêm qua ngược lại là cho cô nhỉ tạo thành phiền toái không nhỏ, bất quá bọn hắn toàn viên bị vùi dập giữa chợ, còn có chút còn sót lại phần tử chạy, ném. Ân, đối với dạng này có can đảm cùng mình đối kháng tà giáo phần tử, cho rằng chạy liền không sao rồi. Cơ Dít chuẩn bị trở về đầu kêu tờ lỡ mang theo đầu hàng thủ bị đoàn binh sĩ, ở trong thành bên ngoài triển khai đại điều tra cùng xác nhận, trừ phi đám người này có thể chạy tới hoang tàn vắng vẻ hoang dã, hoặc là chạy ra bản nhỉ ạ địa giới. Bằng không, có một cái tính toán một cái đều khẳng định chạy không thoát. Đối với những người này, Cơ Dít cũng không chuẩn bị biểu hiện ra cái gì nhân tử, càng sẽ không quen lấy bọn hắn. Tội ác tày trời, ngoan cố không linh nghiệm cá nhân, tất nhiên là treo cổ, chặt đầu, hoặc là xử bắn, không có mặt khác đường sống. Nguyện ý ăn năn người, cũng phải đi cải tạo lao động cái mấy năm, tín ngưỡng đổi không thay đổi cái gì, Cơ Dít không quan trọng, thế nhưng người nhất định phải nhận thức đến sai lầm của mình, nhận thức không đến vậy liền lao động cải tạo cả một đời đi. Đến mức mặt khác mù quáng theo, lại chỉ là gào to một phen, không dám thật ra trận ra hỏa, Cơ Dít cũng không buông tha, sau khi nắm được có tiền tiền phạt, không có tiền cũng muốn làm cộng đồng hoạt động, cái gì quét đường, móc phân, sửa đường các loại công việc tại chờ lấy bọn hắn. Đương nhiên, Cơ Dít cũng sẽ cho người nghèo lưu một đầu sinh lộ, làm như vậy sống, mặc dù không có tiền, thế nhưng lương thực bao no, mang theo người cả nhà tới dùng cơm cũng được, liền là không thể trốn, nhất định phải mệt mỏi gần chết, dùng lao động đến chỗ tội. Đến mức phe thứ ba thế lực, cũng chính là những cái kia ra tới quấy rối mị nị xì à người. Cơ Dít ngửa đầu nhìn về phía ngay tại dâng lên khói đặc địa phương, đó là ngày xưa bạn nhỉ ạ hoàng cung, hiện nay bạn nhỉ ạ cộng hòa quốc nghị hội vị trí khu kiến trúc, cái kia bên trong đang xảy ra cùng một chỗ cỡ nhỏ công phòng chiến. Là người tiến công tự nhiên là Cơ Dít người, mà phòng ngự người thì là mị nị xì à người, còn có một số ngoan cố không linh nghiệm ra hỏa, đều là một đám tìm đường chết mặt hàng. Cơ Dít đã cho bên trong hết thảy địch nhân đều đánh màu đỏ tươi ô biểu tượng, tờ lệ sẽ thay hắn đem những này rác rưởi đều quét sạch sẽ. Mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì, cũng không cần thảo luận bọn hắn là vì cái gì mà chiến. Đối với Cơ Dít tới nói, cái trước mắt chính là rác rưởi, mà rác rưởi yêu cầu quét dọn, mà không là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơ Dít meo mắt lại, chú ý tới một đội kỵ binh đang áp tải mấy cái mặc hoa phục người hướng đi thành bảo. Đó là tòa thành thị này nguyên bản những người thống trị, hiện nay hai tay của bọn hắn bị trói tại sau lưng, đi lại tập tễm. Bọn hắn tới đây làm gì? À, cũng đúng, hẳn là bắt lấy cái gì ghê gớm đại nhân vật, bởi vì không biết rồi muốn xử trí như thế nào bọn hắn, sở dĩ chuẩn bị mang tới cho mình nhìn một chút. Về phần tại sao không phải Cơ Dít đi gặp bọn họ? À, Cơ Dít lại không phải người ngu, hiện trong thành lộn xộn, rõ ràng không an toàn, tiếp theo, người thắng chủ động đi gặp kẻ thất bại, này làm sao nhìn đều cảm giác không hợp lý à? Cô Nhi, à giản cả chết rồi, nhưng là lại không hoàn toàn đều chết hết. Cơ Dít bất thình lình hỏi thăm bên trên cô Nhi, cái sau đang là người, nghe được hỏi thăm về sau, nàng chợt tỉnh táo lại. À, đúng vậy, hắn chết, nhưng là chết về sau, thi thể biến thành thi thể, sau đó còn có. Thi thể đâu? Cơ Dít không có nghe xuống dưới. Hắn tử tờ lệ ở báo cáo bên trong đã biết rồi vấn đề này, bao quát dạ dạn cả biến thành cái gọi là thánh nhân, sau đó phi thiên sự tình, hắn hiện nay duy nhất cảm thấy hứng thú chính là cái sau khi chết lưu lại di hải. Ta để cho người ta mang lên. Bất quá, điện hạ, cá nhân ta đề nghị vẫn là để người kiểm tra mấy lần, thứ này rất quỷ dị, ai cũng không biết sẽ có hay không có độc, hoặc là có cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật. Ai, còn có vấn đề này. Như thế ta sơ sót. Cơ Dít sững sờ, sau đó hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía một cái hất lên áo choàng, liền băng cột đầu tay đều không có trần trụi trên thân người. Cố vấn. Người thần bí hơi khẽ nâng lên đầu, áo choàng bóng ma hạ lộ ra một đoạn tái nhợt cái cằm. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, đi đến bên tường thành duyên, xa xa nhìn mấy lần ạ dặn cả thăng thiên địa phương. Không có vấn đề, điện hạ. Giải thích một chút. Đại địa mẫu thần là một vị chính thần, từ hắn để lại lực lượng bên trong, ta đồng thời không nhìn thấy tà ác, quỷ dị nhân tố, sở dĩ ạ dặn cả lưu lại đồ vật, cái kia hẳn là hắn khi còn sống sử dụng quá nhiều hơn mình thần chỉ lực lượng, dẫn đến bị thần lực ô nhiễm quá sâu, vượt qua điểm tới hạn. Sở dĩ sau khi hắn chết, thi thể mới sẽ phát sinh dạng kia chuyện kỳ quái, thế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn lưu lại lục sắc tinh thạch đều là đồ tốt, bên trong ẩn chứa đại địa mẫu thần lực ăn mòn sinh ra lực lượng. Nếu như tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu, có lẽ chúng ta có thể dùng đến chế tạo chút gì thú vị đồ vật. Cái gì thú vị đồ vật? Cơ Dít sân lúc tới hào hứng, hắn hỏi tới. Vũ khí trang bị, siêu phàm tiểu đạo cụ, hoặc là có thể để người ta thu hoạch được lực lượng dược tề. Bất quá như vậy lợi dụng một tên đại địa mẫu thần đại tế ti di sản, người sử dụng sẽ có nhất định khả năng bị đại địa chỗ bài xích, nguyên rủa. Không có việc gì. Cơ Dít nhếch miệng nở nụ cười. Người cứ việc đi nghiên cứu, ta thân vệ sẽ không để ý một điểm tác dụng phụ. Chương 239, âm u. Chương 239, âm u. Đơn giản chỗ sửa lại một chút ạ giản cả di hải, chuẩn bị cầm hắn chế tạo đồ vật ban thưởng cho tợ lệ ở về sau, Cơ Dít cũng không có hứng thú đi xem giá hỏa này tuân ra tới kim tệ. Người chết đồ chơi, ít nhìn, không may, mà cái này không may cũng không phải là huyền học bên trên đồ vật, mà là đại ngón tay Cơ Dít sau khi xem, có khả năng ảnh hưởng tâm tình của mình. Ạ giản cả rất xấu sao? Không, hắn cũng không xấu. Chỉ là hắn làm giáo hội cao tầng làm lâu, ánh mắt chỉ đi lên nhìn, chưa hề túi người nhìn về phía tầng dưới chót, hắn trước kia tại bỏ giặt pháo đài trà trộn thời điểm, cũng chưa từng chân chính xâm nhập đến nghèo khổ giữa đám người, hiểu rõ cái sau nhu cầu cùng cực khổ. Đến mức cả giản cả gây sự chạy trốn trở lại vô chắc nổi, tiếp tục làm hắn đại địa mẫu thần đại tế ti về sau, hắn cũng có chút không tiếp đất khí, vẫn là thiên sinh quý nhân đức hạnh. Cái gì là thiên sinh quý nhân? Chính là ạ giản cả như vậy người, hắn theo bản năng dùng vì thiên hạ vạn vật vận chuyển, đều lại bởi vì ý thức của hắn cùng mệnh lệnh mà thay đổi. Vô Trạc Nội gặp được Cờ Dít Vương tử địch nhân như vậy, bản địa quyền quý không có thành tựu, thậm chí còn muốn chạy trốn, Á Giản Cạ liền nghĩ cũng không nghĩ liền triệu tập thánh chiến quân, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cùng bản địa thành phòng hệ thống đàm phán hòa bình nhân viên tiến hành câu thông. Đổi không nghĩ tới thánh chiến quân xây dựng dễ dàng, gõ cái chung, dựa vào đại địa mẫu thần giáo hội tại Bản Nhĩ Ả nhiều năm cày sâu đạt được danh vọng cùng lực ảnh hưởng, có thể trong thời gian ngắn nhất hiệu triệu lên một nhóm lớn thành khẩn tín đồ. Thế nhưng, muốn để thánh chiến quân dựa theo Á Giản Cạ chỗ bố trí nghĩ như vậy, đi chống đỡ vương tử quân xâm lấn, không chỉ là hạ mệnh lệnh là được rồi. Thánh chiến quân kết cấu, quan chỉ huy nhân tuyển, cùng với trọng yếu nhất, có thể làm cho một chi quân đội vận chuyển đi xuống hậu cần tiếp tế. Tổ kiến một chi quân đội, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà Á Giản Cạ lại khờ dại cho rằng, chỉ cần dơ cao tín ngưỡng cờ xí, cùng nhiệt các tín đồ liền có thể giống thiên binh thiên tướng đồng dạng đánh đâu thằng đó. Nhưng mà, hiện thực liền cho Á Giản Cạ một bàn tay. Ở trong quá trình này, đại địa mâu thần trong giáo hội bộ phận khẳng định có người thông minh biết rồi cái này không tốt, thế nhưng bọn hắn đều không nói gì, từ trên xuống dưới đều không có người phản đối. Một mặt là ra ngoài quyền uy của đại tế ti, người thông minh không dám lên tiếng phản đối. Còn mặt kia thì là trong giáo hội bộ phận đã sớm bị quyền lực ăn mòn, chân chính thành kính tín đồ hoặc là bị biên giới hóa, hoặc là sớm đã đối cao tầng sở tác sở vi nản lòng thoái chí. Những cái kia ngồi ở vị trí cao giáo sĩ nhóm, sớm thành thói quen sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, bọn hắn quan tâm hơn là như thế nào bảo trụ địa vị của mình cùng tài phú, mà không phải tín đồ chết sống. Làm Á Giản Cạ gõ vang triệu tập thánh chiến quân tiếng chuông lúc, những này giáo sĩ nhóm biểu hiện ra hùng hồn mà hưởng, sau lưng lại đã bắt đầu tính toán như thế nào tại cuộc động loạn này bên trong vơ vét càng nhiều lợi ích. Bọn hắn phái ra cùng nhiệt nhất tầng dưới chốt tín đồ đi chịu chết, chính mình thì trốn ở an toàn hậu phương, dùng chống rông khẩu hiệu cổ vũ sĩ khí, lại ngay cả một túi lương thực cũng không nguyện ý từ giáo hội trong kho hàng lấy ra. Cờ Dít không dưới tường thành, hắn chỉ là từ tờ lễ tại diễn đàn bên trên nói chuyện phiếm nội dung cùng trên tấm ảnh, đều có thể biết nửa tòa thành thị gặp phải cướp bóc, mà tờ lễ tổ chức đội ngũ chỉ đoạt lương thực, nhưng không có đối trung lập người nhà ra tay. Bài trừ rơi một bộ phận cùng phong người, mượn gió bẻ mang ác ôn bên ngoài, mặt khác cướp bóc người đều là ai? À, Cờ Dít không cần nghĩ, đều có thể biết đại địa mẫu thần một ít người tại chuyện như vậy bên trong xung làm ám muội một mặt. Đến mức có phải như vậy hay không, các loại quay đầu, cũng chính là ngày mai, Cờ Dít phái người đi đột kích những này đại địa mẫu thần cao tầng nơi ở cùng bí mật an toàn phòng thời điểm, liền có thể biết đáp án. Cờ Dít phất tay, miệng giảng thuật, nhường thư ký đem mệnh lệnh của mình ghi chép lại, để tránh quên đi. Mới vừa làm xong vấn đề này, trước đó Cờ Dít nhìn thấy, bị áp gửi tới đây hoa phục đại nhân vật cũng rốt cục đi vào tây phía dưới tường thành, dẫn đội kỵ binh đầu mục nhảy xuống ngựa, sau đó hưng phấn đến lộc cộc lộc cộc lộc cộc chạy lên. Ha ha, điện hạ, ta có phát hiện trọng đại a. Cờ Dít quay đầu hướng tường thành cầu thang nhìn lại, nhìn xem cái kia khoác lấy trọng giáp, bước đi như bay, đồng thời còn sẽ không bị thị vệ ngăn trở người, là hắn biết giá hỏa này là một cái tờ layer. Quả nhiên, coi hắn hào hứng chạy tới, đi vào Cờ Dít trước mặt về sau, một cái to lớn ID liền xuất hiện tại cái sau trước mắt. Cùng chém một con đường ai, đây không phải cái tổ chức kia nhân thủ, tại trong đêm bộ chặt nổi hoành hành không sợ, đem lúc đầu chỉ là có chút loạn thế cục cho quấy đến náo nhọẹt hào hắn sao? Có cái gì phát hiện trọng đại a? Đối với tờ layer, Cờ Dít từ trước đến nay là rất thân dần, chưa từng sẽ cao cao tại thượng, mang cái gì đại quý tộc tư thế, những người khác muốn gặp được hắn, liền phải đi qua nhiều lần kiểm tra. Duy chỉ có tờ layer sẽ không, bọn hắn mong muốn thấy Cờ Dít, chỉ cần cái sau không phải đang ngủ, muốn gặp liền có thể thấy, bọn hắn chỉ cần tìm đến Cờ Dít, có nở tờ cờ công cụ người thư ký nhắc nhở, thị vệ cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn. Mặc dù làm như vậy, sẽ mang đến nhất định tính nguy hiểm, thế nhưng tờ layer là kim chủ nhà, Cờ Dít đối áo cơm phụ mâu thái độ vẫn luôn là vô cùng đoan chính. Đương nhiên, nếu là tờ layer nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến Cờ Dít, không có đang chuyện, như vậy tới một lần liền sẽ bị hắn khấu trừ danh vọng giá trị. Cảm thấy mình danh vọng trị giá nhiều tờ layer có thể thử một chút, dù sao dùng thủ đoạn như vậy vừa đi vừa về câm miệng nhìn trị giá, thuộc về một loại bạch chơi tờ layer công văn phương thức, Cờ Dít cũng không thấy được ăn thiệt thòi. Cùng chém một con đường hưng phấn mà xoa xoa tay, trên mặt trần ngập ta muốn làm cái đại tin tức biểu lộ, hắn hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Điện hạ, ngài đoán chúng ta bắt được ai?" "Bản Nhĩ Ả Cộng hòa quốc tài chính đại thần." Lao tiểu tử này thế mà muốn ngụy trang thành thương nhân chạy trốn, kết quả bị chúng ta người tại phía đông cửa thành đuổi kịp. Cờ Dít nhíu mày, lộ ra một ít nghiền ngẫm nụ cười. "Ồ, hắn bàn giao cái gì sao?" Đỡ Lễ cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một bản thiếp vàng trang bìa sổ sách. Lão già này trong xe ngựa tìm ra tới, ghi chép hắn những năm này tham ô khoản tiền chắc chắn hạng, mấu chốt nhất là hắn cá nhân sổ sách. Đồ vật bên trong rất thú vị, ngươi nhìn, điện hạ. Cờ Dít nhận lấy sổ sách, tiện tay lật vài tờ, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Bên trong tham ô ghi chép ngược lại là không có gì, nợ nhiều không ngứa, thế nhưng bên trong có một ít ghi chép số liệu, còn có đánh dấu liền rất thú vị. Cờ Dít Vương tử du học phí tổn chi tiêu nhìn xem như vậy nội dung, Cờ Dít lập tức nhớ tới tiền thân mỗi năm trên lý luận đều sẽ có, thế nhưng trên thực tế nhưng lại chưa bao giờ dẫn tới qua du học phí cùng tiền sinh hoạt. Nguyên lai số tiền kia thật là có a, thế nhưng nó giống như bị một ít người cố ý giữ lại, tham ô, bọn hắn đây là tại cố ý mưu hại Bản Nhĩ Ả Vương thất thành viên. Thay lời khác tới nói, Bản Nhĩ Ả Vương quốc bị lật đổ, cũng không phải là cái gì cách mạng, mà là cùng một chỗ từ mười mấy năm trước liền bắt đầu âm mưu. Chương 240, thả tờ lễ, Cờ Dít xem xong thư kiện về sau, hắn rơi vào trầm tư bên trong. Chuyện này là có chút dấu vết, từ Cờ Dít trở lại Bản Nhĩ Ả về sau, từ tôn giáo, chính trị, thậm chí là trên quân sự, đều đã từng có người hướng hắn ám chỉ qua. À rằng cả, đi rằng. Thì dù cả ba tước, bây giờ bị bắt được Cộng hòa quốc tài chính đại thần, còn có mặt khác loạn thất bát tao người, tỉ như nông nghiệp nữ thần giáo hội bí mật phái tới đón tiếp xúc cờ rít sứ giả, cùng với một chút bản địa địa lầu xà. Từ trên người của bọn hắn, cờ rít đều có thể được biết một chút vô cùng tình báo hữu dụng, có thể từ chính diện cùng khía cạnh nghiệm chứng rất nhiều chuyện, cùng loại với như vậy âm mưu quỷ kế, hắn cũng có nghe thấy. Trên thực tế, chỉ cần một mực thắng lợi xuống dưới, chắc chắn sẽ có người hướng cờ rít báo cáo, nói kẻ thất bại đen liệu, nói bọn hắn đã làm chuyện xấu, chủ hoạch qua âm mưu, cùng với những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Mà cờ rít có thể nghĩ tới là, những mảnh vỡ này hóa tin tức phía sau, tất nhiên sẽ ẩn giấu đi khổng lồ mà tinh vi âm mưu mạng lưới. Thế nhưng, thật không may, cờ rít đối với hắn không có hứng thú. Chỉ vì, những này người âm mưu chơi âm mưu thực ra rất thô sơ, cờ rít không cần quá nhiều chứng cứ đều có thể biết, bọn hắn muốn làm gì, sau đó còn rất xác định, bọn hắn kết quả sau cùng chính là hiện tại cái này Cộng hòa quốc. Cho dù là không có cờ rít đúng tay, cái này Cộng hòa quốc cũng khẳng định sống không được mấy năm, thay lời khác tới nói, những ánh mắt này thiện cận ngu ngốc kế hoạch thực ra đã sớm chơi đùa khởi ra. Mà âm mưu, cái đồ chơi này chỉ có tại thực lực ngang nhau, đồng thời bị tính kế người thời điểm không biết mới có hiệu quả. Hiện nay làm cổ chủ một trong cờ rít biết rồi, hắn không cần biết rồi quá nhiều, cái này cái gọi là âm mưu mạng liền nhất định xong đời. Cờ rít nghĩ tới đây, hắn kết thúc chính mình suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía cuồng chém một con đường. Ngươi làm được phi thường tốt, ngươi có hứng thú đối với chuyện này truy tra được sao? Cờ rít rất là hòa ái hỏi thăm tờ layer. Cùng chém một con đường ngây ngẩn cả người, đồng thời đầu góc của hắn cũng đang bay nhanh xoay tròn, tự hỏi. Khả năng này là cái ẩn tàng nhiệm vụ dây truyền khai đoàn. Cùng chém một con đường con mắt lập tức phát sáng lên, hương phấn mà xoa xoa tay. Đương nhiên là có hứng thú. Điện hạ, ngài nói, muốn ta truy trả cái gì? Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cờ rít lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, hắn tiến lên ôm chém đường phố bà bay, hai người thuận thế đi tới một bên, xác định bọn hắn nói chuyện sẽ không bị người thứ ba nghe được. Có người cùng ta có thủ, bọn hắn tại ta ra nước ngoài học thời điểm, liền gây mất ta học phí cùng tiền sinh hoạt, kém một chút đem ta cho đói bụng. Hiện nay ta mang theo người đánh trở về, ngươi nói, ta muốn hay không báo thủ? Cái này đương nhiên muốn báo thủ a. Chém đường phố không chút do dự hồi đáp. Đây chính là không đội trời chung, đoạn người tài lộ đại thủ a. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Cờ rít cười, hắn thuận thế từ trong ngực lấy ra một viên mang theo ba đạo gạch ngang ý chữ, ở giữa còn khảm nạm lấy một viên đầu lâu hơn trường, đem hắn giao đến cuồng đường phố trên tay. Thế nhưng đâu, ngươi cũng biết, ta hiện nay bể bộn nhiều việc. Cùng chém một con đường quay đầu nhìn thoáng qua bộ chặt nói. Ân, cái này xác thực sẽ rất bận rộn, mới vừa cầm tòa thành thị tiếp theo, toàn thành miệng chờ lấy lấp đầy, sau đó còn có hơn phân nửa bị chiến hỏa đốt thành phế tích quốc gia. Cái này một đống lớn cục diện rồi dám, chém đường phố chỉ là nghĩ vừa nghĩ, đem chính mình thay vào đến cờ rít vị trí bên trên, đầu của hắn liền một trận huyễn đau. Cần phải xử lý những chuyện này cờ rít vương tử, khẳng định sẽ loay hoay giống một đầu bạch tuộc dạng kia. Nhìn thấy chém đường phố đồng ý chính mình, cờ rít nụ cười liền càng sáng lạn hơn. Sở dĩ có một số việc ta yêu cầu khiến người khác giúp ta xử lý, cùng chém một con đường, ngươi nguyện ý giúp ta, ta thật cao hứng. Như vậy đi, ngươi cầm cái này mai hơn trường, làm một cái lâm thời thẩm phán quan, ngươi đi giúp ta thu thập một chút những cái kia cửu nhân. Ở trong quá trình này, ngươi có thể đối bọn hắn tiến hành xét nhà, đạt được hết thể ích lợi, ngươi một nửa, ta một nửa, chúng ta chia đều, ngươi cảm thấy thế nào à? Cùng chém một con đường nhãn tình sáng lên, cái gì thẩm phán quan, hắn không phải chiến trùy mê, đối với cái đồ chơi này hắn không hiểu, thế nhưng là cờ rít cùng hắn nói sự tình, hắn lại có thể hiểu được. Cái gì thẩm phán quan, cái này không phải liền là Minh Triều cẩm y liề vệ, hơn nữa còn là lĩnh hoàng mạng cẩm y liề vệ đại sứ, hoàng quyền đặc biệt cho phép, tiền trạng hậu tấu cái chủng loại kia. Cái này cùng chém một con đường nhưng là quá đã hiểu a, nghĩ tới đây, chém đường phố liền vô cùng chân quý đưa trong tay thẩm phán quan huân chương thu vào. Đây là lâm thời quyền bính, tại nhiệm vụ kết thúc trước đó, ngươi có thể chiêu một chút lúc không giờ công giúp ngươi trợ thủ, làm một cái sống. Có biên chế không? Làm được tốt, vậy thì có biên chế, về sau có chuyện như vậy, vẫn là ngươi đi làm, không làm xong nha. A, cái này ta hiểu. Cùng đường phố lúc rời đi, hắn là cười lớn đi, mà hắn mang tới người cũng không có mang đi, mà là lưu tại phía dưới tường thành. Cờ rít ló đầu ra ngoài, nhìn xuống mặt cái kia mấy người mặc hoa phục người vài lần, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thấy những người này được rồi. Chủ yếu là thấy bọn họ không có ý nghĩa, đều là một chút phía trước vương quốc quý tộc, hiện nay Cộng hòa quốc sâu mọt, bộ chặt nổi thành phá, bọn hắn không nghĩ dựa vào trước kia tình cảm đến nhờ quan hệ, mà là muốn chạy trốn, điều này nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ. Hơn nữa còn là rất lớn quỷ liên lụy đến sự tình không ít, cũng sẽ không thiểu. Đã như vậy, cờ rít gặp bọn họ làm gì? Tới gần đống rác, sẽ chỉ ghê tởm chính mình. Cờ rít cũng không thể phủ nhận, trong đống rác cũng khẳng định sẽ có đồ tốt bị người lầm ném vào, thế nhưng hắn tại sao phải tại rác rưởi bên trong kiếm tiền, đánh cược cái kia rất nhỏ xác suất. Cờ rít bệnh tâm thần a. Sở dĩ phía dưới rác rưởi vẫn là mau chóng xử lý xong đi. Ngày mai đem bọn hắn đưa đến trên quảng trường, tử hình đi. Đối với loại rác rưởi này, cờ rít cũng không muốn lãng phí thời gian của mình, hắn quay đầu đối bên trên thư ký nói ra. Mà về phần tội danh, ân, liền phản quốc tốt rồi. Muốn công khai thẩm phán sao? Thư ký nghiêm cẩn nhiều hỏi một câu. Cờ rít khoát tay áo. Không cần, trực tiếp giải quyết. Hiện trong thành lộn xộn, không có thời gian cùng bọn họ diễn xuất. Hắn quay người nhìn về phía nội thành, ánh nắng chiều đem cả tòa thành thị nhuộm thành huyết sắc, nơi xa, cùng chém một con đường đang mang theo một nhóm tợ lệ hứng thú bừng bừng phóng tới quý tộc khu vực, chắc là chuẩn bị đi xét nhà. Tiểu tử này hành động lực thật cao a, bất quá cái này cũng không kỳ quái, tợ lệ lúc nào hành động hiệu suất thấp, đây mới là quái sự. Đúng rồi. Cờ Dít đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi mau phái người đuổi theo, nói cho thẩm phán quan, xét nhà thời điểm chú ý một chút phân tốc, đừng đem phòng ở đều phá hủy, những cái kia dinh thự về sau còn hữu dụng. Thư ký gật đầu đi lại, lại hỏi: "Điện hạ, phạm nhân nữ quyến cùng hài đồng xử lý như thế nào?" Cờ Dít nhíu nhíu mày, cái này đúng là vấn đề. Định một cái quy củ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cả nhà lưu vong nước ngoài, tình thân gia hộ xéo đi, không có trực tiếp tham dự phản loạn, có thể giao nạp tiền chuộc bảo vệ tính mạng, đi hoặc là lưu lại, tùy ý. Hắn nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Những quý tộc này ở giữa lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế, thật sự là làm cho người phiền chán. Điện hạ, một phút đồng hồ phía trước xảy ra một việc. Thư ký đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp. A202 thư ký báo cáo, đại địa mẫu thần giáo hội hôm nay mới nhậm chức đại tế ti thỉnh cầu thấy ngài. Cờ Dít cười lạnh một tiếng. Hiện nay mới đến quy hàng. Chậm, nói cho hắn biết, hoặc là giao ra nội thành giáo hội tài sản, hoặc là liền cùng hắn mẫu thần cùng một chỗ xuống địa ngục, nếu làm chuyện sai lầm, vậy thì phải nhận phạt, đừng muốn trốn nợ. Thư ký nhẹ gật đầu, cúi đầu ghi chép. Cờ Dít luốt luốt huyệt thái dương, quay người chuẩn bị rời đi tường thành, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Điện hạ, quân tình khẩn cấp. Một tên truyền lệnh binh thở hồng hộc chạy tới, quỳ một chân trên đất. Đi ra. Thì rồ cả bá tức người mang tin tức đến, hắn nói có chuyện trọng yếu muốn chính miệng hướng ngài báo cáo. Cờ Dít nhíu mày, là liên quan tới bỏ hệ mi ẩn đế quốc. Truyền lệnh binh không dám trả lời, bởi vì như vậy quốc gia đại sự không phải hắn có thể can thiệp. Dẫn hắn qua đây. Không, ra khỏi thành, dẫn hắn đi tà trong quân trướng. Đúng, điện hạ. Chương 241, đại hỉ a chương 241, đại hỉ a bởi vì đại bộ đội chủ lực đều tiến vào vụ chặt nổi, làm công nhân vệ sinh nguyên nhân, thành thị ngoài 2 cây số vương tử quân doanh, cũng chỉ có một nhóm phụ binh cùng chút ít chủ lực binh sĩ lưu thủ. Đến mức một tòa có thể dung nạp vạn người ở lại quân doanh trước mắt còn chỉ có hình thức ban đầu, liên hệ thống đều không có dựng lên đến. Bất quá cũng may là một nước chi chủ, Cờ Dít vẫn có chút đặc quyền. Chí ít thuộc về hắn đại doanh, liền trước giờ dựng thành lập xong được, nhường hắn có địa phương có thể tiếp đại khách nhân. Cờ Dít cảm thấy mình quân doanh có chút đơn sơ, thế nhưng làm bá tước đại nhân sứ giả, dẫn lại sẽ không như vậy cảm thấy. Tại hắn đi trước khi đến vương tử quân trướng trên đường, hắn thấy được vương tử quân kỷ luật cùng giàu có. Quân doanh mặc dù chưa hoàn thành, có thể hắn quy hoạch bố cục hiện lộ rõ ràng nghiêm cẩn tư duy quân sự. Nơi đóng quân bốn phía, hàng rào gỗ mặc dù đơn giản lại kiên cố, thủ hộ lấy trong doanh an bình, trong doanh con đường thẳng tắp, các đùi mặc dù dương, lại bị các binh sĩ bước chân nện vững chắc được vương vức không gì sánh được. Dẫn đi qua, có thể rõ ràng nhìn thấy các binh sĩ hoặc là xây dựng doanh trại, hoặc là vận chuyển vật tư, tuy không tướng quân tòa chấn, lại riêng phần mình bận rộn, đâu vào đấy, tựa như tinh vi cố máy chiến tranh bộ kiện, cho dù thiếu đi mấu chốt linh kiện, vẫn có thể bằng vào quán tính cùng hợp tác, duy trì lấy cơ bản nhất vận chuyển. Mà hắn dọc đường nhìn thấy, những cái kia ngay tại lao động bên trong binh sĩ mặc dù mặc một mạc lục sắc quân phục, nhưng mỗi 10 người bên trong, liền có người có hoàn mỹ mà tinh xảo súng kiếp, bên hông cài lấy đơn giản đoạn kiếm. 5 người khác không có trang bị súng kiếp, thế nhưng bên hông treo đao kiếm xem ra đều là tinh cương chế tạo. Càng làm sần khiếp sợ là, vương tử trong quân một tên dắt ngựa chạy chậm đi ngang qua, xem bộ dáng là phổ thông đầu bếp người, dưới chân đều mặc lấy giày đặc giày da, thắt lên giày đặc áo đông cùng đông vải mũ. Cái này tại hắn hiệu mệnh bá tước trong quân đội, thế nhưng là chỉ có kỵ sĩ các lao gia mới có đãi ngộ a mùa đông, phía dưới đại đầu binh mặc cái gì? Tự nghĩ biện pháp đi thôi, có tiền mua giày y phục mặc, không có tiền, vậy liền nhiều xuyên mấy món áo mặc phục, hoặc là từ trên chiến trường thu được địch nhân quần áo đến xuyên. Dù sao chỉ cần đông lạnh bất tử là được rồi. Đến mức phía trên có thể hay không phát quần áo mới. Trước kia vương quốc thời đại có khả năng phát, có thể sẽ không phát, mà năm nay mùa đông này, biết, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Cờ Dít vương tử là bá tước kim chủ, hắn cho vật tư bên trong có đầy đủ nhiều quần áo. Căn cứ sân hiểu rõ, Cờ Dít vương tử viện trợ cho bá tước vật tư là nhiều lựa chuyển vận qua đây, đủ loại, khôi giáp, súng kíp, thuốc nổ, còn có một số vụn vật lẻ tẻ tiểu công cụ. Trong đó chỉ là trang phục mùa đông liền vận tới 2 vạn bộ, đầy đủ bá tước dưới trướng hết thảy binh sĩ thay đổi, mà những này trang phục mùa đông bên trong có một ít có vết máu trộn bùn thổ, kiểu dáng cũng không thích hợp, rõ ràng là trên chiến trường thu được vận, thậm chí có thể là từ trên thân người chết phát xuống tới quần áo. Thế nhưng Sần sẽ không để ý, xuyên trang phục mùa đông bá tước binh sĩ đổi sẽ không cảm thấy cái này có vấn đề gì, ô bế, tẩy một chút nhà, có lô rách, hoa chút món tiền nhỏ nhường theo quân kỹ thuật nữ tính cầm kim khâu may vá một cái là được rồi. Tại sức sản xuất không phát đạt hiện nay, một bộ y phục chính là tiền, quần áo cũ, phá, chỉ là tương đương tiền cũ, phá mà thôi, còn có thể hoa ra ngoài. Mà trước mắt những vương tử này quân sĩ binh trang bị cùng quần áo, hiển nhiên so bá tước quân đội còn muốn hoàn mỹ mấy lần. Cờ Dít vương tử thật có tiền, A Dịch Sần cảm thán. Mời hướng bên này đi, sứ giả đại nhân. Dẫn đường người hầu xốc lên doanh trướng màn cửa. Dân chú ý tới cái này, người hầu chế phục mặc dù mộc mạc, nhưng cắt xén vừa vặn, bên hông vẫn xứng lấy một cái tinh xảo ngắn hỏa súng. Bên ngoài hiện nay là đầu mùa đông, cho dù chưa có tuyết rơi, thế nhưng đêm qua có mưa, sở dĩ vẫn tương đối lạnh. Mà trong trướng đồng lại ấm áp giống như xuân, Dân kinh ngạc phát hiện, lều 4 vách tường vậy mà treo đầy dày đặc lông dê trên thảm. Những này không biết rồi sinh từ nơi đâu chất lượng tốt lông cừu không chỉ có cách phong giữ ấm, đổi tại trong trướng tạo thành một cái ấm áp hơi khí hậu. Mặt đất trải lấy 2 tầng da trâu, vừa phong ẩm lại giữ ấm, đặt lên mềm mại mà đầy có giãn. Trong trướng đồng còn trưng bày một cái đang phát tán ra nhiệt lượng tiểu lò, đồng thau chế tạo đường ống tại than đá dưới ngọn đèn hiện ra kim loại sáng bóng, nó đem khí thải dẫn hướng lều đỉnh, tiêu trừ lửa than thiêu đốt sinh ra có hại hơi khói. Trên lò mang lấy một cái tinh xảo bình đồng, hồ nước đang chậm rãi bốc lên khói trắng, tản mát ra nhàn nhạt hương trà. Cờ Dít Vương tử đang cúi người tại một tấm rộng lớn tượng mộc trước bàn, đang viết thứ gì. Dĩ Thần không dám nhìn kỹ, hắn lập tức quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực đi một cái tiêu chuẩn gặp mặt lễ vật. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, không biết là bởi vì trong chướng đồng ấm áp, vẫn là đối mặt vị này tuổi trẻ vương tử khẩn trương. Đi giặc ba tức sứ giả Dĩ Thần học luật, hướng điện hạ gửi lời chào. Thanh âm của hắn hơi có vẻ căng cứng, lại duy trì vừa đúng cung kính. Cờ Dít cái này ngẩng đầu, trong tay bút lông chim nhẹ nhàng đặt tại mực nước trên bình. Hắn đánh giá sứ giả mấy giây, mới mở miệng nói: "Đứng lên đi, Dĩ Thần tiên sinh." Bên ngoài thời tiết rất lạnh, uống trước chén trà nóng ủ ấm thân thể. Người hầu lập tức mang tới một cái bằng bạc hay, phía trên để đó một chén bốc hơi nóng hồng trà. Dĩ Thần hai tay nhận lấy, chú ý tới trên chén trà tuyên khắc lấy song đầu ưng huy hiệu. Cái này hiển nhiên là vương tử cá nhân vật dụng. Chi tiết này nhường trong lòng hắn siết chặt, không biết là vinh hạnh đặc biệt vẫn là thăm dò. Bá tước phái người đến, chắc là có trọng yếu tin tức. Cờ Dít thanh âm ôn hòa, lại mang theo không cho qua loa uy nghiêm. Dĩ Thần cẩn thận mà đem chén trà để ở một bên bàn con bên trên, từ trong ngực lấy ra một cái mạ vàng hộp thư. Điện hạ, đây là bá tước đại nhân tự tay viết thư, mặt khác. Hắn do dự một chút. Bá tước hy vọng biết rồi, ngài đối bỏ hệ mì ẩn đế quốc cái nhìn. Người hầu nhận lấy sần tin áp, đi tới một bên đi kiểm tra, Cờ Dít trong đoạn thời gian này, hắn nghiêm túc dò xét lấy sần. Đây là tuổi chừng 40 nam tử trung niên, thân hình thon gầy, có chút còng lưng lưng, màu nâu xám tóc bên trong sen lẫn tơ bạc, trải thành quá hạn bên trong phân thức dạng, hốc mắt hăm sâu, con mắt là đục ngầu màu hổ phách, nhìn người thời gian thói quen nửa thủy tầm mắt. Đây là nhiều năm tại quyền quý ở giữa quần nhau dưỡng thành bản năng, vừa lộ ra cung kính, lại có thể bất động thanh sắc quan sát đối phương biểu lộ. Cứ như vậy một lão hồ ly, hắn sẽ nói nhảm sao? Sở dĩ, dần cuối cùng trong lời nói, có tiềm ẩn ý tứ A Cờ Dít ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tượng một mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ánh mắt của hắn giống như chim ưng sắc bén, phản phất muốn xuyên thấu giữa sần tầm kia khiêm tốn biểu tượng. Bỏ hệ mì ẩn đế quốc. Cờ Dít chậm rãi tái diễn cái từ này, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Bá tước đây là cùng bỏ hệ mì ẩn đế quốc xảy ra xung đột. Dần không nói gì, hắn chỉ là sâu sắc đối với Cờ Dít không người chào, mà động tác này, nhường Cờ Dít nụ cười càng thêm sán lạn. Bọn hắn đánh nhau. Cờ Dít đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến thư tín. Chương 242, thần phục cùng đao tử chương 242, thần phục cùng đao tử đại nhân vật vì phòng ngừa chính mình lọt vào an toán, bọn hắn đối với hết thể nhích lại gần mình người và sự việc vật, đều là phi thường cảnh giác, tại chính mình tiếp xúc trước đó, đều sẽ có chuyên nghiệp thị vệ từ tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, Cờ Dít Vương tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà cái này quá trình sẽ phi thường rườm rà mà lại tinh tế tỉ mỉ, sở dĩ cũng sẽ đặc biệt lãng phí thời gian, quá rồi sau mười mấy phút, cái này hộp thư mới bị giao đến Cờ Dít trong tay. Cờ Dít đem hắn mở ra, đem bên trong chồng chất chồng chéo cùng một chỗ năm tấm da dê lấy ra, dần dần quan sát. Quý tộc thư tín, ra ngoài lễ nghi, bọn hắn sẽ không đem nội dung viết rất ngay thẳng, đơn giản, mà là từ hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng tối nghĩa ẩn dụ bắt đầu. Cờ Dít nhẫn mại tính tình đọc xong ba vị trí đầu trang dài dòng từ chào hỏi cùng mùa vụ miêu tả, rốt cục tại đệ tứ trang thấy được thực chất nội dung. Ân, cho dù là có trong thực tế cho đệ tứ trang, đi rằng, thì dù cả bá tước vẫn như cũ viết rất mịt mờ. Cờ Dít nhìn một hồi, cũng nghiêm túc suy tư qua đi, mới biết được bá tước viết cái gì. Bá tước đây là cùng bỏ hệ mỉ ẩn đế quốc người có chút không thoải mái. A Cờ Dít ngón tay đột nhiên dừng ở nào đó đoạn văn tự bên trên, tấm da dê biên giới bị bóp ra nhỏ xíu nếp nhăn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sân. Cái sau không nói một lời, duy trì đứng thẳng bất động tư thế. Tại Cờ Dít nhìn xem chính mình thời điểm, Dít còn đối nhẹ gật đầu, lộ ra một cái phức tạp mỉm cười. Bình thường người làm động tác này, xác suất cao là không có ý nghĩa gì, thế nhưng Dít làm như vậy lúc, Cờ Dít nhưng từ động tác của hắn cùng về thần thái, lĩnh ngộ được cái sau mong muốn biểu đạt ý tứ. Tình thế so thư tín bên trên nói tới, còn nghiêm trọng hơn. Đi giặc đây là cùng bỏ hệ mì ẩn đế quốc người trở mặt, đồng thời sẽ phải tiến hành sống mái với nhau. Vẫn là nói, đã đánh nhau. Cờ Dít suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hẳn là đánh nhau. Đi giặc bá tức là cái hạ người gì, Cờ Dít đại khái có hiểu biết, lúc trước người sự tình trước kia bên trên, đại khái có thể biết rồi đây là một cái vô cùng truyền thống, mà lại chết sĩ diện lao quý tộc. Cho dù chính mình ăn uống không nhiều lắm, tại bỏ giặt lui thời điểm ra đi, còn muốn lưu lại một chút lương thực cho Cờ Dít. Mặc dù trong này có ý tứ gì khác ở bên trong, thế nhưng có thể cho lương thực, mà không phải cho mặt khác thứ chỉ đẹp mà không có thực, liền đủ để chứng minh đi giặc tính cách. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, như vậy một cái lao quý tộc sẽ đem Dịch Sẩn phái đến tìm Cờ Dít sao? Đi giặc muốn cái gì? Cờ Dít rất ngay thẳng hỏi thăm Sẩn, cái sau hít sâu một hơi, hướng về phía trước bước nửa bước. Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Vương tử điện hạ, tình huống liền như trong phong thư sở thuật, chúng ta bá tước đại nhân cùng bỏ hệ mì ẩn đế quốc một ít người sinh ra nghiêm trọng khác nhau, nguyên bản song phương tại biên cảnh địa khu hợp tác mặc dù không tính chặt chẽ, nhưng cũng duy trì lấy một loại biểu hiện ra hòa bình, nhưng mà cái này vượt qua nguyên bản hiệp nghị phạm vi. Bá tước đại nhân cho rằng cái này phía sau khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Dĩ Thần dừng lại một chút, tựa hồ tại cân nhắc tìm tử, sau đó tiếp tục nói ra. Càng làm chúng ta hơn lo lắng là bỏ hệ mì ẩn đế quốc đã hướng biên cảnh địa khu tăng phái đại lượng quân đội, ý đồ kia còn không rõ, nhưng chúng ta lo lắng khả năng này là một lần quân sự khiêu khích điểm báo. Sở dĩ phái ta đến tìm kiếm ngài chỉ thị tiếp theo. Dĩ Thần một đoạn này lời nói lâu dài, cũng rất lượn quanh khẩu, loẹ loẹt, thế nhưng hắn câu nói này chân thật hàm nghĩa đơn giản hóa một cái, chính là bỏ hệ mì ẩn người mở cho ta muốn bán nước điều kiện, ta không đồng ý, bọn hắn muốn đánh ta cảm thấy ta đánh không lại, điện hạ kéo ta một cái, ta nhận ngươi làm lao đại. Mà về phần Cờ Dít sẽ đạt được cái kết luận này, căn nguyên ở chỗ Jason nói tới chỉ thị cái từ này bên trên. Cái từ này cũng không phải có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong dùng linh tinh từ ngữ, nó mang theo một loại mãnh liệt phục tùng cùng quyền uy sát thái, mang ý nghĩa tuyệt đối tuân theo cùng với vô điều kiện chấp hành. Tại giữa quý tộc giao lưu bên trong, đây cơ hồ giống như là một phương tại hướng một phương khác chắp tay giao ra bộ phận chủ quyền, cho phép đối phương tại đặc biệt sự vụ bên trong nắm giữ trí cao vô thượng quyền quyết định. Sở dĩ dẫn câu nói này mang ý nghĩa bá tước hy vọng cái này không chỉ là một lần trên quân sự viện trợ thỉnh cầu, càng là một lần quyền lực bên trên tán đồng cùng thuộc về tỏ thái độ. Cờ dít khỏe miệng có chút dương lên, hắn ý thức được đi giặc bá tước thần phục ý đồ. Bất quá, hắn yêu cầu đi giặc thần phục sao? Trong này liền dính đến một vấn đề. Cờ dít sau này chính quyền muốn đi đường gì tuyến, đến cùng là muốn lưu lại quý tộc cảnh giới, vẫn là xóa đi nó. Cờ dít còn tại này ạ mạ thời điểm, hắn biết được bản nhì ạ cảnh nội xuất hiện cách mạng thời điểm, hắn đối với cái sau vẫn là có nhất định hảo cảm, nhưng khi hắn chân chính về tới đây lúc, lại đối với hắn thất vọng. Bởi vì cái gọi là cách mạng chỉ là cũ các quý tộc làm ra, một cái treo đầu dê bán thịt chó cho xiết. Hiện nay nếu như cờ dít muốn tiến hành cách mạng, làm cộng hòa lời nói, dựa vào tờ lệ ơ cùng đời sau vật chất duy trì, hắn cần phải có thể làm được. Thế nhưng tại dân trí không ra, hoàn cảnh không cho phép tình huống dưới, cưỡng ép làm như vậy, đại giới là cái gì? Cờ dít không biết, hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất phiền phức. Quên đi thôi, thần yêu thế nhân, thế nhưng cờ dít không phải thần, hắn không muốn đi làm như vậy chỉ có vĩ nhân cùng thần mới chuyện có thể làm được. Sở dĩ đối với đi giặc bá tước đầu nhập vào, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có thể thử tiếp nhận một cái. Không được, đến lúc đó liền đổi ý, hoặc là dùng cùng loại với gọt lệnh như vậy chính sách, đi suy yếu đi giặc tước vị cùng lực ảnh hưởng. Thú hồ, liền xem như muốn tiếp nhận, cờ dít cũng không có khả năng dựa theo cũ vương quốc dạng kia, nhường đi giặc làm một tên có thực tế đất phong đại quý tộc. Quý tộc danh hiệu cùng đặc quyền có thể cho, thế nhưng lãnh địa liền không nên suy nghĩ nhiều, bạn nghĩ a địa bàn liền ngần ấy, dư thừa, không có cách nào làm ruộng địa phương, hắn còn muốn cho cờ lỡ đi làm lại đâu. Sở dĩ, thêm chút suy tư về sau, cờ dít như thế đối sần nói ra. Ta tình huống hiện tại, ngươi đang trên đường tới, cần phải có nghe thấy, ta vừa mới chiến thắng mịn nhị xì a người, quân đội của ta đang đứng ở mệt mỏi bên trong, không cách nào tiến về xì vừa dạn. Dẫn nghe được, hắn ngẩng đầu nhìn cờ dít, trên mặt lộ ra có chút lo nghĩ, không đợi hắn nói chuyện, cờ dít tiếp tục nói đi xuống. Thế nhưng, ta có thể chi viện xì vừa dạn một nhóm vật tư, một nhóm ta mới vừa từ mịn nhị xì a trong tay người tịch thu được vũ khí trang bị cùng quân lương, quần áo, cùng với một nhóm trong tay của ta tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Vật chất, ngày mai có thể xuất phát, ta lại phái một tên quản lý quân nhu cho ngươi, mà binh sĩ. Bọn hắn sẽ ở 3 ngày sau lên đường, thế nhưng bọn hắn sẽ có tự chủ tác chiến quyền hạn, sẽ không phục tùng bá tước quyền ủy cùng mệnh lệnh. Dân đại hỉ, hắn tại trên đường chạy tới, liền nghe thấy cờ dít vương tử cùng mỹ nhị xì ạ quân đội tác chiến tin tức. Lúc kia hắn mất hết can đảm, cảm thấy bá tước đại nhân giao cho nhiệm vụ của mình, nhất định không cách nào hoàn thành, lại không nghĩ hiện nay có chuyển cơ, vô cùng cảm giác tạ ơn điện hạ. Cờ dít nhìn xem một gối quỳ xuống sần, hắn khẽ gật đầu. Thực ra tại đồng ý thời điểm, hắn cũng nghĩ đến một cái khác khả năng. Đi giặc bá tước cái này là chuẩn bị đối với mình chơi đùa tay không bắt sói cho xiếc. Nếu như khả năng này biến thành sự thật, liền mang ý nghĩa cờ dít hết thảy đầu nhập đều sẽ lãng phí. Bất quá, cờ dít không quan tâm, cầm mỹ nhị xì ạ người rác rưởi cho đi giặc bá tước, bản thân liền là một loại phế vật một lần nữa lợi dụng sự tình. Tiếp theo, cái sau nếu là thật làm được chuyện như vậy, hắn cũng thu được thanh lý cái sau lý do. Tổng thể tới nói, bởi vì thực lực sung túc, cờ dít không quan tâm đi giặc trò vặt, dám náo, hắn liền dám giết. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết dẫn đến vấn đề xuất hiện người. Chương 243, tự do tờ lễ ở chương 243, tự do tờ lễ làm ngày xưa bạn nhị ạ vương quốc thủ đô. Đổi bởi vì Cộng hòa quốc nghịch hành ngược lại xoa, bộ chặt nói đại đa số dân thành phố đối cờ dít giáng lâm, thực ra đồng thời không có quá nhiều đề kháng cảm xúc. Chỉ có người chống cự, cũng bởi vì ạ dạn cả thành chiến quân tổ kiến, mà tại ban đêm náo động bên trong hủy diện. Mặc dù vào thành cùng ngày, còn có một số ngoan cố người tử thủ vương quốc, bất quá làm bọn hắn bị thanh lý về sau, cả tòa bộ chặt nói liền cũng không còn một điểm phản đối thanh âm. Mà đây cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát, tương phản, đây mới là phiền phức khai đoan. Bộ chặt nói so ổn cạn lạ còn một lớn, nhân khẩu còn nhiều hơn, cả hai gặp phải khốn cảnh, lại đại khái giống nhau. Nó đồng dạng là thiếu lương thực, trong thành thị chất đống đến hàng vạn mà tính dân đói, bọn hắn vừa mệt vừa đói, chờ đợi cứu viện. Cờ dít có đầy đủ nhiều lương thực, thế nhưng hắn lại cũng không đủ nhiều người tay. Mà người này tay cũng không phải là ngón tay binh sĩ, mà là ngón tay đáng tin, có năng lực cơ sở công chức tới quản lý thành thị sự vụ ngày thường. Không nên cảm thấy cơ sở nhân viên không đáng chú ý, thật giống như không phải rất trọng yếu dáng vẻ, có thể tùy tiện tìm tới một đồng lớn. Nhưng mà, ý nghĩ này tại xã hội hiện đại có lẽ không có bao nhiêu vấn đề, tại cờ dít hoàn cảnh bây giờ dưới, liền không được bình thường. Cơ sở công chức tại thành thị trong sự quản lý đóng vai lấy mấu chốt vai trò, phụ trách lương thực phân phối, an ninh trật tự giữ gìn, cơ sở công trình chữa trị các loại sự vụ ngày thường tổ chức cùng chấp hành. Cũng không đủ cơ sở công chức, cờ dít chính sách cùng cứu viện biện pháp khó mà hiệu quả rơi xuống đất. Tỷ như, lương thực mặc dù sung túc, nhưng như không người hợp lý phân phối, dân đói khả năng bởi vì đói bụng mà dẫn phát mới hỗn loạn. Thành thị cơ sở công trình yêu cầu chữa trị, nhưng không người chủ tính trung quy hoạch cùng giám sát, chữa trị công tác khó mà thúc đẩy. Đối với dạng này khốn cảnh, cờ dít cũng không có quá nhiều bộ phận, hắn chỉ có thể nội bộ đào móc. Thế nhưng cái này đào móc cùng huấn luyện đều cần thời gian, trong đoạn thời gian này hắn nhất định phải bằng phẳng hóa quản lý cái này hai tòa đại thành thị. Tất nhiên bằng phẳng hóa liền mang ý nghĩa nhiều chuyện. May mắn cờ dít có mười mấy tên trí năng quản gia không chế thư ký hỗ trợ, bọn hắn tài giỏi lại đáng tin, dù vậy hắn vẫn là mệt mỏi gần chết, tại 2 ngày thời gian bên trong, hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều không đủ 5 tiếng. Tại bận rộn như vậy bên trong, hắn còn phải chủ trì cùng chủ hành tờ lễ ơ hoạt động. Chi viện xì vừa giản. Bởi vì sự vụ bận rộn, Cờ Dít cũng không tính tiến về xì vừa giản, hắn dự định đem hoạt động máy kiểm soát giao cho tờ lễ ơ. Thế nhưng cái này giao cho tờ lễ ơ, cũng không thể thật cái gì đều mặc kệ, đem sự tình ném một cái liền dẹp đi. Cờ Dít ít nhất phải ở người chơi nhóm bên trong tuyển ra đáng tin tờ lễ ơ, xung làm đại bộ đội người dẫn đầu. Tiếp theo, hoạt động mở, để cho người ta báo danh, hoạt động ban thưởng cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ tới đây, Cờ Dít chính là đau cả đầu. Tờ lễ ơ đoàn thể kết cấu còn dễ nói, bọn hắn trước đó liền có chiến đoàn, mặt khác tỉ như cực hạn chiến sĩ, qua sân hổ, hán đường võ sĩ, liêu đông thiết kỵ, dôn cấm vệ quân, tiểu nhị lang ba lô đoàn, trung sơn lang đều báo danh tham gia. Dùng những này chiến đoàn trưởng làm người lãnh đạo, tổ kiến một cái quân đoàn, đỉnh chóp nhất là quân đoàn trưởng, phía dưới cái gì doanh trưởng, đại liên đại đội trưởng, phụ trợ tổng tư lệnh quan loại hình chức nghiệp, đều do Glaer chính mình bỏ phiếu tuyển ra. Dù sao thiết lập một cái danh vọng trị giá cùng điểm cống hiến, nhường đạt tiêu chuẩn chiến đoàn trưởng đều có thể tham gia, không có đạt tiêu chuẩn là xong. Đại chức vị tuyển cử đi lên, tiểu chức vị liền tờ lễ ở chính mình để bạn người tin cần tiến lên. Mà những này chức vị, mặc kệ lớn nhỏ, đều có quyền lợi, có thể cho người chơi khác phát nhiệm vụ, danh vọng trị giá cùng vũ khí trang bị ban thưởng quyền lợi. Có quyền lợi như vậy, tin tưởng tờ lễ ở có thể chính mình quản tốt chính mình. Quản không tốt liền thay người. Vì những này quyền bính, tê không cấp bậc tờ lễ ở cùng chiến các đoàn trưởng 2 ngày này đều một mực tập hợp một chỗ mở hội nghị, căn cứ canh giữ ở bên ngoài lều đám vệ binh châu báo cáo, bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra đao kiếm giao kích động tĩnh, sau đó lôi ra một lượng bộ thi thể. Mỗi khi vào lúc này, Cờ Dít chỉ biết chơi nhà giải quyết một cái phân tranh, hoặc là khác nhau ý kiến. Mặc dù có chút huyết tinh tàn nhẫn, thế nhưng cực kỳ hiệu suất cao, không phải sao? Chơi đùa ra sự tình, chính mình tất nhiên có thể giải quyết, Cờ Dít liền không có quá nhiều can thiệp chuyện của bọn hắn. Người thành tựu vừa đến cá nhân phân đấu, thế nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là bởi vì cá nhân lựa chọn. Liên cũng giống như lão già kẻ, tại đoạt thành đêm buộc phát trước đó, hắn tại vô chặt nói bên trong, cũng chỉ là một cái bình thường dân thành phố, kinh doanh một nhà phổ thông thông tiệm tạp hóa, vừa không đói chết, cũng không kiếm được cái gì nhiều tiền. Làm chiến hỏa tiến đến lúc đã không có đại lượng tài phú, cũng không có cái gì cao thượng danh vọng hắn, suýt nữa mang theo một nhà lao tiểu chết đói tại nhà bên trong. Thế nhưng tại đoạt thành đêm bộc phát về sau, tại một ngày này trong đêm, lão giả kẻ gặp phải chính mình quý nhân, cùng chém một con đường. Danh tự rất kỳ quái, nhưng cũng rất chuẩn xác, đây là một cái điên cuồng, cường đại, có thể một thân một mình đem một con đường địch nhân toàn bộ giết chết võ sĩ. Nhờ vào vị này lão giả thưởng thức, cùng với lão giả kẻ tại đoạt thành đêm dẫn đường công lao, lão giả kẻ tại sau cuộc chiến quang vinh trở thành một tên 24 cấp bậc công chức. Vô chặt nói dê khu vực, đệ nhị đường phố bảo trưởng. Đây là một cái lão giả kẻ chưa từng nghe nói qua chức vụ, mà trách nhiệm của hắn cũng rất đơn giản. Đệ nhị đường phố hết thảy cư dân đều thuộc về hắn quản, hắn yêu cầu bắt trộm, điều giải tranh chấp, đăng ký ở lại người tin tức, hiệp trợ thu thuế các loại, còn có rất nhiều trước mắt hắn không hiểu rõ nội dung công việc. Ngoại trừ trách nhiệm, hắn còn có thể tuyển nhận 2 tên giáp trưởng cùng 20 tên dân binh, cá nhân hắn mỗi tháng có thể từ Cờ Dít Vương từ nơi đó dẫn tới 50 viên đồng bạc cùng có thể làm cho người cả nhà ăn no, mà lại có thể dư thừa đến đối ngoại bán ra lương thực hàng ngày. Hắc, nhìn nội dung công việc, lão giả kẻ còn không biết cái này bảo trưởng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nhìn tiền lương, hắn liền đã hiểu. Chính mình trở thành lão giả A. Mặc dù hạt địa có chút ít, đồng thời phạm sai lầm sẽ bị mất trước, đồng thời còn có rất nhiều không hiểu thấu điều lệ chế độ, thế nhưng, lão giả kẻ tin tưởng, chính mình trở thành lão giả A. Ha ha, công chức, cái tên này nghe xong liền rất cao đại thượng. Mặc dù phía trước mang theo một cái lâm thời tiền tố, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại lão giả kẻ buổi tối hôm nay vênh vang đắc ý mời tả hữu mấy hộ chính mình nhận thức hàng xóm, đến cuối con đường phá sắt tiểu quán uống rượu. Uống Cờ Dít Vương tử phối phát xuống tới màu tím nhạt địa. Mời người uống rượu chi tiểu lớn, lớn đến nhường lão giả kẻ thịt đau tình trạng, nhưng đây cũng là chuyện ắt phải làm, chỉ có như vậy, hắn có thể đem chính mình làm lão giả tin tức nhanh nhất tại đệ nhị đường phố tuyên truyền đi, khiến người khác cũng biết chuyện của mình. Cùng một thời gian, tại bộ chặt nội trong thành, bất đồng thành khu, bất đồng đường phố đều đang phát sinh những chuyện tương tự. Vì có thể mau chóng trưởng khống bộ chặt nội, Cờ Dít ngay tại cho nghiêng hướng mình trong thành cư dân, cấp cho lâm thời, thấp nhất cấp bậc công chức chức vị. Không chỉ có bộ chặt nội là như thế này, ổn cản là cũng là như thế, đều là dùng lên xe trước. Sau mua vé bổ sung hình thức gia tăng đề cấp công chức số lượng. Đừng quản chất lượng như thế nào, trước tiên đem số lượng nhặt được phía trước rồi nói sau. Chương 244, bảo trưởng công tác chương 244, bảo trưởng công tác ban đêm giáng lâm, lên làm lão giả ngày thứ 3 lão giả kẻ đặc biệt đổi lại mới tinh vải xanh chế phục, đồng cúc áo sáng bóng sáng loáng, vênh vang đắc ý, mang theo 2 cái mới chiêu mộ giáp trưởng, còn có 5 cái dân binh ra cửa. Coi hắn dạo bước tiến lên tiểu quán lúc, treo ở trên khung cửa sắt trung lục lạc phát ra tiếng vang chói tai, mười mấy đang uống thấp kém trộn nước bia nam nhân đồng loạt xoay đầu lại nhìn về phía lại môn. Lão giả kẻ quẹ chân thợ rèn hạ kem chút đổ nhào chén rượu. Người cái này thân ra. Têu giả kẻ bảo trưởng. Thợ đóng giày nhi tử tiểu Tom Cơ Linh nhảy dựng lên, hắn cấp tốc dùng y phục của mình đem sạch sẽ nhất cái bàn trà sát 3 lần, sau đó chạy tới đem lão giả kẻ nâng đi qua. Cái này tổng yêu ký sổ lão cá tiểu tử, giờ phút này con mắt lóe sáng giống như là phát hiện mỏ vàng, Cơ Linh giống như nhìn thấy thịt sướng cầu, vây quanh lão giả kẻ chạy phía trước chạy sau. Lão giả kẻ ra vẻ trầm ổn ngồi xuống, bên hông mới phối đoạn kiếm cấn cho hắn xương sườn đau nhức, hắn bắt chước trong trí nhớ thuế lại phái đoàn, co lại đốt ngón tay gõ bàn một cái. Bà chủ đến bình mini xì ạ rượu nho. Trong tiểu quán vang lên đè nén kinh hô. Thực ra pha sắt trong tiểu quán nào có loại này chứa ở bình thủy tinh bên trong, ngày xưa chỉ có người giàu có cùng thuế lại mới uống đến lên hàng cao đẳng a, lão già kệ nói như vậy, chỉ là vì trang bức mà thôi. Nghe được kêu gọi, cao lớn bạm vỡ bà chủ mặt thạ từ phía sau nhà bếp chui ra ngoài, tạp dề bên trên còn dính lấy cho than, nàng nhìn chằm chằm lão già kệ chế phục bên trên đồng ứng huy chương, đột nhiên lộ ra định nọn nụ cười. Lập tức cho ngài mở, bảo trưởng đại nhân. Nói xong, người nữ nhân này liền từ dưới quầy một trận tìm tòi về sau, lấy ra một cái kể cận không rõ giấy đóng gói lọ thủy tinh, không nói lời gì liền đem nó mở ra, sau đó hướng lão già kệ ly rượu trước mặt bên trong rót rượu. Làm màu đỏ sẫm rượu dịch đổ vào tích chén lúc, lão già kệ ra mặt theo bản năng run run một hồi. Nếu như là hàng thật, bình rượu này giá cả có thể không rẻ a, tiền của hắn đủ sao? Lão già kệ theo bản năng sờ soạn một cái túi tiền, cảm thụ bàn tay xúc giác, hắn lập tức liền an định lại. Đột nhiên, bếp sau truyền đến chén dĩa tiếng vỡ vụn, ngay sau đó là nữ nhân thét lên. Lại là cái kia bà điên. Mặt hạ sắc mặt đột biến, hùng hùng hổ hổ trở về chạy. Nàng từ hôm qua liền trốn ở phòng bếp trộm đồ ăn thừa. Lão già kệ vừa mới bắt đầu vẫn không để ý, còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao nhấm nháp cái này đắt đỏ rượu nho. Nhưng khi lão bà hắn đệ đệ, cũng chính là giáp trưởng một trong người lặng lẽ lấy tay đâm một cái hông của hắn về sau, lão giả kệ nghe lấy bếp sau tiếng thét chói tai, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Đợi lát nữa, ta là bảo trưởng, nội dung công việc bên trong liền có muốn cho đệ nhị đường phố nhân khẩu tiến hành đăng ký, ngoại lai nhân khẩu tại nơi này kiếm ăn càng cần hơn hướng ta chào hỏi một tiếng. Hiện nay tiểu quán phòng bếp xuất hiện lạ lẫm thanh âm, có phải hay không bà chủ không đem ta coi là chuyện đáng kể? Nghĩ tới đây, lão giả kệ bỗng nhiên đứng lên, mang vỏ đoạn kiếm đùng đập trên bàn. Động tác này so hắn tưởng tượng càng có lực uy hiếp, toàn bộ tiểu quán trong nháy mắt yên tĩnh. Lão giả kệ liền dẫn bảy người, khí thế hung hăng về sau nhà bếp chạy tới, coi hắn thuận lấy thanh em xốc lên bếp sau vài rách màn, trông thấy cái bẩn tiểu nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu bị bà chủ cùng hai người trẻ tuổi đánh, nàng trần trụi trên bàn chân che kín máu ứ động. Nhìn thấy lão giả kệ tiến đến, bà chủ còn theo bản năng muốn nói điểm gì, lão giả kệ liền đoạt trước một bước tiến lên, đối cái sau gầm rú nói: "Ngươi thật to gan, lại dám chứa chấp ngoại lai nhân khẩu, không được ta đăng ký báo cáo. Căn cứ thời gian chiến tranh an ninh trật tự quản lý điều lệ đệ thất đầu." Ngay tại lão giả kệ lắp bắp đọc thuộc lòng sáng nay mới vừa học điều khoản, mồ hôi lạnh thuận lấy phía sau lưng trượt xuống thời điểm, cái kia bẩn thỉu nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm hiện đầy vết thương mà lại thanh tú vẻ mặt. Trong ngực nàng ôm thật chặt một cái vải rách bao khỏa, mơ hồ có thể nghe được yếu ớt hài nhi khóc nỉ non âm thanh. "Đại nhân, mau cứu con của ta." Giọng của nữ nhân khàn giọng giống như giấy giáp ma sát. "Bọn hắn giết ta trợ phu, còn mạnh hơn bách ta cầm bán rượu nữ." Bà chủ mặt thạ sắc mặt đại biến, cơ lấy chảy cán bột liền muốn đánh. "Ta hảo tâm tu lưu ngươi, ngươi tiện nhân này thế mà còn dám nói hiệu nói vượng, cắn ngược lại ta." Dừng tay. Lão giả kẹ vô ý thức rút ra đoạn kiếm, mũi kiếm dưới ánh đèn lóe hàn quang. Hắn tả hưu hai cái giáp trưởng lập tức tiến lên đè lại mặt hạ, động tác thuần thục được phảng phất tập luyện qua vô số lần. Dù sao bọn hắn hôm qua mới đi theo giáo quan học tập qua chấp pháp quá trình. Tiểu quán bà chủ bị khống chế lại, cái kia lượng người trẻ tuổi, hẳn là bà chủ người nhà tay chân cũng không có ngoại lệ, bọn hắn cũng bị cùng nhau tiến lên dân binh bắt lại. Trong đó một cái người còn có chút không thành thật, mong muốn phản kháng, sau đó liền bị vội vã ở lão giả kẹ trước mắt biểu hiện dân binh cho dùng không ra khỏi vỏ trường kiếm cho một trận đánh đập, đánh cho đầu rơi máu chảy. Làm xong đây hết thể về sau, lão giả kẻ mới lên phía trước kiểm tra nữ người cùng nàng trong ngực hải nhi, coi hắn sốc lên vải rách, lộ ra cái sắc mặt tím xanh hải nhi, lão giả kẻ tại chỗ hít một hơi lanh khí. Không nghĩ tới à, ngày bình thường thích cùng khách nhân mở vàng ăn mặt bà chủ, bí mật thì ra là như vậy một cái như thế nữ nhân ác độc, đối đồng dạng là nữ tính nhân hòa hải nhi, tự nhiên như thế chi ác độc. Lập tức, một cỗ tinh thần trọng nghĩa liền xông lên lão giả kẻ trong lòng, hắn đổi là nghĩ đến bà chủ cho mình mở giá cao rượu, nói không chừng còn là rượu giả đâu, nữ nhân này thật sự là quá xấu rồi. Lão giả kẻ đem đoạn kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, huy vũ hai lần. "Có ai không, đem cái này nữ nhân ác độc bắt giữ lấy an ninh trật tự chỗ đi." Lão giả kệ thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. "Còn có hai cái này đồng lõa, một cái đều không thể bỏ qua." Đúng lúc này, tiểu quán phòng trước đột nhiên truyền đến rối loạn tư mừng. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đá văng cửa phòng bếp xông vào, đúng là đồ tể gở gì mẫu, trong tay hắn mang theo một cái vết máu loang lổ dao chặt xương, sau lưng còn đi theo 4-5 cái sắc mặt khó coi lưu manh. "Lão giả kệ, con mẹ nó ngươi chán sống rồi." Gở gì mẫu nổ ngụm đàm. "Dám đụng đến ta thì tỉ." Lão giả kệ trong lòng bàn tay trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, hắn nhận ra những người này, bọn hắn đều là phụ cận có tên du côn vô lại, ngày bình thường liền thuế lại đều không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng bây giờ, trước ngực hắn đồng ứng huy chương chịu nặng nhắc nhở lấy thân phận của hắn. "Vợ gì mẫu?" Lão giả kệ cố gắng chấn định giơ lên đoạn kiếm. "Tỷ tỷ ngươi dính líu lừa bán nhân khẩu, ngược đãi phụ nữ nhi đồng, hiện nay theo luật bắt." Đồ tể phát ra một trận chói tai cười to. "Chỉ bằng ngươi cái này đem đồ chơi kiếm." Hắn bỗng nhiên đem dao chặt xương bổ vào trên tớt, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. "Các huynh đệ, đêm nay thêm đồ ăn." An bảo trưởng thịt. Mắt thấy thế cục liền muốn mất khống chế, lão giả kẻ đột nhiên nhớ tới giáo quan dạy qua một chiều, hắn bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái đồng cái còi, dùng hết toàn lực thổi lên, bén nhọn tiếng còi xuyên thấu tử quán, thổi xong về sau, lão giả kẻ chỉ vào đồ tể la mắng: "Ngươi chờ, các loại vương tử lão gia đến, nhìn ngươi muốn làm sao chết." Đồ tể lập tức bị câu nói này dọa sợ, đoạt thành đêm thời điểm, làm bản địa du côn lưu manh, vợ gì mẫu đương nhiên cũng mang theo người đi ra tìm cơ hội, sở dĩ, hắn cũng tận mắt thấy qua tở lỡ giết người như ngoé. Đặc biệt là cùng chém một con đường, biểu hiện của hắn thì càng nhường khắc sâu ấn tượng, đến mức lão giả kệ chỉ là một câu, liền đem gở dị mẫu dọa sợ. Quá rồi một hồi lâu, gở dị mẫu mới phản ứng được, cảm thấy mình tại tiểu đệ trước mắt mất thể diện, hắn liền kiên cường lần nữa giơ lên đồ đao, tận lực cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi xem lấy, là lao gia của ngươi trước cứu ngươi, vẫn là ta trước?" Phốc phốc. Lời còn chưa nói hết, một cái mang huyết lưỡi kiếm liền từ gở gì mâu trước ngực toát ra, hắn sửng sốt một chút, túi đầu nhìn xem thứ này, con mắt trừng lớn. "Tiểu tử ngươi, thật to gan a." Thằng đến người sau lưng dùng sức đẩy một cái gở gì mâu, khiến cho hắn đổ xuống về sau. Lão giả kẻ mới nhìn đến nguyên lai là để bản thân nhân của mình A Mặc thẩm phán quan chế phục, uy phong lẫm lẫm cùng chém một con đường quăng một cái trường kiếm trong tay vết máu, ngẩng đầu đối lão giả kẻ gào lên: "Ngươi đây là gặp được sự tình gì, muốn thổi lên cảnh giới chẳng a?" "Đại nhân." "Không, lão gia, ta đây là gặp được người xấu a, bọn hắn bắt cóc phụ nữ đàng hoàng, còn muốn giết hại chấp pháp nhân viên a." "Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên một điểm, đem những này rác rưởi đều chém chết đi." Chương 245, náo động chương 245, náo động tờ lệ ở quân viện trình, đã rời đi có hơn một tuần lễ thời gian, mà trong đoạn thời gian này Bộ Trạc nói lại có chút không yên ổn tĩnh. Mỗi ngày đưa cho Cờ Dít văn kiện, đều chất đầy dòng dã một tấm tượng một bản công tác, những này trên giấy da dê lít nha lít nhít ghi chép thành thị bên trong phát sinh các loại xung đột. Lương thực điều phối, nhân viên ổn định, còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp tranh chấp vụ án, giống tuyết rơi một dạng bay tới Cờ Dít trên bàn công tác. Có quan hệ với lương thực phân phối không đồng đều khiếu nại, có người phàn nàn dẫn tới khẩu phần lương thực bên trong trộn lẫn quá nhiều cỏ cùng cát đá, cũng có cư dân làm tranh đoạt lâm thời xây dựng tị nạn lều mà ra tay đánh nhau, yêu cầu quyết định trừng phạt. Còn có quảng trường cống thoát nước bị rác rưởi phá hỏng, nước thải lan tràn, các cư dân liên danh yêu cầu tu sửa. Mỗi xử lý xong một hạng, mới văn kiện lại theo nhau mà tới. Có từ xung quanh thôn trấn đưa tới cầu viện tin, hy vọng có thể đạt được lương thực cùng quân bị chi viện. Có thương đội bởi vì con đường không tĩnh, hàng hóa bị cướp, yêu cầu vương tử xuất binh bình loạn. Càng có những cái kia chạy nạn mà đến bất tính, hy vọng có thể ở trong thành dàn xếp, muốn Cờ Dít phê chuẩn ổn định địa điểm cùng cung cấp cơ bản sinh hoạt vật tư. Những văn kiện này, cái cọc kiện kiện đều liên quan đến dân sinh cùng nội thành ổn định, Cờ Dít không dám có chút lười biếng, nhất định phải từng cái cẩn thận thẩm duyệt cùng phê chỉ thị. Mà lên thuật những chuyện này đều có thể kéo dài một chút thời gian, mà có một chuyện Cờ Dít lại cực kỳ coi trọng, không dám thất lễ. Mới nhậm chức công chức, đường phố bảo trưởng, giáp trưởng các loại cơ sở công chức, tại cái này kéo dài vài ngày náo động bên trong, cũng đã xuất hiện hơn 20 người thương vong. Mà mới thành lập các dân binh, càng là xuất hiện hơn 100 người thương vong. Cờ Dít hiểu rõ một chút, những này bảo trưởng, giáp trưởng thương vong khởi nguồn, trên cơ bản đều là cùng trong thành du côn lưu manh có liên quan. Mà điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Cờ Dít chụp vào cơ sở tay, đang bị những người này cho ý đồ chặt đứt. Dựa theo người Trung Quốc lý giải, thủ đô là một quốc gia chính trị, kinh tế trung tâm, nó an ninh trật tự cùng ổn định, hẳn là một quốc gia chuyện trọng yếu nhất. Nhưng mà, hiện thực lại hoàn toàn tương phản, Bộ Trạc nói làm bạn nhỉ ạ thủ đô, hắn thế lực ngầm rắc rối khó gỡ trình độ viễn siêu tưởng tượng. Ân, phía trên câu nói kia thực ra cũng không quá chính xác, hoặc nói, Trung Quốc, trực tiếp dưới, thậm chí cả thế giới trò chơi bên trong, đều là một cái dị thường, lẽ ra không nên xuất hiện loại xã hội không tưởng quốc gia, nó đồng thời không hoàn mỹ, lại đầy đủ an toàn cùng ổn định. Tại thế giới khác, quốc gia bên trong, thủ đô che giấu chuyện xấu, thực ra mới là một kiện bình thường sự tình. Bộ Trạc nói cũng là như thế, tòa thành thị này dưới mặt đất có dấu quá nhiều yêu ma quỷ quái. Nếu như Cờ Dít không có ý đồ từ tầng dưới chốt bắt đầu trưởng khống tòa thành thị này, ký sinh tại Bộ Trạc nói bên trong hắc ám thế giới, thực ra cũng không dám cùng Cờ Dít vương tử xảy ra bất kỳ xung đột. Tương phản, bọn gia hỏa này còn dự định hướng Cờ Dít định nội, hiệu chung, bọn hắn vẫn còn vương tử điện hạ chuẩn bị lễ vật, đủ để tổ kiến một chi binh đoàn tài phú, trang bị cùng với lương thực. Trừ cái đó ra, còn có gần 100 tên thiên kiều bá mỹ, tư sắc khác nhau các mỹ nữ. Cờ Dít vương tử hiện nay cụ thể là tình huống như thế nào? Bộ Trạc nói địa đầu xa nhóm cũng biết, bởi vì vương tử từ về nước, đến mang theo đại quân đánh tới Bộ Trạc nói tốc độ thật sự là quá nhanh, trừ cái đó ra, bởi vì Bờ Lệ ơ cùng cổ nhỉ cơ quan tình báo nguyên nhân, cho dù có người muốn nghe ngóng Cờ Dít tình huống bên này, cũng là khó càng thêm khó, chớ đừng nói chi là biết rồi vương tử kỹ càng nền tảng, cùng với hắn phong cách hành sự. Thế nhưng chuyện cụ thể không nghe được, có một ít tình huống, Bộ Trạc nói địa đầu xa nhóm lại có thể từ không đáng tin đôi câu vài lời bên trong, phân tích một cái đáng tin sự thật. Cờ Dít vương tử dưới trướng không có quý tộc, hắn cũng còn không có trắng trợn phong thưởng quý tộc. Địa đầu xà nhóm hẳn tại ánh mắt của mình, cùng với kinh nghiệm trong quá khứ đến phỏng đoán, Cờ Dít vương tử mong muốn nặng mới thành lập lên đối bạn nhì ạ vương quốc thống trị, hắn khẳng định yêu cầu các quý tộc làm giúp đỡ, đến hiệp trợ hắn thống trị quốc gia này, quản lý mảnh này cũng không rộng mậu, còn có chút nghèo khó lãnh thổ. Dù sao, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, bạn nhì ạ thống trị trật tự một mực do quý tộc, giáo hội cùng thế lực ngầm cộng đồng duy trì. Quý tộc phụ trách quản lý lãnh địa, giáo sẽ trấn an dân chúng, mà thế lực ngầm thì xử lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu. Nhưng mà, suy đoán của bọn hắn mặc dù đại phương hướng không sai, Cờ Dít cũng không có ý định bị bỏ quý tộc cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng cũng hiển nhiên không có ý định kéo dài bộ này trật tự cũ. Chỉ ít tại Cờ Dít kế hoạch thành lập trong xã hội, đồng thời không có hắc bang phân số tồn tại thổ nhưỡng. Hắc bang vì cái gì có thể tại một quốc gia xuất hiện? Đó là bởi vì quốc gia này đối cơ sở lực khống chế không đủ, dẫn đến chính phủ không cách nào hiệu quả quản lý xã hội mỗi một cái góc, từ đó khiến cái này thế lực ngầm có sinh tồn không gian. Mà Cờ Dít muốn làm chính là đem sự thống trị của mình xúc giác kéo dài đến thành thị mỗi một lối đi, mỗi một gia đình. Thành thị bảo giáp chế độ chính là Cờ Dít trước kia tưởng tượng qua. Hiện nay một cái nếm thử. Làm nhóm đầu tiên bảo trưởng, giáp trưởng bắt đầu tiếp quản đường phố sự vụ lúc, thế giới dưới đất thủ lĩnh nhóm còn ôm quan sát thái độ. Có thể tùy theo những này cơ sở công chức dần dần thăm dò khu quản hạt bên trong môn đạo, bắt đầu nghiêm ngặt chấp hành lương thực phối cấp, nhân khẩu đăng ký cùng thu thuế chính sách lúc, một ít người lợi ích bị thật sự xúc động. Địa đầu xà nhóm bắt đầu phản kích, đây cũng là bảo trưởng, giáp trưởng thương vong xuất hiện chủ yếu căn nguyên, bọn hắn ngay tại hướng vương tử biểu hiện ra thực lực của mình, đồng thời đe dọa lấy người địa phương. Điện hạ, huyết thủ ba người sáng nay tập kích đông khu lương thực phối cấp đứng. Cô Nhi bước nhanh đi vào văn phòng, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng. Bọn hắn đã thương ba tên bảo trưởng, cướp đi lượng xe lương thực. Cờ Dít thả ra trong tay bút lông chim, trong mắt lóe lên một ít lành ý, đây là tuần này thứ mấy dậy rồi. Đệ thất lên. Cô Nhi lập tức trả lời. Hơn nữa phương pháp càng ngày càng cản rỡ. Hôm qua Nam khu chợ đen thương nhân còn công khai uy hiếp chúng ta cục thuế vụ văn biên, nói nếu là dám đi thu thuế, liền để hắn biến mất. Cờ Dít đứng người lên, đi đến quân trướng bên ngoài, nơi xa vụ chặt nói nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn biết rồi, tại cái này bình tĩnh mặt ngoài dưới, mạch nước ngầm đang cuộn trào. Cho tới bây giờ, Cờ Dít đồng thời không có vào ở bộ chặt nổi, một phương diện bản thân hắn không quá ưa thích ngày xưa hoàng cung, một phương diện khác, bộ chặt nổi bên trong vệ sinh thật sự là đáng lo, hắn không muốn ra cửa liền dẫm lên phân. Thế nhưng, bộ chặt nổi bên trong địa đầu xà tựa hồ đem Cờ Dít hành động như vậy, trở thành sư khiếp đảm của hắn cùng nội bộ. Thật sự là buồn cười a. Cờ Dít rủ xuống tầm mắt, che trong mắt của hắn hàn quang. Hiển nhiên, không đúng bộ chặt nổi tiến hành một lần nghiêm trị, là không. Báo. Đúng lúc này, một tên truyền lệnh binh chạy tới, đánh gãy Cờ Dít lời nói. Báo cáo vương tử điện hạ. Bộ chặt nổi thủ bị đoàn khẩn cấp báo cáo, ngài bổ nhiệm cùng chém một con đường thẩm phán quan, hắn ngay tại mang theo người ở trong thành đại khai sát giới. Cái gì? Chương 246, thẩm phán quan, trọng quyền xuất kích. Chương 246, thẩm phán quan, trọng quyền xuất kích. Thời gian lùi lại một giờ. Có rất nhiều tờ lễ tham gia quân viết trình, đi sĩ hộ dạn, đi cùng bỏ hệ mì ẩn đế quốc tác chiến đi. Thế nhưng đây cũng không phải là toàn bộ người. Cùng chém một con đường liền không có đi, bởi vì hắn có càng thú vị, nhiệm vụ hồi báo càng thêm phong phú, chuỗi nhiệm vụ có thể làm. Mà còn có rất nhiều người chơi tự do cũng không có đi, cho dù bọn hắn có thể báo danh tham gia, thế nhưng không có gia nhập bất luận cái gì chiến đoàn, liền mang ý nghĩa bọn hắn cho dù là gia nhập vào quân viễn chinh bên trong, cũng chỉ có thể làm một tên bị người hô tới quát lui tiểu binh. Rất nhiều yêu quý tự do tờ lễ liền rất khó chịu điểm này, bọn hắn mắng trò chơi người sắp đặt, hô to lấy người chơi tự do vĩnh bất vino, khẩu hiệu vẫn như cũ lưu tại bộ chặt nổi bên trong. Mà những này người chơi tự do nhân số cũng không ít, đại khái đến một chút cũng có 4-500 người đâu. Mà cái này 4-500 người liền trở thành tân tấn thẩm phán quan cùng chém một con đường tốt nhất nguồn mộ lính. Để cho tiện tờ lỡ lên xuống online, Cờ Dít còn cố ý tại bộ chặt nói bên trong chống ra một tòa quân doanh, miễn phí cho tờ lỡ và ở cho tới khi từ an ninh trật tự chỗ bên trong chạy đến thẩm phán quan mong muốn triệu tập nhân thủ lúc, hoàn toàn không cần chạy ngược chạy xuôi, thẳng đến tòa này tờ lỡ quân doanh là đủ. Các minh đệ, cùng chém một con đường đứng tại trong quân doanh trong sân huấn luyện, gõ quảng trường bên trên cảnh báo, đem hết thể lưu tại bên trong quân doanh tờ lỡ triệu tập lại, sau đó hắn lớn tiếng đối dưới giảng đài chừng trăm hào người quát to lên. Gần nhất bộ chặt nổi xảy ra một ít chuyện, có chút không biết sống chết nở tờ cờ, lại dám khiêu khích chúng ta kính yêu, vị đại Cờ Dít vương tử uy nghiêm. Cùng chém một con đường dùng sức vung vẩy lấy trong tay thẩm phán đỉnh huy chương, nụ cười trên mặt hắn tựa như là trực diện thái dương hoa hướng dương, không gì sánh được sán lạn mà lại không có bất kỳ cái gì che giấu. Ngay tại tối hôm qua, ta tận mắt nhìn thấy một cái bảo trưởng cùng hai tên giáp trưởng tại ban đêm ra ngoài chấp hành công vụ lúc, bị một đám phát rồ, có can đảm làm bọn buôn người hắc bang phân số tập kích, năm chết thất thương. Ân, câu này là lời nói thật, chính là cùng chém một con đường nói lộ ra một chút nội dung. Tỷ như cái này nằm chết thất thương, thực ra đều là hắc bang phân số thương vong, mà cũng không phải là lao giả kẻ đám người. Đây là biết bao phát rổ. Trẻ đạp ma nói nhảm. Một tên tờ lễ ơ không kiên nhẫn được nữa, hắn đưa trong tay ăn để thừa quả táo dùng sức ném ra, đánh tới hướng trên đài cùng chém một con đường, đánh gây cái kia kích tình bành trướng diễn thuyết. Ngươi sáng sớm liền gõ vang cái này cảnh báo, ngươi nếu là không nói chính sự, ta hiện nay liền lên đài chém chết ngươi. Lao tử đợi lát nữa còn muốn ra cửa chém người đâu, không có thời gian dư thừa nghe ngươi lại. Cái này vừa nói, lập tức đạt được ở đây đại bộ phận tờ lễ tán thành. Bọn hắn cũng đều dồn dập ồn ào đứng lên, một chút mặt mũi cũng không cho thẩm phán quan. Cùng chém một con đường nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh thoát bay tới quả táo hạch, vẻ mặt bên trên lập tức không cười. Những này người chơi tự do tính tình cũng quá nóng này đi, một điểm kiên nhẫn đều không có, còn muốn làm sao làm đại sự. An nội tâm ám xoa xoa nghĩ đến người khác nói xấu cùng chém một con đường theo bản năng không để ý đến chính mình. Được rồi, ta nói chính sự. Ta làm tới thẩm phán quan, Cờ Dít vương tử cùng ta có một cái ước định, ta có thể hợp pháp đối tham dự vào một trận nhằm vào vương tử trong âm mưu người, tiến hành giết người cùng xét nhà, ở trong quá trình này tất cả ích lợi ta đều cùng Cờ Dít chia 5 năm. Hiện nay, các ngươi không cảm thấy vụ chặt nói loạn tượng là một cái phát đại tài cơ hội tốt sao? Phát đại tài. Một bộ phận đầu góc xoay chuyển nhanh tờ layer, ở thời điểm này đã ý thức được cái gì, thế nhưng cũng có đầu góc chậm người còn chưa ý thức được cùng chém một con đường cho chỗ tốt của bọn họ, còn tại truy vấn. Cái gì phát tài cơ hội? Các minh đệ, các ngươi suy nghĩ một chút, hiện nay trong thành phố này đang tập kích bảo trưởng, giáp trưởng những này công chức du côn lưu manh, có phải hay không xã hội không ổn định phân số? Bọn hắn đối công chức xuất thủ, có phải hay không đối Cờ Dít vương tử bất mãn, bọn hắn có thể hay không tham dự vào nhằm vào Cờ Dít trong âm mưu. Dùng gỗ lập nên dưới giảng đài, chừng trăm tên tờ lỡ đưa mắt nhìn nhau, sau đó bộc phát ra một trận cười vang. Ngoa tạo, còn có thể chơi như vậy? Cái này suy luận dây chuyền. Tuyệt. Sở dĩ ý của ngươi là, cùng chém một con đường lộ ra giảo hoạt đủ cười. Không sai. Căn cứ thời gian chiến tranh đặc biệt pháp thứ 7 đầu, bất luận cái gì công kích chính phủ nhân viên công tác hành vi đều coi là phản loạn. Hắn đùng một tiếng, từ dưới chân cầm lấy một cái con dê túi ra, từ bên trong lấy ra hắc thiết chế thành, không mang theo đầu lâu, mang theo ba đạo gạch ngang ý chữ huân chương. Đây là ta thẩm phán quan tùy tùng hầu tăng huân chương, thời hạn có hiệu lực là 3 ngày, mang lên nó, các ngươi chính là ta thẩm phán quan tùy tùng, có quyền đối bất luận cái gì phản vương tử phân số tiến hành tiền trảm hậu tấu thẩm phán. Một cái ID kêu chuyên nghiệp tìm tòi kim đạo tặc tờ lỡ nhãn tình sáng lên, hắn tựa như là một tên trong trường học học sinh ba tốt dạng kia, giơ cao lên tay phải, lớn tiếng đặt câu hỏi. Nói đúng là, chúng ta có thể hợp pháp đánh cướp. Đạt Mã, ngươi biết nói chuyện không? Bên cạnh một tên ID là Tuần Sơn giáo úy tờ lỡ dùng sức vuốt sau gáy của hắn. Chúng ta cái này gọi là làm vương phân ưu, vì quốc gia hiệu lực, cái gì gọi là hợp pháp ăn cướp, cái này Đạt Mã quá khó nghe à. Cùng chém một con đường hài lòng gật đầu. Tuần Sơn giáo úy nói đúng. Chúng ta đây là tịch thu phi pháp đoạt được là cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô các ngươi làm thẩm phán quan tùy tùng, tại nhiệm vụ quá trình bên trong thu được, nhất định phải thống nhất nộp lên trên, sau đó phân ra một nửa cho cờ dít, thừa nửa dưới chúng ta 5 năm chia đều. Hắn một tay lấy trong túi vân chương ngã trên mặt đất. Mỗi người hạn lĩnh một viên, tới trước được trước, đối với quy tắc này không có vấn đề người, có thể lên phía trước nhận lấy, cảm thấy khó chịu người, có thể chính mình đi làm nhiệm vụ. Tất cả mọi người đối cùng chém một con đường quy tắc không có bao nhiêu ý kiến, các người chơi lập tức giống sói đói bổ nhào giống như nào về phía vân chương. Một cái ID kêu người thành thật tờ lỡ trên ở phía trước nhất, lại đột nhiên dừng lại động tác. Chờ một chút, cái này huân chương bên trên làm sao còn có số hiệu? A, cái kia A cùng chém một con đường lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Là để cho tiện thống kê các vị chấp pháp thành quả, dù sao chúng ta thu được, là yêu cầu cùng cờ dít vương tử tiến hành chia 5 năm luận, sở dĩ, các ngươi đừng đem thứ này làm mất rồi, số hiệu cũng đừng quên. Chuyên nghiệp tìm tòi kim lập tức phát hiện hoa điểm. Vậy nếu là không cẩn thận thống kê trẻ đây? Thẩm phán quan cùng chém một con đường nháy mắt mấy cái. Chỉ cần ngươi danh vọng đủ, thực ra không cần quan tâm điều quy tắc này. Ném. Một chút các người chơi lập tức thất vọng, phát ra bất mãn hư thanh. Mặc dù như thế, không đến 3 phút, hơn 500 viên huân chương vẫn là bị một đoạt mà không, một viên đều không có còn lại. Đúng vậy, một viên đều không có rơi xuống, chỉ vì có rất nhiều tờ lỡ bọn hắn lấy thêm mấy viên, chuẩn bị trở về đầu giao cho còn chưa online, hoặc là vừa vặn không tại bên trong quân doanh bằng hưu. Hiện nay, ta tuyên bố thẩm phán hành động chính thức bắt đầu. Cùng chém một con đường vung tay lên. Nhớ kỹ hành động của chúng ta nguyên tắc. Thà giết lầm 1000. Các người chơi trăm miệng một lời nói tiếp. Sai. Cùng chém một con đường thẩm phán quan nghiêm túc ồn nắn. Là thà rằng sai kiểm tra 1000, tuyệt không buông tha một cái. Các minh đệ, đều cho ta văn minh chấp pháp, tránh đi trung lập đơn vị, không muốn mất đi danh vọng trị giá a. Đương nhiên, chúng ta sẽ rất văn minh. Một cái tờ lễ ơi trở về câu nói này, lập tức đưa tới người chơi khác cầm vàng cười to. Làm các người chơi xông ra quân doanh lúc, cái kia cao hứng bừng bừng bộ dáng sống giống như là muốn đi tham gia nước Mỹ linh nguyên mùa hoạt động. Trên đường nở tờ cờ cư dân thấy thế, dồn dập trốn vào trong phòng khóa chặt cửa cửa sổ, bọn hắn có thể cảm giác được. So với Hắc Bang, đám này đỉnh nón trụ quang giáp võ sĩ chỉ sợ mới là nhân vật càng đáng sợ. Chương 247, giết. Chương 247, giết. ID thiết diện vô tư tờ lỡ chỉnh sửa lại một chút trên thân đen kịt giáp ra, đem treo ở trên ngực thẩm phán quan tùy tùng huân chương điều chỉnh, một cái, nhường hắn càng thêm dễ thấy, năm tờ lỡ chỉnh tề xếp thành một hàng, sau đó hắn tao nhã lễ phép gõ ba cái môn. Tại tiếng đập cửa bên trong, cái này phía nằm ở nào đó đầu âm u trong hẻm nhỏ. Thuộc về tòa nào đó phòng ốc cửa sau cửa gỗ rất nhanh liền nên đón một trận tiếng bước chân rồn rập, cùng với người nào đó thô sơ giản lược tiếng chửi rủa. Ngươi là mã, cái nào không sợ chết vương bắt đạn giữa ban ngày liền tùy tiện gõ cửa, không biết rồi nơi này là Hắc Xà Bang. A. Nhìn lên trước mặt sáu tên đỉnh nón trụ quang giáp tờ layer, mở cửa Hắc Bang thành viên đầu góc trong nháy mắt liền đứng máy, hắn cái này không cơ linh đại não, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Xin chào, chúng ta là thẩm phán đỉnh đặc biệt hành động tổ, đây là chúng ta lệnh kiểm soát. Cầm đầu thiết diện vô tư mỉm cười biểu hiện ra huân chương. Hoài nghi quý nơi trốn dính liễu phi pháp góp vốn, rửa tiền các loại nhiều hạng tội danh. Nói xong, thiết diện vô tư còn chu đáo bang cái này ngây người như phong Hắc Bang thành viên chỉnh sửa lại một chút cổ áo, sau đó ôn nhu nói bổ sung. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, liền nên chết đi. Phía sau cửa Hắc Bang phân số há to miệng, không đợi hắn phát ra cảnh báo, thiết diện vô tư sau lưng tờ lỡ đã một cái bước nhanh về phía trước, vũ trang kiếm tinh chuẩn đâm vào cái trước trong trái tim, một kiếm mất mạng. Đem người mở cửa xử lý về sau, sáu tên tờ lỡ nối đuôi nhau mà bảo, động tác thành thạo giống như hồi nhà mình một dạng. Thiết diện vô tư một cước đá văng nội sảnh đại môn, cửa gỗ ầm vang sụp đổ tiếng vang kinh động đến bên trong tập hợp một chỗ, ngay tại vây quanh một cái chậu lớn, ăn lấy bữa sáng 10 cái Hắc Bang phân số. Cầm trong tay bánh mì đen bọn hắn đồng loạt quay đầu, trên mặt biểu lộ từ phẫn nộ cấp tốc chuyển thành hoảng sợ. Bất thình lình từ cửa sau tung ra 6 cái võ trang đầy đủ đi bộ kỵ sĩ, chuyện như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Thẩm phán đỉnh chấp pháp. Thiết diện vô tư hô lớn một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xuống, có thể miễn trừ vừa chết. Thiết diện vô tư hảo tâm nhắc nhở, thế nhưng hảo ý của hắn đồng thời không có bị Hắc Bang thành viên tiếp nhận. Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán mãnh liệt đem trong tay bánh mì đen ném về phía tờ layer, đồng thời hô lớn: Các minh đệ, cầm vũ khí! Đi theo phía sau hắn hạng hai tờ layer thở dài: Cần gì chứ? Nói xong, hắn nâng vung tay lên, dao găm trong tay đã hóa thành nhất đạo ngân quang, tinh chuẩn đâm vào đại hán cổ họng, chủy thủ nhập vào sau người trong cổ, nhường hắn hai tay vô ý thức che cái cổ, lỗ hổng phun huyết tại chỗ đi lòng vòng. Cái cổ bị chủy thủ đâm xuyên qua, cũng sẽ không để cho người ta lập tức bất đắc kỳ tử, người lương ngạnh sinh mệnh lực sẽ để cho hắn tại trong thống khổ dễ dùa một lúc lâu. Cái này tên Hắc Bang đại hán lảo đảo lui lại mấy bước, hai tay phí công che phủ lấy trào máu cổ họng, phát ra hô hô tiếng vang, cuối cùng nặng nề mà vừa ngã vào sớm trên bàn cơm, đem một chậu canh nóng đánh té xuống đất. Thảm liệt như vậy một màn, nhường hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, còn lại hắc bang thành viên đều sợ ngây người. Bọn hắn sợ ngây người, đỡ lẽ nhưng không có, cầm trong tay dao quân dụng, lưỡi búa, còn có kiếm tuấn bọn hắn công kích tiến lên, bắt đầu tàn sát. Toàn bộ giáp đối không giáp, trường kiếm, đại phủ đối truy thủ, côn đồng, cứ việc hắc bang thành viên nhân số đông đảo, nhưng khi sát lục bắt đầu về sau, chỉ có vết dỉ loang lổ khảm đao, hoặc là mang theo vết máu côn sát, thậm chí chỉ là tiện tay nắm lên chân ghế làm vũ khí cái sau, liền bị giết đến liên tục bại lui. Bởi vì đỡ lẽ trước giờ tiến lên ngăn chặn trước sau hai cái ra miệng nguyên nhân, làm hắc bang thành viên từ phẫn nộ cùng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, muốn chạy trốn lúc, lại tuyệt vọng phát hiện bọn hắn không có đường lui. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ còn lại có tiếng kêu rên. Thiết diện vô tư dẫm lên đầy đất vũng máu cùng đổ nhào đồ ăn, lần lượt kiểm tra mỗi cái ngã xuống hắc bang phân số, thỉnh thoảng bổ sung một kiếm bảo đảm bọn hắn triệt để tắt thở. Tại xác nhận hết thể hắc bang phân số đều đã mất đi năng lực chống cự về sau, thiết diện vô tư dẫn đầu ngồi thẳng lên, hắn có chút nghiêng đầu, hướng về phía sau lưng các người chơi truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Các minh đệ, cái kia thu hoạch. Động tác lưu loát điểm, hôm nay chúng ta muốn nhiều đi mấy nơi, một lần ăn no. Mặt khác năm tờ lễ ơ cười lớn cấp tốc phân tán ra đến, bắt đầu đối gian phòng tiến hành triệt để điều tra, bọn hắn động tác thuần thục mà lại cấp tốc, hiển nhiên chuyện như vậy, không biết rồi đã làm bao nhiêu lần, đến mức như thế xe nhẹ chạy được quen. Một cái tờ lễ ơ hướng đi dựa vào tường tủ gỗ, hắn rội ra mang theo khóa vòng bao tay, thô bạo mà nhanh chóng kéo ra cửa tủ, từ trên xuống dưới, theo thứ tự đem mỗi một cái ngăn kéo ra. Hắn một khi phát hiện có sổ sách có thể nghi vấn kiện, liền sẽ dùng lực rút ra, tiện tay ném ở một bên hòm giống bên trong. Đồng thời, ánh mắt của hắn vẫn còn lưu ý lấy ngăn tủ tường kép cùng hốc tối, bằng vào kinh nghiệm phong phú, hắn có thể cấp tốc đánh giá ra cái nào vị trí khả năng có dấu bí mật. Một khi phát hiện có vấn đề, hắn liền quả quyết cong lại thành quyền, một quyền đập tới, đem che giấu hốc tối cho đập ra, lấy đi bên trong hết thảy thứ đáng giá. Một bên khác, thiết diện vô tư sách theo lưới búa trực tiếp đối giữa đại sảnh bàn dài ra tay. Tại một cái hắc bang đội bên trong cứ điểm, bày biện như vậy một tấm dày đặc quý tộc trưởng bàn rõ ràng là không quá bình thường. Nếu là dị thường, vậy đã nói rõ có vấn đề. Sở dĩ hắn sách theo lưới búa chính là làm thế đại lực chấm 2-3 cái, liền đem cái bản làm được hiếm thoái, giấu tại văn kiện bên trong, chìa khóa, còn có kim tệ cũng theo đó bạo lộ ra. A ha, ta liền biết có thu hoạch. Thiết diện vô tư đại hỉ, thế nhưng nơi này kinh hỉ cũng không chỉ điểm này. Lão đại, phát hiện mật thất. Một tên tờ lệ ơ đột nhiên từ phòng bếp thò đầu ra. Bếp nấu đằng sau có tường kép. Các người chơi như ong vỡ tổ tràn vào phòng bếp, mặc bản giáp tờ lệ ơ một cái búa đập ra gạch xây bếp nấu, lộ ra phía sau một cái dương bọc sắt. Sau đó thiết diện vô tư cầm ra bản thân tìm tới chìa khóa, răng rắc một tiếng đem hắn mở ra, bên trong rõ ràng là mười mấy phần khế đất cùng giấy nợ. Khá lắm, vay nặng lãi sổ sách ra. Thiết diện vô tư liếc nhìn ố vàng tấm da dê. Lợi tức này, thật đủ đen. Làm sao làm? Khế đất giữ lại, vay nặng lãi hợp đồng cho nó một mùi lửa đốt đi. Minh bạch. Tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, thiết diện vô tư một đám 6 người liền hoàn thành đối một cái hắc bang cứ điểm cắn quét, mang theo có thể đổ đầy một đài lượng bánh xe ngựa tài vật cùng tấm da dê rời đi. Tại bộ chặt nội địa phương khác nhau, bất đồng thời gian xảy ra, xuất hiện, nhận lấy thẩm phán quan tùy tùng huân chương các người chơi, dùng thẩm phán đỉnh danh nghĩa, đối trong thành du côn lưu manh, cướp bóc xâm phạm, lừa gạt xâm phạm, người người quẻ dơ cao đồ đao, đại khai sát giới. Bọn hắn phạm tội chứng cứ. Không cần, chém một đao, trước giết chết một người, chụp danh vọng đăng giá, đã nói lên giết nhiều người, không giữ, đã nói lên giết đúng, có thể kiếm sống. Làm gỡ lẽ ơ phát hiện chính mình cầm trong tay thẩm phán quan tùy tùng huân chương giết người, chỉ cần không giết bình dân đơn vị, liền không giữ danh vọng trị giá thời điểm, bọn hắn quả thực vui vẻ hơn điên rồi. Chương 248 công nhân vệ sinh khó xử, chương 248, công nhân vệ sinh khó xử cờ rít lại một lần nữa leo lên bộ chặt nổi tường thành, hắn đứng tại lỗ châu mai đằng sau, vị loang lổ gạch đá, ngẩng đầu nhìn ra xa thành thị. Hiện nay bộ chặt nổi đồng thời không bình tĩnh, trong thành tiếng la giết một mảnh, mấy cái cột khói phóng lên tận trời, tại giữa trưa trong ánh nắng lộ ra phá lệ chói mắt. Cờ rít nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua những cái kia bạo động quảng trường. Nơi đó đang diễn ra một trận xưa nay chưa từng có tổng vệ sinh. Hắn có chút nổi nóng, lại cũng không biết làm thế nào, ngoại trừ thở dài bên ngoài, cờ rít hiện nay cũng không biết muốn làm sao ngăn cản tờ layer. Có thể ngăn cản tờ layer sao? Có thể ngăn cản, thế nhưng đại giới lớn hơn thu hoạch, tờ layer làm như vậy chỉ là chui cờ rít chính mình lớn là sơ suất làm ra quy tắc lỗ thủng, bọn hắn đồ đao chỉ là nhắm ngay một nhóm cờ rít vừa định muốn thanh lý mất bại hoại, cũng không phải là tại làm loạn. Thú hồ, vì một đám người cặn bã ác ôn quấy rầy tờ layer hào hứng, cũng không quá đáng giá. Làm thật lâu trò chơi người sắp đặt cờ rít cũng là có tâm đắc của mình, tờ layer tựa như là thủy, đối đãi bọn hắn tuyệt đối không thể cứng rắn lấp, muốn sử dụng chỉ dẫn thủ đoạn, phải học được thuận thế mà làm. Điện hạ, thủ bị đoàn báo cáo, thành thị 4 cái cửa thành bọn hắn đã hoàn thành phong tỏa, căn cứ mệnh lệnh của ngài, từ giờ trở đi chỉ cho tiến vào, không cho phép ra. Cô Nhi bước nhanh đi tới, lớn tiếng hướng hắn báo cáo. Phong tỏa kiên cố, rất kiên cố. Ngoại trừ thủ bị đoàn bên ngoài, ta cũng căn cứ ngài chỉ lệnh, đem đệ nhị bộ binh đoàn điều động. Ngoại trừ cửa thành bên ngoài, cùng loại với kênh thoát nước loại này thông đạo dưới lòng đất, ta cũng làm đem đối ứng chuẩn bị, ngăn chặn trong thành hắc bang thoát đi ra khỏi thành. Cô Nhi rất tự tin, thế nhưng cờ rít không thể phủ nhận. Làm bất cứ chuyện gì, có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng không nên mù quáng tự tin. Cô Nhi hiện nay liền có khuynh hướng như thế. Bất quá hắn sẽ không đánh kích cái trước. Có rất nhiều chuyện, chỉ có trải qua mới có thể từ bên trong học tập đến vật gì đó, có thể là làm người làm việc kỹ xảo, cũng có thể là kinh nghiệm, mà vật như vậy, những người khác thuyết nhất thiên lần, một vạn lần, người học tập cũng sẽ không hiểu. Sở dĩ, cứ như vậy đi, dù sao liền xem như ra cái soạn, vấn đề cũng không lớn, nhiều nhất chính là chạy mất một chút con rán mà thôi. Về phần tại sao muốn chặn cửa thành đâu? Đương nhiên là vì nhường tợ lỡ giết thống khoái a, tất nhiên cửa thành đã ngăn chặn, như vậy, cô Nhi, ngươi phái người đi thông chi thẩm phán quan cùng hắn hết thảy tùy tùng, nói cho bọn hắn, vụ chặt nổi phong thành thời gian đem sẽ kéo dài đến buổi sáng ngày mai 6 giờ. Cô Nhi ngây ngẩn cả người, nàng đồng thời không có đệ nhất thời gian tiếp nhận mệnh lệnh rời khỏi, mà là đứng tại chỗ một lát. Cờ Dít Vương tử trong lời nói, bao hàm ý tứ rất rõ ràng, chính là ngầm cho phép tợ lỡ ở trong thành tiến hành đại quy mô tiêu diệt toàn bộ hành động, mà không cần cố kỵ hắc bang phân số chạy trốn vấn đề. Bởi vì cửa thành đã bị phong tỏa, chỉ cho tiến vào không cho phép ra, sở dĩ hắc bang các phần tử dễ rủa thế nào đi nữa, cũng bất quá là chó cùng rất dậu. Nàng không rét mà run. Ý vị này toàn bộ bộ chặt nói đêm tối, đều sẽ thành các người chơi săn giết sân khấu. Điện hạ cô nỉ do dự, nàng cũng đã từng là nảy ạ mạ thế giới dưới đất một bộ phận, hiện nay bộ chặt nói thế giới dưới đất tao nộ, nhưng nàng theo bản năng có chút thọ chết cáo buồn. Như vậy có thể hay không quá? Quá tàn nhẫn. Cờ Dít khép cười một tiếng, ánh mắt đảo qua trong thành dâng lên lại một đường của khói. Cô nỉ, ngươi biết vì cái gì những sâu mọt này có thể tại bộ chặt nói chiếm cứ mấy chục năm sao? Không đợi nàng trả lời, Cờ Dít phối hợp tiếp tục nói. Cũng là bởi vì đi qua kẻ thống trị đều là có lưu chỗ trống. Đêm nay, hắn vô vô tưởng thành lỗ chỗ mai. Tất nhiên ta bổ nhiệm thẩm phán quan có phán đoán, hắn mong muốn thanh tẩy tòa thành thị này, như vậy ta nên bảo trì tín nhiệm với hắn cùng duy trì, cho hắn thời gian. Muốn thanh tẩy, vậy liền rửa sạch sẽ một điểm đi. Nói xong, Cờ Dít quay đầu nhìn về phía cô Nhi. Cô Nhi, ngươi cũng từng ở này a mạ bên trong lăn lộn qua một đoạn thời gian, suy nghĩ một chút đoạn ngón tay Ezit, suy nghĩ một chút quả phụ là kẻ. Cờ Dít nói tới hai người, là này a mạ tiếng tâm lừng lây hắc đạo đầu bụng, đoạn ngón tay, đây là đại ngón tay Ezit ưa thích chém người ngón tay cái, bởi vì hắn tồn tại, này a mạ tàn tật dẫn đầu tăng lên một nửa. Mà quả phụ là kẻ, cũng không phải là nói hắn là một nữ, mà là ám kỳ hắn là một cái quả phụ chế tạo máy. Cái này hỗn đản ưa thích nửa đêm tập kích về nhà người đi đường, đồng thời chuyên chọn tráng niên nam tử, chế tạo ra rất nhiều quả phụ. Nghĩ đến hai người kia, cũng nghĩ đến mình đã bỏ lên trên mờ, hiện nay là một đại nhân vật, cô nhì hít sâu một hơi, trịnh trọng hành lễ. Ta cái này đi truyền đạt mệnh lệnh. Phong thành tin tức, giống như cho hắc bang cái này khẩu xôi chào đại ba lại thêm một cái dầu, trong nháy mắt đem bọn hắn khủng hoảng cảm xúc đẩy hướng đỉnh điểm. Hắc bang nội bộ quyền lực kết cấu tại trong khủng hoảng cấp tốc tăng dã, ngày bình thường diêu võ dương ai các đầu mục dồn dập trốn vào chính mình mật thất, mà tầng dưới chốt các thành viên thì tại đầu đường cuối ngõ kết thành hốt hoảng của lạc, như bị thợ săn vòng vây như dã thú, đông một đầu tây một đầu tìm kiếm lấy căn bản không tồn tại sinh lộ. Hắc bang các phần tử tại đầu đường tụ chúng náo sự, ý đồ xông phá đợi lỡ phong tỏa. Một chút hắc bang đội thậm chí bắt đầu công kích binh lính tuần tra, như toàn tử quân đội bên trong tìm tới đột phá khẩu. Sau đó, những này ngu xuẩn ngay tại đầu đường bên trên bị đệ nhị bộ binh đoàn hỏa lực đồng loạt sát kích, tiếng súng vang lên trong nháy mắt, bọn hắn liền tỉnh táo lại, chạy trốn tứ phía. Tại cái này hỗn loạn thời khắc, các người chơi hành động càng thêm cuồng bạo, bọn hắn không còn thỏa mãn với phạm vi nhỏ tiêu diệt toàn bộ, mà là bắt đầu toàn bộ phương vị càn quét. Đầu đường cuối ngõ, chỉ cần bọn hắn ánh mắt chỗ đến, thấy có người không phải trung lập người, hoặc là trên mặt có chút giữ tận người, đội lỡ liền sẽ tiến lên, nhẹ thì ép ngồi trên mặt đất tra hỏi, nặng thì đón đầu chính là một đao. Đã có người giết điên rồi, quên đi chính mình cầu tài dự tính ban đầu, như vậy đội lỡ cưỡi ngựa, cầm vũ khí, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tuần tra, chỉ cần thấy được có người thần sắc khả nghi hoặc là mặt lộ vẻ hung tướng, liền không chút do dự xông lên phía trước chính là một đao. Màn đêm buông xuống, thành thị đêm tối bị ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết xé rách. Các người chơi đồ sát hành động bộc phát kịch liệt, thân ảnh của bọn hắn tại trong ngọn lửa lộ ra phá lệ dữ tợn, phản phất là tới từ địa ngục báo thù sứ giả. Không chỉ có là hắc bang các thành viên tại cái này chẳng thành tẩy bên trong dồn dập ngã xuống, ngay cả trước đó mị nỉ xì a người còn sót lại phần tử, dì éo lì a cùng bỏ hệ mị ẩn đế quốc thám tử, thanh danh bất hảo phú thương cũng tại dạng này tổng vệ sinh bên trong bị bắt tới, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ đường phố, cũng nhuộm đỏ tờ lỡ vũ khí. Một chút hắc bang đầu mục, có thấp kém qua lại người giàu có, trong lúc hỗn loạn ý đồ thông qua hối lộ tờ lỡ đem đổi lấy chính mình sinh tồn, nhưng là hoàn toàn không cần. Thậm chí một ít cùng hắc bang phân số có quan hệ, hoặc là bản thân liền là hắc bang phân số giáp trưởng cùng bảo trưởng, cũng khó thoát một kiếp, hết thảy bị tờ lỡ chém một đao xong việc. Cờ Dít đối với cái này tựa hồ đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại trên tường thành, nhìn qua nội thành ánh lửa cùng hỗn loạn, trong mắt lóe lên một ít phức tạp cảm xúc. Hôm nay đại thanh tẩy qua đi, vô chặt nội sẽ làm chỉ toàn rất nhiều, thế nhưng được rồi, tất nhiên chính mình phải dùng tờ layer, cái tiên nên muốn gánh chịu sử dụng tờ layer kết quả cùng đại giới, cũng không thể vừa muốn, cũng phải đúng không, được cái này mất cái kia. Lời tuy như thế, Cờ Dít vừa nghĩ tới tờ layer xoa ngược qua đi lưu lại cục diện rồi rắm, hắn vẫn còn có chút nhức đầu không thôi. Bọn hắn hẳn là sẽ trẻ ngộ sát một chút người tốt. Đi. Chương 249, tẩy địa đi, lão giả kẻ chương 249, tẩy địa đi, lão giả kẻ xương sớm mang theo lấy dị sắc giống như mùi tanh, tại bộ chặt nói giữa đường phố du đãng, lão giả kẻ lặng lẽ mở ra trong nhà cửa sổ, không đợi hắn ló đầu ra ngoài, một trận gây mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt, trong nháy mắt sặc đến hắn ho khan. Hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường phố, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm lấy, có chút thi thể đã bị lật qua lật lại qua, hiển nhiên là bị đỡ lỡ tìm kiếm qua tài vật sau vứt bỏ. Máu tươi từ trên thi thể rỉ ra tiên huyết, đi qua một đêm sưng giá, tại phiến đá bên trên ngưng kết thành màu đỏ sẫm băng tinh, giống từng đầu đốn lượn rắn độc, từ thành đông sòng bạc một mực leo đến tây khu sóng nghèo. Đêm qua, bởi vì khu tây thành đệ nhị đường phố là nối tiếp mặt khác thành khu mấu chốt thông đạo, sở dĩ không chỉ có một trận chiến đấu ở lão giả kệ nhà bên ngoài bộc phát, cái này đưa đến bên ngoài như thế máu chảy thành sông. Hiện nay, các người chơi lưu lại chiến quả tại nắng sớm bên trong nhìn một cái không sót gì. Hắc bang đầu mục thi thể không đầu bị treo ngược tại trên đèn đường, bọn buôn người tàn chi giống rác rưởi giống như trồng chất tại rãnh thoát nước bên cạnh, mấy cái lừa gạt xâm phạm bị đính tại bố cáo trên bảng, trước ngực còn dính vào lấy bọn hắn tự tay ngụy tạo khế ước. Lão giả kệ thấy trợn mắt líu lưỡi, hắn biết bên ngoài có người chết, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ chết nhiều người như vậy, đồng thời tử trạng như thế thảm liệt. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, lão giả kệ bỗng nhiên quay đầu, cả kinh trái tim hung hăng nhảy một cái. Hắn lấy lại bình tĩnh, còn chưa kịp trả lời, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, nương theo lấy một cái thô kệch giọng nam. Nơi này là đệ nhị đường phố bảo trưởng nhà sao? Lão giả kệ nghe xong, ai nha, thanh âm này rất quen tai à, là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, phụ trách khu tây thành khu trưởng tại gọi mình à. Lão giả kệ không kịp nghĩ nhiều, hắn một bên hô hào, một bên vội vã chạy hướng đại môn. Tới, tới, lão giả kệ đến rồi. Lão giả kệ đưa tay kéo cửa ra then cài, đứng ngoài cửa một cái xuyên giáp ra hắn tử, bên hông đeo lấy kiếm, mang trên mặt chút vẻ mong mỏi. Chậm rãi, ngươi muốn làm gì? Không có ý tứ. Tốt rồi, không nói nhảm, ngươi nhanh lên một điểm ra tới, đi triệu tập ngươi người đem con đường này thi thể đều lôi ra thành, huyết cũng dùng nước trôi tẩy một cái, xoát một xuống mặt đất, đừng để vết máu lưu lại, làm xong vấn đề này, ngày mai phát thêm thả nửa cái tiêu chuẩn tiếp tế, đến lúc đó ta sẽ đi qua kiểm tra, cứ như vậy. Lão giả kệ không đúng, không đợi cái trước trả lời, khu trưởng xoay người rời đi, sôi động. Quét dọn thi thể à, đây là một cái rất ghê tởm, rất làm cho người khác buồn nôn việc cần làm. Lão giả kệ đứng tại cửa ra vào, nhìn qua đầy đường thi hải, trong dạ dày một trận bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, quay người trở về phòng lấy ra bảo trưởng đồng trạng. Chói hai tiếng còi bạch phá sương sớm, rất nhanh, hai cái giáp trưởng mang theo 20 tên dân binh lão đảo chạy tới tập hợp. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều cùng lão giả kệ một dạng trắng bệnh. Đều thấy được a. Lão giả kệ cố gắng chấn định ngón tay chỉ đường phố. Khu trưởng ra lệnh cho chúng ta. Ách, thanh lý hiện trường. Một cái tuổi trẻ dân binh đột nhiên xoay người nôn mửa liên tu, những người khác cũng mặt lộ vẻ khó xử. Những ngày bình thường nhiều nhất gái gái kẻ trộm bình dân, cái nào gặp qua bực này huyết tinh tràn diện. Đem đường phố dọn dẹp sạch sẽ, mỗi người ngày mai phát thêm 3 cân bột mì. Lão giả kệ cắn răng, thế ra đòn sát thủ. Làm được tốt người, còn có thể lĩnh nửa cân thịt. Có trọng thưởng tất có dũng phu, mà lão giả kệ tự kỳ hào phóng đem khu trưởng ngày mai nhiều cấp cho nửa cái tiêu chuẩn tiếp tế bên trong hơn phân nửa vật tư đều lấy ra bồi thường lại loại, chính mình chỉ cầm một phần nhỏ, cái này hiển nhiên là rất lớn phương hành vi. Bởi vậy, rất nhanh, giáp trưởng liền dẫn dân binh cầm lấy cái chổi, xe đẩy cùng thùng gỗ hợp thành một chi thanh lý đội ngũ. Bọn hắn dùng vải bố bao lấy thi thể lúc, phát hiện không ít người chết trong tay còn nắm chặt túi tiền. Hiển nhiên là trước khi chết muốn dùng tiền tài mua mạng không có kết quả. Đừng núp ních những số tiền kia. Lão giả kệ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại một cái muốn thuận đi kim tệ người trẻ tuổi. Không sợ chết liền loạn cầm. Lão giả kệ hét lớn. Đừng quên, cờ giết vương tử quy củ, giết người thì đền mạng, chất kiểm các gà, ăn cắp, cướp bóc chém tay, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bị chặt đoạn một cái tay. Lão giả kệ cái này một nhắc nhở, làm cho tất cả mọi người lập tức không có rồi ý định này, buổi sáng hôm nay còn có thể đi ra người, không phải may mắn, chính là người thành thật, bởi vì không thành thật người đêm qua khẳng định sẽ ra cửa mò mẫm đi dạo. Sau đó đều bị tợ lệ ơ chém chết. Thanh lý công tác tiến hành đến một nửa lúc, lão giả kệ thấy được rộng mở đại môn mặt thạ tiệm bánh mì, một dải vết máu lưu tại trên bậc thang, hắn lập tức có chút bi thương. Tiệm bánh mì chủ nhân mặt thạ đại thẩm, lão giả kệ là nhận thức, đây là một cái yêu trò chuyện người khác chuyện nhà, lắm mồm, tâm địa lại không hỏng một cái lao nhân. Lão giả kệ than nhẹ một tiếng, nhớ tới tấm kia đều là cười híp mắt vẻ mặt, nhớ tới nàng trước kia sắc mặt, trong lòng trong nháy mắt bị bi thương nồng đậm lấp đầy. Hắn sải bước hướng đi tiệm bánh mì, vượt qua cái kia phiến rộng mở đại môn, trong tiệm khắp nơi bừa bộn, cái bàn ngã trái ngã phải, hỗn loạn tưng bừng. Lão giả kệ ánh mắt rơi vào phía sau quầy, nơi đó nằm lấy mặt thạ lớn. Ai, không phải mặt thạ đại thẩm, cái này bộ mặt râu ria nam nhân là ai vậy? Soạn. Một thùng nước tới lên lão giả kệ dưới chân, đem hắn từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quẹ chân lão phụ nhân đang dùng tay run rẩy xách theo thùng nước, đứng tại tiệm bánh mì một bên khác đâu. Thiên sát lão giả kệ. Lão phụ nhân nhìn thấy lão giả kệ, liền theo bản năng chửi ầm lên đứng lên. Ngươi làm sao hiện nay mới đến à? Đêm qua cái này ma quỷ xông vào bánh bao của ta trong tiệm, sau đó bị một người khác giết chết. Cái kia ra hỏa huyết đều phun tung tóe tại bánh bao của ta trên kệ. Ngươi là bảo trưởng rồi, làm sao không đến bảo hộ bánh bao của ta cửa hàng a? Đây chính là muốn bán cho toàn bộ đường phố người muốn ăn bánh mì a. Lão giả kệ mới vừa muốn mở miệng ăn ủi, liền bị lão phụ nhân tiếng mắng chặn lại trở về. Cái trước chừng 50 tuổi, mà cái sau đều nhanh 70, tại trong thành phố này được cho trưởng thọ lão nhân, sở dĩ đối mặt đụng mạng, lão giả kệ chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái, ý đồ giải thích. Mặt tha đại thẩm, ta tới giúp ngươi xử lý chuyện này. Xử lý? Lão phụ nhân khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nàng nói liên miên lại nhại không ngừng. Ngươi tới chậm. Bánh bao của ta cửa hàng bị làm được rối loạn, hiện nay liền làm bánh mì tài liệu đều bị làm được vết máu loang lổ, ngươi còn trông cậy vào ta làm sao tiếp tục kinh doanh xuống dưới? Lão giả kệ biết rồi bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, hắn nhất định phải nhanh chấn an lão phụ nhân cảm xúc, đồng thời tìm tới biện pháp giải quyết. Mặt tha đại thẩm, ta biết cái này rất tồi tệ. Lão giả kệ nhẹ giọng nói ra, ý đồ hòa hoãn không khí. nhưng chúng ta sẽ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, trở về hình dáng ban đầu, ta cam đoan sẽ tiếp tục có người đến nguyên nơi này mua bánh mì. Lão giả kẹp kiệt lực an ủi lại thầm, cứ việc cái sau nắm lấy hắn quả thực là oán trách nửa ngày thời gian, từ trong tay hắn móc ra một cái túi bột mì làm đền bù về sau, mới vừa lòng thỏa ý đem lão giả kẹ thả đi. Lão giả kẹ tổn thất rất lớn, đến mức hắn đi ra cửa lúc, trên mặt đều lộ ra thịt đau biểu lộ, bất quá hắn lại cũng không thương tâm, cũng không hối hận, giờ phút này hắn có chút ý thức được phát sinh hôm qua thanh tẩy, có vẻ như không phải chuyện gì xấu. Người xấu bị giết, người tốt cũng không có chết, vấn đề này, rất tốt á. Chương 250, hiệu suất cao sạch sẽ. Chương 250, hiệu suất cao sạch sẽ. Cờ Dít hài lòng nhìn trong tay báo cáo văn kiện, đây là tờ lệ ở kết thúc đại thành tẩy sau ngày thứ hai, trong thành giáp trưởng cùng thành khu xử lý tại thư ký hiệp đồng dưới, đội đội vàng vàng thống kê sau một ngày, sách giao lên báo cáo văn kiện. Chỉ là một ngày một đêm công phu, bọn hắn liền giết hơn 3.000 người. Chỉ nói hơn 3.000, mà không có một cái nào cụ thể con số, đó là bởi vì thống kê vẫn chưa hoàn thành, còn một chút thi thể nằm tại xóa sình, ít có người đi địa phương, phòng ốc bên trong, nhặt xác đội trong thời gian ngắn còn không tìm được. Tiếp theo là một ít tờ layer quá cuồng bạo, vì tại để cho mình ở tại quay được video bên trong, càng thêm có thưởng thức tính, bọn hắn tại sát lục quá trình bên trong truy cầu hoa lệ cùng biểu diễn tính chất, sẽ tận lực dùng một chút cùng loại với chiến thần hệ liệt giải quyết kỹ, đem giết người trở nên cực kỳ huyết tinh cùng tàn nhẫn. Điều này sẽ đưa đến nhẹ thì thi thể bị chém thành hai đoạn, nặng thì bị mở ngực một bụng, bị chém đầu, tứ chi bị chém đứt, chủ thể thân thể máu thịt bé bét, căn bản là không có cách phân biệt, dẫn đến nhặt xác đội không cách nào chuẩn xác thống kê tử vong nhân số. Tại cái này hơn 3.000 tử vong bên trong, căn cứ đáng tin thống kê, bị tờ lệ ơ chém chết dân chúng vô tội chỉ có 12 người, trong đó 7 cái là bởi vì mắt thấy tờ lệ ơ sát lục, bị dọa đến chạy loạn gọi bậy, tiến tới đưa tới hiểu lầm. Còn lại 5 cái bình dân sẽ bị giết chết, thì là bởi vì không mở mắt, ở ngươi chơi đánh đến tận cửa thời điểm, dùng ngôn ngữ cùng hành động uy hiếp tờ lệ ơ, đem cái sau chọc giận. Vì không giữ trừ danh vọng trị giá, tờ lệ ơ khi làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý một chút, tránh cho ngộ thương chung là người, nhưng là có người chọc tới tờ lệ ơ, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi là bình dân mà thủ hạ lưu tình. Chơi game là vì tâm tình vui vẻ, tâm tình không sung sướng lời nói, đó chính là ngươi bị trò chơi cho chơi. Liên tỷ lệ đến xem, giết hơn 3.000 tạp bã, cũng chỉ có 12 cái bình dân bị nộ sát, thực ra cái tỷ lệ này tốt vô cùng, tờ lệ ơ biểu hiện tại cờ giết xem ra, có thể xưng hoàn mỹ. Cờ giết khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Hắn nhẹ nhàng khép lại văn kiện trong tay, đem hắn để ở một bên trên bàn, hai tay chồng chéo thả trước người. Hơn 3.000 người, vẹn vẹn 12 tên người vô tội. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một ít vui mừng. Cái tỷ lệ này quả thật không tệ, so ta mong chờ phải tốt hơn nhiều. Hắn khẽ gật đầu, tựa hồ đối với phán đoán của mình đạt được nghiệm chứng cảm thấy hài lòng. Đến mức cờ rít đều đang nghĩ, hắn muốn không để tờ lỡ đem cái này ngày phán quyết hoạt động tại ổn cản lạ phục khắc một lần. Tại ngày phán quyết bên trong thu hoạch được tài vật là thứ yếu, trọng yếu là quét dọn sạch sẽ cùng cực thấp nộ thương dẫn đầu. Tòa này sớm nhất bị cờ rít thu phục thành thị, mặc dù bản thân liền bị dọn dẹp một lần, nhưng là vẫn còn có chút không hài hòa thanh âm báo cáo văn kiện, thỉnh thoảng tại cờ rít trên bàn công tác xuất hiện. Giống như mùa hè con muỗi dạp kia, tại màn bên ngoài ong ong kêu, cắn không được người, liền dùng tạp âm để cho người phiền lòng. Tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, tất nhiên thành thị đã đại khái thanh lý hoàn tất, qua một thời gian ngắn, chính mình cũng hẳn là chuyển vào trong thành, luôn ở tại thành thị bên ngoài trong quân doanh, cũng không là một chuyện tốt. Đồng thời, nhằm vào trong thành yếu thế quần thể kế hoạch phúc lợi và biệt trợ, cũng phải bắt đầu, lại mang xuống, liền phải chết không ít người. Tiểu đao chát thí cổ, một mực tại đuổi theo chiến tranh, hắn yêu quý lấy chiến đấu, bởi vì chỉ có kích tình, tùy thời giết người cũng bị giết kích thích, mới có thể để cho hắn cảm thấy mình chân chính tiếp tục tồn tại. Loại kia tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác, nhường tâm hắn say thần mê, trên chiến trường, máu của hắn sẽ sôi trào, mỗi một lần bóc cỏ, mỗi một lần vung vẩy đao kiếm, đều để hắn đắm chìm trong một loại gần như điên cuồng khoái cảm bên trong. Không có người biết tiểu đao tại trong hiện thực là cái gì người, hắn cũng từ không đối ngoại nói nghề nghiệp của mình, hắn ở trong game cùng người chơi khác một dạng, hắn từ không sợ hãi cái chết, ngược lại coi như là chiến đấu một bộ phận. Nhưng là tiểu đao so những người khác càng thêm cấp tiến, người khác đánh một trận đại chiến dịch về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm giác được có chút mệt mỏi, sẽ muốn nghỉ ngơi một chút, hoán một chút cảm xúc. Bởi vậy, tại cạnh tranh viễn chinh quân đoàn chức vị lúc, mặt khác chiến đoàn trưởng đều là hướng về phía quân đoàn trưởng chức vị đi thời điểm, cũng chỉ có tiểu đao chát thí cổ đối quân tiên phong thông soái. Tiên phong tướng quân càng thêm tình hữu độc chung. Tiên phong tướng quân ở ngươi chơi xem ra, cũng là một cái công việc béo bở, bởi vì nó nhất định là cái thứ nhất cùng địch nhân tiếp xúc đến nguy hiểm chức vị, thế nhưng cùng tiểu đao chát thí cổ cùng hắn lãnh đạo qua sơn hổ chiến đoàn so sánh, mặt khác cố ý tranh cử chức vị này đối thủ cạnh tranh, căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Không hề không ngoài suy đoán, tại bỏ phiếu bên trong, tiểu đao chát thí cổ dùng chém chết 5 cái đối thủ cạnh tranh thành tích, trở thành tiên phong tướng quân, mà dưới trướng hắn qua sơn hổ chiến đoàn, cũng đương nhiên trở thành viễn chinh quân đoàn quân tiên phong. Đến xuất phát ngày ấy, tiểu đao chát thí cổ liền mang theo 500 tên chiến đoàn thành viên, thế giống như mãnh hổ hạ sơn dạng kia của mãnh, bước lên cổ đại thông đạo, hướng về xì ựa dạng hành quân. Vì có thể càng nhanh tiến vào chiến trường, tiểu đao chát thí cổ lựa chọn khinh trang thượng trận, vì tiết kiệm phiền phức, hắn không chỉ có không mang theo gánh vác hành lý gia súc, hắn thậm chí xuất liên tục phát phía trước lệ cũ diễn thuyết đều không có làm, cũng chỉ vì tiết kiệm xuất phát thời gian. Quân tiên phong đồng dạng có mấy loại trọng yếu trách nhiệm: trinh sát tình hình quân địch, mở đường tiên phong, sơ bộ giao chiến, bảo hộ cánh bên, chiếm trước chiến lược yếu điểm. Mà tiểu đao cho rằng bỏ hệ mỉ ẩn đế quốc trước mắt cùng hì rổ cả bá tước quân giao chiến, vẫn là cái sau vị tại hạ phòng, nhu cầu cấp bách việc quân, sở dĩ tại bắt đầu hành quân về sau, hắn liền mang theo qua sơn hổ chiến đoàn tiến vào hành quân gấp trong trạng thái. Làm tợ lơ một lòng một ý đi đường lúc, bọn hắn cái này đi bộ tốc độ là vượt mức bình thường đáng sợ. Qua sơn hổ chiến đoàn 500 tên tợ lơ từ bỏ nặng nghề đổ quân nhu xe, mỗi người cóng đầy đủ 3 ngày đơn binh lương khô cùng muối nước trẻ, cùng với một cái chứa băng vải cùng cầm máu người hâm mộ tiểu túi chữa bệnh. Mà tại vũ trang phương diện, bọn hắn bình quân đầu người vai khiêng một cái bộ binh tiểu súng kiếp cùng lưỡi lê, mặc một bộ giáp vải, chân đạp một đôi đất tuyết ủng chiến, mang theo lôi phong mũ cùng đĩa nón trụ, bên hông cải lấy hai cái đạn dự bao, bên trong để đó có thể phát xạ 100 lần thuốc nổ cùng chỉ đạn. Trừ cái đó ra, không có rồi. Qua sơn hổ chiến đoàn khinh trang thượng trận, bao quát tiểu đao chát thí cổ cũng là như vậy vũ trang, liền một cây đao cùng một cái túi ngủ đều không có mang, cũng chỉ vì có thể trình độ lớn nhất giảm bất trọng lượng, có thể để cho bọn hắn tại hành quân quá trình bên trong có thể tăng nhanh, đổi tiết kiệm thể lực. Như thế cực hạn quần áo nhẹ, liền mang đến cực hạn hành quân tốc độ, hành quân cấp tốc 12 giờ, ngày đầu tiên ngay tại che kín tuyết động cổ đại trên lối đi, chạy ra 60 cây số. Đỡ lỡ đơn giản nghỉ ngơi một đêm về sau, qua sơn hổ chiến đoàn tiếp tục hành quân cấp tốc, ngày thứ 2 thì lấy được 65 cây số ưu tú thành tích, 10 điểm tiếp cận, tới gần trong lịch sử bộ binh hạng nhẹ hành quân ghi chép. Cũng bởi vì qua sơn hổ chiến đoàn như thế cực hạn mà điên cuồng hành quân tốc độ, tại ngày thứ 3 lúc xế chiều, một trận bốn hẳn nên không ở thời điểm này phát sinh tao nội chiến, tại khoảng cách xỉ ủa dạn nước chừng có 100 cây số địa phương bạo phát. Chương 251, tao nội chiến, 1, chương 251, tao nội chiến, 1, 500 đạo thân ảnh tại vách đá ở giữa bốn lượn đường vòng quanh núi bên trên quyện thành một màu gỉ sét sắc gián động, súng tiếp quản cùng lưỡi lê vỏ tiếng va chạm tại giữa sơn cốc nổ vang, tiếng bước chân oanh minh như sấm, tại độ rộng không đủ 3 mét nguy hiểm trên đường, các người chơi quả thực là chạy ra kỵ binh hành quân mới có khí thế cùng động tĩnh. Tiểu đao chát thí cổ chạy trước tiên, hắn hô hấp nặng nề, hiện nay là quần sơn đầu mùa đông tập kết, tại cái này trên đường núi đều kết xương nghiêm hàn bên trong, hắn lại cảm giác không thấy một điểm rét lạnh. Hắn mỗi một lần thở ra cũng sẽ ở trước mắt phun ra nhất đoàn màu trắng sương mù, sau đó tiểu đao đụng đầu vào cái này trong sương mù. Cái này đưa đến tiểu đao lông mày, chóp mũi, còn có cổ áo đều dính vào một tầng thật mỏng sương hoa, giống như là mang lên trên mặt nạ màu trắng cùng hộ cái cổ. Ha ha, lão đại, lão đại. Một tên tờ lễ ơi tranh thủ thời gian đuổi chậm đuổi theo, hắn thở hồng hộc rắc hàn giọng cũng họng, rắc vải phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Lại như thế chạy xuống đi, không đợi thấy địch nhân, chúng ta trước mặt chết. Tiểu đao chậm dần bước chân, hắn quay người liếc nhìn đội ngũ. Sau đó đang quan sát bên trong phát hiện người chơi khác tình huống xác thực đồng thời không rất tốt, tất cả mọi người còn tại bước nhỏ chạy mau. Nhưng là từ bọn hắn thở ra tới xương trắng cùng thở hào hển tần suất bên trong, có thể biết rồi, thể năng của bọn hắn đầu đã vượt qua ở giữa tuyến. Có thể tiếp tục hành quân cấp tốc xuống dưới, nhưng mà khí trời lạnh như vậy, dự chi đỡ lẽ ở thể năng lời nói, rất dễ dàng xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số. Với lúc phía trước chính là hiểm trở đường núi cửa ra vào, tiểu đao đi mau mấy chục bước, đi vào một mảnh sơn lâm bên cạnh về sau, hắn phương mới dừng lại. Tại chỗ chỉnh đốn 10 phút đồng hồ. Tiểu đao cắn răng gạt ra câu nói này, hắn ngừng lại, bởi vì hắn dẫn đầu tác dụng, phía sau tờ lệ ơ cũng lục tục no ngoe dừng lại, tụ tập tại đường một bên, hướng bên trên lâm tử đi đến. Bọn hắn không để ý tới quấn quanh ở trong núi rừng ấm lãnh, dồn dập tìm kiếm còn tính là sạch sẽ, không có xương tuyết địa phương ngồi xuống, uống ngực lấy ấm nước bên trong mặt thủy. Tiểu đao vị trí là một ngọn núi giữa sườn núi, bạn nhỉ ạ cổ đại thông đạo vòng quanh sơn đi lên, sau đó vượt qua sơn, đường núi là dùng tảng đá, gạch đá, còn có tấm ván gỗ cùng bùn đất ghép lại, nền vững chắc mà thành, cũng không phải là rất bằng thẳng, lại có thể nhường xe ngựa hai bánh thông hành. Tiểu đao nhường đội ngũ sau khi dừng lại, chính hắn đứng tại ven đường quan sát đến trước sau tình huống, hậu phương 50m là không chân rộng 3m hiểm trở đường núi, phía trước 100m bên ngoài là đường núi chỗ ngoặt. Ai nha, ngoa tạo, địa hình như vậy, có chút nguy hiểm a. Trinh sát đội, phía trước ra 500m tiến hành dự cảnh. Lời còn chưa dứt, tiểu đao liền nghe đến phía trước đường núi chỗ ngoặt đột nhiên truyền đến yếu ớt kim loại va chạm đưa đến giòn vang, động tác của hắn lập tức ngừng lại, con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim, tay phải như thiểm điện đem phía sau súng kiếp vung đến tay. Sau đó tiểu đao cứ như vậy duy trì đứng thẳng bất động tư thế, năm ngón tay trái mở ra hướng về sau vung mạnh. Đây là qua sơn hổ chiến đoàn đặc thù im lặng chuẩn bị chiến đấu thủ thế. Trong núi rừng 500 tợ lễ ở bên trong liền lập tức có người chú ý tới chiến đoàn lớn lên động tác, bọn hắn cũng vội vàng hướng lấy bên người những người khác phất tay, thấp giọng cảnh báo. Rất nhanh, tại 10 giây đồng hồ qua đi, toàn bộ sơn lâm liền không còn có người âm thanh, tất cả tợ lễ đều biến thành pho tượng, cầm trong tay súng tiếp ngón tay hướng về phía trước chỗ ngoặt, động tác ngưng kết. Đường núi chỗ ngoặt trên vách đá, đầu tiên là một đoạn dài 3 mét mâu hàn quang đâm rách sương sớm, ngay sau đó là đợt mini á súng hỏa mai khảm đồng miếng lớp bay, tại giữa trưa trong ánh nắng hiện ra nguy hiểm kim hồng. Tiểu đao hầu kết bỗng lúc nhích qua một cái, ánh mắt của hắn rất tốt, có thể thấy rõ ràng hàng trước nhất kiếm thuẫn binh ngay tại chỉnh lý giáp lưới, có người trẻ tuổi binh sĩ thậm chí đem đầu nón trụ kẹp ở dưới nách, vừa đi, một bên quay đầu cùng đồng bạn nói giỡn. Mẹ nó, thật đúng là địch nhân a. Tiểu đao ngạc nhiên kêu lên, hắn nguyên bản còn lo lắng phía trước tới đội ngũ, là một chi gan to bằng trời, trong chiến tranh hành thương tương đội, hoặc là một ít nạn dân đội ngũ, bây giờ nhìn bọn hắn cờ sĩ. Này, lại là bỏ Hemia người, thật hắn kinh hỉ a. Đệ nhất liền cùng đệ nhị liền ba đoạn kích chuẩn bị, những người khác sơn lâm khía cạnh nhảy vào. Tiểu đao gầm thét, hô to, ở sau lưng của hắn, hơn 200 tên tợ lỡ giống như bước nhanh chạy đi ra, bọn hắn tại tiểu đao sau lưng nhanh chóng bày trận. Hàng thứ nhất tợ lỡ quỳ một chân trên đất, vững như bàn thạch, súng kiếp họng súng cái nâng, nhắm ngay phía trước địch nhân phương hướng. Hàng thứ hai không người chết thương, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hình thành đạo thứ hai lưới hỏa lực. Hàng thứ ba thì nâng lên họng súng, chờ đợi khai hỏa mệnh lệnh. súng kiếp cơ quan vặn cách cạch âm thanh liên tiếp, nối thành một mảnh, giống là tử thần tại kiểm kê thẻ đánh bạc, lại như là bánh răng vận mệnh tại chuyển động. Mà người chơi khác, bọn hắn thì tiếp tục lưu lại sơn lâm, tất cả mọi người bên trên lưới lê, xài bước dẫm lên cây cối, khô cạn cỏ dại, còn có chút ít tuyết động đi lên phía trước. Cái này một loạt động tác, tất cả đều trong vòng một phút hoàn thành. Mà vào lúc này, làm đợt mini á quân tiên phòng, đại khái hơn trăm người cũng đã đồng thời chuyển qua chỗ ngặt, thế nhưng là thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị đông lại. Phía trước nhất trường mâu thủ duy trì đưa tay uống nước động tác, túi nước từ ngón tay trượt xuống, tại trên vách đá bắn lên giọt nước có thể thấy rõ ràng, cái kia không có mang mũ giáp cùng đồng bạn nói chuyện trời đất tuổi trẻ binh sĩ cũng quay đầu lại, miệng há thành hình chữ O, lộ ra thiếu cái răng cửa lợi, a ra xương trắng tại nắng sớm bên trong ngưng tụ thành băng tinh. Bọn hắn đều sợ ngây người, hoàn toàn không có thể hiểu được cùng ý thức được chính mình nhìn thấy cái gì. Địch tập. Thẳng đến một tên bỏ hệ mỉ ẩn đê cấp quan quân thét lên ra tiếng, mới khiến cho bỏ hệ mỉ ẩn người tỉnh ngộ lại, liền bận bịu luống cuống tay chân đem vũ khí buông xuống, làm lấy nên địch chuẩn bị. Cái này thật sự là quá đột nhiên, dựa theo tiêu chuẩn hành quân điều lệ, phía trước cần phải có trinh sát tại dò đường mới đúng, cảnh ngộ như thế, hoàn toàn không thích hợp, ra ngoài dự liệu của mọi người. Tại bỏ hệ mỉ ẩn người vội vàng hấp tấp triển khai trận hình thời điểm, tiểu đao cũng trong cùng một lúc kêu gào. Khai hỏa. Hàng thứ nhất tề xạ chỉ đạn xé rách xương sớm, trăm mét bên ngoài, bỏ hệ mỉ ẩn tiên phong bộ đội hàng phía trước trưởng mâu thủ khảm đồng giáp ngực như giấy dán giống như tràn ra. Một cái tụ lấy dâu vai nón lao binh bị ba phát viên đạn đồng thời mệnh trung, nổ tung lá phổi bã vụn hòa với huyết vụ phun tại sau lưng tân binh trên mặt. Cái này mới vừa vào ngũ ba ngày người trẻ tuổi đứng chết chân tại chỗ, thẳng đến bị ngã xuống thi thể đánh rơi vách núi thời gian mới phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọa đến trường mâu binh phía sau súng hỏa mai mồi có trong đội nào đó người tại luôn cuống tay chân bên trong, đều cây đuốc bình thuốc cho đủ. Kiếm thuật thủ nhóm tại tiếng súng vang lên thời điểm, liền vô ý thức xông về phía trước. Những này tại bỏ hệ mỉ ẩn trong quân đội cầm hai phần quân lương mãnh sĩ, có hoàn mỹ nhất trang bị, cùng với cứng rắn nhất ý chí, cũng đương nhiên, bọn hắn cũng phải xuất hiện tại chỗ nguy hiểm nhất. Cũng như bây giờ, làm quân tiên phong lọt vào tập kích thời điểm, hơn 20 người kiếm thuật thủ liền phấn đấu quên mình xông về phía trước, làm phía sau trường mâu binh cùng hỏa xạ thủ tranh thủ thời gian. Thế là, hàng thứ hai chỉ đạn phong bạo quét sạch kiếm thuật binh trận liệt. Một tên nâng thuẫn công kích tráng hán bị 5 viên đạn đồng thời đánh trúng, giáp lưới vòng trụ băng liệt giòn vang thậm chí vượt trên tiếng súng. Hắn lảo đảo vọt tới vách đá, khảm sắt lá thuẫn trên mặt tảng đá cọ sát ra hỏa tinh, huyết thủ lớn tùy theo trượt thân thể lôi ra dài 5 mét tinh hồng kéo vết. Hàng sau nọ thủ mới vừa nâng lên trong nọ, liền bị xuyên qua tầm chắn khe hở đạn lạc tung bay đỉnh đầu, bóc vẽ ra trên không trung đường vòng cung, tinh chuẩn lọt vào một cái trường mâu thủ mở lớn miệng bên trong. Đến hàng thứ ba các người chơi khai hỏa lúc, hơn trăm tên bỏ hệ mỉ ẩn người trận hình đã tại cái này mưa to gió lớn giống như đả kích bên trong lỏng lẻo mà hỗn loạn. Quan tiên phong bởi vì chính mình trên thân cái kia mạ vàng lam sắc giáp ngực cùng mũ giáp quá dễ thấy, bị mấy tên tờ lỡ tập kích, lam sắc mũ giáp bay lên, đang bắn tung xương sọ mảnh vỡ bên trong, khảm nạm lấy ra tộc huy hiệu kim chất quân hàm cũng bị viên đạn đánh trúng, đằng không mà lên. Hậu phương trưởng kỳ quan bị đỏ trắng huyết thanh dán mặt mũi tràn đầy, vô ý thức vung vậy cự long quân kỳ mong muốn phát lệnh lúc, lại đem dính đầy hốc cờ xí cuốn tới trên của mình. Cả chi bỏ hệ mỉ ẩn quân tiên phong đều bị đánh cho hồ đồ. Mới nhập ngũ còn không có một năm trường mâu binh bước xuống trường mâu xoay người bỏ chạy, lại bị đốc chiến đội loan đào chém lật. Ba cái súng hỏa mai tinh thần sụp đổ, hoa hoa kêu to bốc cỏ, lại quên ngòi lửa không có nhóm lửa. Một cái giả chết kiếm thuẫn binh đột nhiên từ trong đống thi thể bò lên, ý đồ quay người chạy trốn, lại giẫm lên kết băng vũng máu chân trượt hướng thâm nguyên, phí công cào tại trên vách đá lưu lại 10 đạo mang huyết dấu tay. Mà càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu chính là, mặt khác tại trong núi rừng đi nhanh tở lỡ cũng ở thời điểm này, từ bên trái sơn lâm chạy đi ra, nâng cao lưỡi lê liền xông vào bỏ hệ mỉ ẩn quân tiên phong trận liệt bên trong, không cho cái sau chỉnh lý trận hình cơ hội. Còn có một nửa người lưu trong rừng tự do khai hỏa, ở trên cao nhìn xuống đối hỗn loạn chiến trường tiến hành tinh chuẩn bắn tỉa. Tiểu đao thấy thế, hắn chỉ có thể tiếp nối giơ tay lên, mệnh lệnh phía sau tở lỡ ngừng bắn, đồng thời không cần tiếp tục xông về phía trước. Cái này bàn sơn đường đồng thời không rộng lắm, cho dù đem bên trái sơn lâm đều tính cả, chiến trường độ rộng thực ra cũng là chưa đủ. Phía trước 200-300 người tại hỗn chiến, đã đem chiến trường chen lấn tràn đầy, người phía sau lại đến đi, liền sẽ có ngộ đường, đem người một nhà cho chen xuống sườn núi phong hiểm. Tiểu đao chát thí cổ rất yêu chiến, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có đầu óc, lúc nào cái kia bên trên, lúc nào yêu cầu ổn vừa vững, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu đạo lý như vậy. Tại 3 phút sau, còn sót lại bỏ hệ mỉ ẩn người liền không chịu nổi, bọn hắn cự long quân kỳ bởi vì chiến kỳ quan chết trận mà ngã dưới, bỏ hệ mỉ ẩn người tan tác đã thành kết cục đã định. Bọn hắn xoay người chạy, đỡ lỡ theo sát phía sau, truy giết tiếp. Tiểu đao nhìn thấy trước mặt địa phương trống đi, hắn mới mang theo người đi lên phía trước, vừa đi, hắn một vừa chỉ còn trong rừng tợ lỡ gào lên. Lật qua, các ngươi vượt qua lâm tử, vào rừng, đi một bên khác nhìn một chút, đường núi đằng sau khẳng định còn có bỏ hệ mỉ ẩn người, ta cho các ngươi tự do hành động quyền hạn, quay rối một cái bọn hắn, tranh thủ thời gian. Được rồi, không có vấn đề. Tại gào to trả lời bên trong, cái kia chừng trăm hảo tợ lỡ thuận theo tiểu đao yêu cầu, bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại treo đầy băng xương núi rừng bên trong. Tiểu đao tiếp tục đi lên phía trước. Thắng lợi cũng không phải không có chút nào đại giới. Tại địch nhân đã sụp đổ loạn chiến bên trong, một tên xông đến quá gần phía trước tợ lỡ bị sắp chết phản công kiếm thuẫn binh chém trúng bắt đùi, tiên huyết trong nháy mắt thẩm thấu quần đông. Hắn lảo đảo lùi lại, lại bị thi thể trượt chân, kém chút chân trượt xuống sườn núi, may mắn đồng bạn một cái níu lại hắn vũ trang mang. Thao, lao từ chân. Hắn nghe răng trợn mắt gào lấy, lại vẫn không quên cho súng kiếp bỏ vào thuốc nổ. Một bên khác trong rừng, ba tên tợ lẽ đang vây quanh một tên người bị trọng thương luống cuống tay chân, gia hỏa này vì chiếm trước xạ kích vị, dẫm sập tuyết động bao trùm cánh cô, ngã vào trong hốc núi gây xương sườn. Đừng gào, băng vải đâu? Ai mang theo cầm máu người hâm mộ? Người không mang túi chữa bệnh. Đêm qua mất đi, hẳn là lúc ngủ treo trên cây thời điểm, quên cầm. Cái này có thể quá trứng tráng. Tiểu đao đơn giản đi thôi một vòng, lưu lại 20 cá nhân, chiếu cố những ngày thương binh, đồng thời tiện thể quét dọn một chút chiến trường về sau, hắn liền mang theo người tiếp tục đi lên phía trước, vượt qua đường núi chỗ ngặt, cũng thuận thế vượt qua ngọn núi này. Đi đến đường núi một bên khác về sau, tiểu đao thấy được còn tại truy cùng trốn hai phe ta, thế nhưng bọn hắn không phải trọng điểm là đường vòng quanh núi phía dưới, từ sơn lâm đỉnh tiêm mơ hồ toát ra cờ sĩ, nói cho hắn, chủ lực của địch nhân đại bộ đội liền ở phía dưới đâu. Khá lắm, truyền lệnh binh, ngươi nhanh lọ gặp thông chi trước mặt huynh đệ, để bọn hắn đừng đuổi theo, mau trở lại trọng chỉnh trận hình, chuẩn bị khai chiến, địch nhân đại bộ đội liền ở phía dưới. Tiểu đao hô to, truyền lệnh binh nghiêm túc, lúc này liền hướng trên mặt đất một chuyến, rất nhanh, phía trước đuổi theo tờ lệ liền ngừng lại, chấm dãi, lệ mà lệ mề đi trở về. Tiểu đao cũng không để ý, bọn hắn có thể trở về, đều là rất nghệ tình sự tình, kỷ luật nghiêm minh vấn đề này, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Mà tại 300 người tụ tại trên đường núi tập kết, một lần nữa chỉnh lý trận hình, kiểm tra trang bị thời điểm, vượt qua lưng núi các người chơi giống một nhóm như ưu linh tản vào rừng tùng. Bọn hắn dẫm lên tuyết động bao trùm chặt cây, đế giày cột phòng hoạt dây cỏ, giữa khu rừng trong bóng tối nhanh chóng xuyên toa, thật nhanh hướng xuống bút đầu, thất tiếng sột soạt tốt, sợ hai bay trong rừng một mảnh phi điểu. Ai đi kêu mèo già đỡ lỡ dẫn đầu sờ đến rìa vách núi, ở phía dưới 300 mét chỗ trên đường núi, bọn hệ mỹ ẩn bộ đội chủ lực chính như màu đen bầy kiến giống như lúc đích. Bọn hắn giống như có lẽ đã biết rồi phía trước quân tiên phong tao ngộ, đội ngũ ngay tại hướng hai bên triển khai. Ồ, chí ít có chừng 1.000 người, cần phải càng nhiều hơn một chút. Mèo già phun ra miệng bên trong lá tùng, súng kiếp gác ở nô ra rễ cây bên trên, hắn ngắm lấy trong đội ngũ chiếc kia mạ vàng xe ngựa, trần xe khổng tức cờ trong gió rét bay phất phới. Các minh đệ, nhìn thấy trong đội ngũ ở giữa bộ kia xe ngựa không có, đánh trước quan quân. Lời nói của hắn đạt được người chơi khác đồng ý, tại đếm ngược sau khi kết thúc, 20 mấy cán súng kiếp đồng thời phun ra hỏa thiệt. Chí đạn xuyên qua xương xương mù cùng lá kim, tinh chuẩn tiến vào bỏ hệ mì ẩn quan quân đoàn đội ngũ. Một tên ngay tại gian dạy đồ quân nhu binh xanh khoác phong chỉ huy quan đột nhiên cứng đờ. Hắn bằng bạc giáp vai lóe ra hỏa tinh, trung quanh cũng giống như có mưa đá hạ xuống, lốp bốt văng lên mảng lớn tuyết động. Hắn bị hù dọa, theo bản năng lui về sau hai bước, phía sau lưng đâm vào một tên né tránh không kịp binh sĩ trên thân, hai người cùng nhau lăn rơi trên mặt đất, cái này ngược lại để tên này quan quân tránh thoát đợt thứ hai tập kích. Địch tập. Bỏ hệ mì ẩn người loạn cả một đoàn. Trong giáp kỵ sĩ ý đồ nâng thuẫn bảo vệ quý tộc xe ngựa, lại bị chật hẹp đường núi vây khốn, ba thất chiến mã chấn kinh giơ lên móng trước, mang theo toa xe hung hăng vọt tới vách đá, toa xe bên trong chuyển đến nữ nhân thét lên. Đánh ngựa. Các người chơi phấn khởi tiếng giống giữa khu rừng quanh quẩn. Một cái ghé vào trên cành cây tợ lỡ ngừng thở, hắn súng tiếp đầu ngắm bao lấy đội quân nhu dẫn đầu ngựa thổ. Tiếng súng trong nháy mắt, cái kia thất đỏ thấm ngựa mắt trái nổ tung huyết hoa, nó tê minh lấy đứng thẳng người lên, cong lên gói thùng thuốc nổ ẩm vàng rơi xuống đất. Tại răng rắc vỡ tan âm thanh bên trong, mảng lớn hắc hỏa dược cửa hàng bung ngồi trên mặt đất, che phủ ra cùng một chỗ ruộng lậu thảm. Bất quá tờ lêu thuận lợi chỉ là tạm thời, bọn hắn cách lấy mấy chục mét đến ba khoảng trăm thước, hướng về bỏ hệ mì ẩn đại đội ngũ khai hỏa, chỉ là đã chiếm tập kích ưu thế, cũng không thể cho bỏ hệ mì ẩn người đả kích nặng nề. Làm bỏ hệ mì ẩn quan quân phản ứng kịp, giống giận, vung đẩy lấy đai vũ khí đầu hướng bãi phi lao khởi xướng công kích lúc, tránh ở bên trong hại ngầm tờ lêu liền không thể không lui về sau. Chương 252, tao ngộ chiến 2. Chương 252, tao ngộ chiến 2. Phế bẩn. Tại khói lửa tràn ngập trên đường núi, mặc một bộ giản dị lam sắc áo đông cắt lốt thượng tá giơ kính viễn vọng, nhìn xem bộ kia đâm vào trên vách đá quý tộc xe ngựa, khinh thường cười lạnh một tiếng. Gặp trở ngại xe ngựa, là phó quan của hắn từ quốc nội mang tới xe cộ, từ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào đau đớn bên trong, còn có thể biết cái này cái con em quý tộc còn mang theo không chỉ một nữ nhân trong xe ngựa. Một cái điển hình, tiến vào trong quân đội mạ vàng ăn chơi thiếu gia, cắt lốt thượng tá rất là khinh thường tại như vậy người, thế nhưng lại không thể không tiếp nhận như vậy người trở thành phó quan của hắn. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cắt lốt chỉ là một cái bình dân. Tại bỏ hệ mì ẩn quân đội của đế quốc bên trong, có một cái quy định bất thành văn, bất luận cái gì một chi độc lập tác chiến bộ đội, chủ quan đều hẳn là quý tộc, nếu như là không phải quý tộc chủ quan tiền nhiệm, cái kia nên cho hắn phối trí một tên quý tộc phó quan. Đến mức làm như vậy lý do, vô cùng hoang đường mà lại thâm căn cố đế. Các quý tộc cho rằng, bình dân xuất thân quan quân mặc dù tại tài năng quân sự bên trên có lẽ có sở trường, nhưng ở lãnh đạo khí chất cùng chiến lược ánh mắt bên trên đều là khiếm khuyết một chút. Bọn hắn cảm thấy quý tộc huyết thống cùng xuất thân tự mang một loại trời sinh lãnh đạo lực có thể làm cho các binh sĩ càng thêm tin phục, cũng có thể tốt hơn xử lý cùng thượng cấp quý tộc cùng quan viên địa phương quan hệ. Loại quan niệm này tại quân đội cao tầng bên trong thâm căn cố đế, cứ việc tại thực tế tác chiến bên trong, rất nhiều bình dân xuất thân quan quân biểu hiện được so quý tộc càng thêm xuất sắc, nhưng cái này truyền thống vẫn bị ngoan cố giữ lại lấy. Cắt lốt thượng tá đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng hắn cũng biết, chính mình không cách nào cải biến cái này truyền thống, hắn chỉ có thể chịu được tên hoàn khố tử đệ này tồn tại, đồng thời trên chiến trường dùng hành động thực tế chứng minh năng lực của mình, nhường những cái kia chất vấn hắn các quý tộc ý miệng. Bất quá, hiện nay Cắt Lốt đột nhiên phát hiện, có như vậy một tên quý tộc phó quan cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Không phải sao, địch nhân đợt tập kích thứ nhất, liền toàn bộ hướng về phía cái kia ăn chơi thiếu gia cùng hắn quý tộc xe ngựa mà đi, cưỡi ngựa cao to, liền ở phía sau một điểm Cắt Lốt chung quanh nhưng không có một phát chỉ đạn hạ xuống. Cái này đã nói lên phó quan là một cái tốt biếng ngắm. Đương nhiên, chuyện như vậy, đồng thời không trở ngại cắt lốt xem thường ăn chơi thiếu gia nhát gan. Ổn định trận hình, không cần phải sợ, số lượng của địch nhân không nhiều. Cắt lốt lần nữa trở mình lên ngựa, lớn tiếng hét lớn, mệnh lệnh phụ cận binh sĩ ổn định lại, hắn vung vẩy lấy roi ngựa, liên rút mấy người về sau, liền để gặp được tập kích đội ngũ khôi phục tỉnh táo. Từ trong rừng đánh ra tới chỉ đạn không ít, thế nhưng nổ súng địa phương lại phân bố cực kỳ loạn, cắt lốt phỏng đoán kẻ tập kích không nhiều, đồng thời bọn hắn chỉ dám cự ly xa quấy rối chính mình, không dám công kích. Mọ Di Sở thượng úy, tại trưởng quan mang theo ngươi người khởi xướng phản công kích, xua đuổi địch nhân, số người của bọn họ tuyệt đối không có khả năng có rất nhiều, đem bọn hắn đuổi đi, thành lập cảnh giới tuyến. Đúng, trưởng quan. Mọ Di Sở thượng úy mới vừa lĩnh mệnh quay người rời đi không lâu, một phát chỉ đạn gào thét mà tới, rơi vào cắt lốt yêu ngựa bên trên một tên kiếm thuật thủ trên thân, cái sau không nói tiếng nào mới ngã xuống đất. Rơi xuống đất âm thanh đưa tới cắt lốt lực chú ý nhìn xem cảnh vệ thi thể, bọn hệ mì ẩn thượng tá nheo mắt lại, nhìn về phía bên trái sơn lâm. Tiếng súng đến từ 10 giờ phương hướng rừng tùng, khoảng cách hẹn 200 bước, địch nhân ở trên cao nhìn xuống. Hỏa thương binh, hướng cây kia cái cổ siêu mẹo cây tùng khai hỏa, tự do xạ kích. Cắt lốt lập tức ghìm ngựa chuyển di, trốn ở một chiếc đồ quân nhu phía sau xe, tại mệnh lệnh của hắn dưới, tả hữu dấu ở đồ quân nhu xe bên trên hơn 10 người hỏa xạ thủ đồng thời khai hỏa, tại tiếng súng bên trong, cái kia mảnh sơn lâm lá tùng giống như mưa to rơi xuống. Tiếng súng vang lên, xuất hiện phản ứng dây chuyền, càng nhiều bỏ hệ mì ẩn hỏa thương binh ở thời điểm này phản ứng kịp, không cần quan quân chỉ huy, bọn hắn cũng tự phát giơ lên súng kíp đối địch tập phương hướng khai hỏa. Như vậy bắn loạn xạ giết địch hiệu suất khả nghi, thế nhưng thanh thế bên trên là kéo lên, cái này khiến càng nhiều bỏ hệ mì ẩn binh sĩ khôi phục tỉnh táo, nghe được bên cạnh quan quân mệnh lệnh. Ở thời điểm này, Mọ Dịt Sở thượng úy mang theo người tiến vào trong núi rừng. Sau đó không lâu, cắt lốt thượng tá cùng mặt khác bỏ hệ mì ẩn binh sĩ nghe được Mọ Dịt Sở thượng úy bộ đội truyền đến tiếng la giết, tiếng súng càng phát thưa thớt, hiển nhiên địch nhân chủ động rút lui, đồng thời không có chính diện cùng bỏ hệ mì ẩn quân giao chiến. Cắt lốt thượng tá phán đoán là chính xác. Rất nhanh, Mọ Dịt Sở thượng úy phái tới truyền lệnh binh đã tìm được hắn, đứng nghiêm chào, báo cáo. Thượng tá, Mọ Dịt Sở thượng úy phái ta đến báo cáo, quân địch đã được thành công khu trục, bên ta bộ đội đã thành lập cảnh giới tuyến, trước mắt khống chế sơn lâm khu vực, thượng úy hỏi thăm phải chăng muốn truy kích tàn quân. Không, đình chỉ truy kích, nơi này không thích hợp quân ta triển khai trận hình, không nên tại nơi này cùng địch nhân giao chiến, quân ta sắp triệt thoái phía sau, ngươi bộ phận dừng lại, tiểm hộ đại bộ đội lui lại. Cắt lốt thượng tá không biết rồi số lượng của địch nhân có bao nhiêu, hắn biết rồi trước mặt quân tiên phong đã bị địch nhân đánh tan, thế nhưng hội binh vừa trở về, hắn còn chưa kịp tìm người tra hỏi, liền bị tập kích. Từ tình huống hiện tại đến xem, số lượng của địch nhân không biết rất nhiều, chí ít sẽ không vượt qua phe mình một cái bộ binh hào phong trận, hơn 1500 người. Ý vị này phe mình chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, thế nhưng cắt lốt lại không nguyện ý tại nơi này cùng địch nhân tiến hành tao nội chiến. Nguyên nhân có rất nhiều, tình hình quân địch không rõ là thứ nhất, thứ hai là nơi này địa hình quá phức tạp, không thích hợp triển khai bỏ hệ mì ẩn đế quốc lục quân yêu nhất bộ binh hào phong trận. Cắt lốt đối với mình lãnh đạo bộ đội hiểu rõ vô cùng, hắn hiện nay thống soái một cái bộ binh hào phong trận, hẹn hơn 1600 người, trong đó trường mâu binh cùng phụ thương binh chiếm cứ một nửa nhân số, kiếm thuật thủ chiếm cứ còn lại 3/10, hỏa thương binh thì là 2/10. Sau đó còn có một chi khinh kỵ binh đại đội. Lính như thế chủng cấu thành, nhường bỏ hệ mì ẩn đế quốc ở chính diện trên chiến trường mọi việc đều thuận lợi, thường xuyên có thể tại dã chiến bên trong, thường lấy ít thắng nhiều, áp chế gì Elia đế quốc lục quân. Nhưng mà, hiện nay gặp được tập kích về sau, cắt lốt lại nhạy cảm phát hiện chính mình binh lính dưới quyền tại trong vùng núi phản ứng quá chậm, đồng thời trường mâu binh tay bên trong dài 4 mét trường thương, đang khắp nơi là cây cối trên đường núi, không tốt lắm kết trận cùng tập kết. Sở dĩ, cắt lốt sáng suốt cho rằng, nơi này không thích hợp trở thành chiến trường, bởi vì địa phương quá phức tạp cùng chật hẹp, ngoại trừ kiếm tuấn thủ bên ngoài, dưới trướng hắn hỏa xạ thủ cùng trường mâu binh đều khó mà cơ động. Lùi lại là lựa chọn duy nhất. Cắt lốt thượng tá mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn quân. Trường mâu binh thu thương, kiếm tuấn thủ mở đường. Hỏa thương binh giao thế điểm hộ rút lui. Hắn tung người xuống ngựa, tự thân đi đến đội ngũ phía trước phương chỉ huy. Để cho chúng ta rời đi nơi này, thối lui đến chân núi. Mệnh lệnh bị bỏ hệ mỉ ẩn người nghiêm khắc thi hành, tiền đội biến hậu đội, 1500 người đội ngũ tại chỗ quay đầu, dọc theo đường núi đi xuống dưới. Cái này khiến không có chạy xa tờ lệ ơn sau khi thấy, vô cùng thất vọng. Ai nha, bọn hắn chạy a, làm sao bây giờ? Truy a. Thế nhưng bọn hắn còn tại nguyên chỗ lưu lại người, cái này ghê tởm rồi. Lưỡi lê công kích, làm. Làm cái giam a, đường vòng a ngu xuẩn, núi này rộng như vậy, bọn hắn lưu lại người lại không nhiều. Chúng ta lưu hai người nhìn lấy bọn hắn, những người khác nhiều chạy mấy bước, lách qua bọn hắn không được sao? A, cũng đúng a. Chương 253, đất tuyết mị ảnh chương 253, đất tuyết mị ảnh mèo già còn ghé vào cái kia trên vách đá, hắn cũng nhìn thấy hai bên trái phải chậm chạp hướng chính mình đến gần bỏ hệ mị ẩn binh sĩ, cái sau trên thân màu xanh thẳm quân phục dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt, ngay cả gỗ thông cũng đỡ không nổi. Ở thời điểm này, mèo già nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Đây cũng không phải là hoảng sợ, mà là thân thể vô ý thức phản ứng, đại não ý thức được nguy hiểm về sau, mèo da thể nội liền tự nhiên bài tiết ra adrenaline. Loại này kích thích tố nhường toàn thân hắn tràn đầy lực lượng, cơ thể của hắn căng cứng, cảm giác mỗi một tế bào đều tại vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị, cũng khiến cho phản ứng của hắn biến được bén nhạy dị thường, có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, cảm nhận được huyết dịch tại trong mạch máu dâng trào tiết tấu. Thật là chân thật a. Mèo da từ đáy lòng than thở, hắn cũng chơi qua rất nhiều trò chơi, trong đó cũng không thiếu bị ngoại giới tán thưởng làm cứng rắn hoạch lén vào thức 3A đại tác máy rời, thế nhưng những cái kia giả lập thể nghiệm mặc dù kích thích, lại cuối cùng khuyết thiếu loại này thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác. Tại những trò chơi kia bên trong, hắn có thể dễ dàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vai trò liền sẽ làm ra các loại phức tạp động tác, nhưng cái loại cảm giác này thủy chung là cách một tầng, hắn cảm giác chính mình là tại mệnh lệnh thân thể, mà cũng không phải là điều khiển. Cảm giác như vậy có chút phức tạp cùng khó đọc, nếu như muốn làm cái ví dụ lời nói, vậy liền giống như là cùng nữ lao sư mang theo nhựa tờ lặt tiệp bộ tiến hành tốt nghiệp khảo thí cảm giác. Nhưng mà, tại đế quốc bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến vai trò mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần bắp thịt căng cứng. Hắn có thể cảm nhận được gã rèn lìn tại thể nội dân trào, cảm nhận được thân thể của mình tại vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Loại này chân thật làm cho hắn phảng phất thật đưa thân vào một cái nguy hiểm trên chiến trường, mà không phải dùng ngôi thứ nhất góc nhìn đến thao túng một cái giả lập vai trò. Loại cảm giác này, chân dung dễ dàng để cho người ta trầm mê đi vào a cũng bởi như thế, sở dĩ trò chơi này là như thế cứng rắn hoạch mà phiền phức, nghèo ra cũng không nghĩ tới muốn lui bơi. Không kịp suy nghĩ nhiều quá, địch nhân đã tới gần. Hất lên mũ che màu trắng, mặc lam sắc áo đông ghé vào trong đống tuyết, nhường phù tuyết đem chính mình chôn xuống, mèo già chậm rãi đem mặt vùi vào tuyết động, thở ra bạch khí bị tận lực phân tán thành giống mạng nhện dòng nhỏ, hướng về hai bên quyết tán. Tùy theo giày da trà đạp tuyết động thanh âm càng ngày càng gần, tiếng hít thở của hắn cũng càng phát khinh doanh. Người chơi khác lúc này đều đã rút đi, mèo già không đi, thậm chí càng mạo hiểm, đó là bởi vì hắn mong muốn chống đỡ xem gần xem xét địch nhân, quan sát những này bỏ hệ mỹ ẩn phòng bộ binh quân bị cùng huấn luyện. Mà bây giờ, mèo già có thể khoảng cách gần quan sát địch nhân rồi. 3 mét bên ngoài, bộ hệ mỹ ẩn lính trinh sát khảm đồng vùng chiến đang ép qua kết băng lá tùng. Những này mặc xanh thảm quân phục binh sĩ hiển nhiên nhận qua huấn luyện đặc thù. Bọn hắn cố ý tại trong đống tuyết đi rét chữ lộ tuyến, đồng thời cái sau vĩnh viễn là dẫm lên cái trước dấu chân đi, giày ra tận lực thả nhẹ, đem tiếng bước chân vò nát trong gió rét. Là quặng rơm cứng a. Mèo già lông mi ngưng sương, con người lại co lại thành một đường. Hắn đếm lấy trong tầm mắt chạm bóng người màu xanh lam. 12 người chiến đấu tiểu tổ, tiêu chuẩn tam tam chế độ đột kích đội hình, nhưng hàng thứ ba bên trái binh sĩ giày không thích hợp, là một đôi giày ủng, lại thêm những binh lính khác đang di động thời điểm. Thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, đó là cái ngụy trang thành binh nhì quan quân. Mèo già thai phải dán chặt mặt đất, thông qua xương truyền bắt được càng nhiều chi tiết. Hàng thứ ba bên trái cặp kia giày ủng rơi xuống đất tiết tấu không giống bình thường, hắn chân trước trường trước chạm đất, gót chân tận lực treo lơ lửng trên không nửa giây. Đây là kỵ binh quan quân thời gian dài cưỡi ngựa đã thành thói quen tính giảm sốc động tác, người bình thường căn bản bắt trước không tới. Muốn động thủ sao? Mèo già tự hỏi, địch nhân đã rất tới gần, hắn có thể nghe được địch nhân nói chuyện với nhau tiếng, những cái kia trầm thấp mà chuyên nghiệp chiến đấu giao lưu, mỗi một cái âm tiết đều để mèo già thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Hưng phấn. Bên trái an toàn. Phía bên phải phát hiện dấu chân, không rõ ràng lắm, có thể là địch nhân lưu lại. Tiếp tục thúc đẩy, bảo trì cảnh giới. Mèo già kiên nhẫn cùng đợi địch nhân vượt qua chính mình, nhìn lấy bọn hắn tại bên bờ bực nhìn ra xa, tay phải của hắn chậm rãi chân trượt hướng chủy thủ bên hông, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve trên trôi đao phòng hoạt đường vân. Hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình tại có chút xuất mồ hôi, nhưng tay cầm đao lại vững như bàn thạch. Nhưng mà, ngay tại mèo già chuẩn bị bạo khởi thời điểm, động tác của hắn lại ngừng lại, lần nữa biến thành tảng đá pho tượng một dạng, an tĩnh ghé vào tuyết trong hầm không lúc nhích. Sở dĩ sẽ như thế, chỉ vì mèo già thấy được những cái kia bỏ hệ mỹ ẩn binh sĩ bên hông đồ vật. Quen thuộc, thật dài gỗ trôi, hắc thiết chất liệu tròn trôi đầu. Đây không phải biên khu chế tạo sao? Mặc dù chi tiết có sự bất đồng rất lớn, thế nhưng chỉnh thể kết cấu lại là giống nhau. Mèo già sinh lòng nghi hoặc, đây là bỏ hệ mỹ ẩn người phòng chế tờ layer trang bị. Ai nha, cái này là chuyện xảy ra khi nào a? Cái này nở tờ cờ trí năng cao như vậy sao? Phát hiện sát vách quốc gia có dùng tốt đồ vật, liền lập tức tiến hành phòng chế. Mèo già trong đầu đang miên man suy nghĩ, động tác trên tay lại không chậm chút nào. Hắn lặng lẽ từ trong tuyết lấy ra cùng một chỗ bụi băng, nhẹ nhàng đạn hướng 5 mét bên ngoài lùm cây. Bụi băng va chạm cành khô phát ra két nhẹ vang lên. 12 tên bỏ hệ mỹ ẩn binh sĩ lập tức điều chuyển họng súng. Hướng 3 giờ. Ngụy trang thành binh nhì quan quân quát khẽ nói. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn trong nháy mắt, mèo già giống báo tuyết giống như y mắng bật lên, bước nhanh mà lại y mắng chạy đi mấy bước về sau. Dao găm của hắn tinh chuẩn đâm vào một tên sau cùng binh sĩ phần gáy, tinh chuẩn chặt đứt thần kinh của hắn, tay trái đồng thời che đối phương miệng mũi. Binh sĩ chỉ tới kịp run rẩy 2 lần, liền ngã vật tại trong đống tuyết. Còn chưa có chết, nhưng không cách nào động đậy, đổi bất lực kêu gọi. Mèo già cấp tốc cởi xuống binh sĩ mũ giáp mặc trên người, đem bên hông lựu đạn cùng trên bờ vai vân trương vỡ xuống, treo trên người mình, sau đó đem thi thể nhét vào đống tuyết, chỉnh bộ động tác nước chảy mây trôi, không đến 5 giây liền hoàn thành ngụy trang. Quần áo không cần phải để ý đến, bởi vì mèo già chính mình hiện tại liền mặc một bộ bỏ hệ mỹ ẩn binh sĩ quân phục cùng giáp xích, đó là hắn từ trước đó trên chiến trường thu vào tay ngụy trang đạo cụ, hơi có tổn hại, thế nhưng đồng thời không có vết máu, hắn chỉ cần cởi bạch áo choàng, đem phòng chế lựu đạn cùng quân hàm đeo lên, chính là một tên bỏ hệ mỹ ẩn binh sĩ. Phát hiện cái gì rồi? Quan quân bất thình lình quay đầu lại hỏi nói, nhìn về phía ngay tại vớt trên thân phủ tuyết mèo già. Bị hỏi thăm mèo già đè thấp nón trụ mái hiên nhà, ngăn trở chính mình nửa bên mặt, tận lực dùng hàm hồ bỏ hệ mì ẩn khẩu âm trả lời. Có thể là con sóc, trưởng quan. Quan quân ngờ vực nhìn về phía bởi vì thân thể khỏe mạnh, so với bình thường bỏ hệ mì ẩn binh sĩ còn lớn hơn tráng một vòng mèo già, nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền đến rồn rập tiếng kèn, tất cả mọi người lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Là bộ đội chủ lực tín hiệu. Quan quân lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua. Đáng chết, muốn chúng ta lập tức trở về rút lui đến tập kết điểm. Mèo già âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi theo tiểu đội bắt đầu rút lui. Hắn cố ý rơi vào cuối cùng, lặng lẽ quan sát đến những binh lính này bên hông lựu đạn. khoảng cách gần nhìn càng xác định. Đây tuyệt đối là biên khu chế tạo hàng lái, chỉ là đem cán cây gỗ đổi ngắn chút, ngoài nổ trang bị cũng làm đơn giản hóa. Tiến lên trên đường, mèo già chú ý tới một chi tiết, mỗi khi đi qua dốc đứng lúc, các binh sĩ đều sẽ không tự giác bảo vệ bên hông lựu đạn, cái này theo bản năng động tác bại lộ hàng nhái thiếu hụt, nó ngoài nổ khả năng không đủ ổn định. Tiểu đội đi vào một chỗ cản gió khe núi, quan quân ra hiệu chỉnh đốn, tại nơi này còn có đệ nhị chi điều tra tiểu đội người đang nghỉ ngơi. Mèo già thừa cơ tiến đến sát vách tiểu đội một tên tuổi trẻ binh sĩ bên người. Mới phối phát ra hỏa dùng tốt sao? Hắn hạ thấp giọng hỏi, ngón tay chỉ bên hông đối phương lựu đạn. Binh sĩ cảnh giác nhìn hắn một cái. Ngươi là cái nào đại đội? A, sát vách cái kia chính là trưởng quan của ta. Mèo già thuận miệng địa chuyện. Trưởng quan để cho ta hỏi một chút sát vách bộ đội huynh đệ, liên quan tới vật này sử dụng tâm đắc. Câu trả lời này tựa hồ bỏ đi đối phương lo nghĩ, bị dò hỏi binh sĩ vỗ tay một cái lôi. Nghe nói phòng chế bản y ạ sơn man vũ khí, uy lực không tệ, chính là. Hắn nhìn chung quanh một chút, thanh âm thấp hơn. Mùa đông dễ dàng tiến ngòi, chỉ cần cái nắp tiến vào tuyết, tiếp nổ liền dễ dàng hướng công đến. Mèo già âm thầm ghi lại cái này cái trọng yếu tình báo, hắn đang muốn tiếp tục lời nói khách sáo, quan quân đột nhiên thổi lên tập hợp trạng. Toàn thể chú ý. Bên trái phát hiện quân địch hoạt động dấu vết, bọn hắn ý đồ vòng qua cảnh giới của chúng ta tuyến, thượng úy ra lệnh cho chúng ta hiện lên chiến đấu đội hình lục soát tiến lên. Mèo già căng thẳng trong lòng, xem ra là người chơi khác đường vòng bị phát hiện. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền theo tiểu đội triển khai lục soát lúc, cố ý thả chậm bước chân rơi vào cuối hàng, làm đội ngũ đi qua một chỗ rừng rậm lúc, mèo già đột nhiên một cái lảo đảo ngã vào đống tuyết. Thế nào? Trước mặt binh sĩ quay đầu lại hỏi nói. Không có việc gì, vỡ một cái. Mèo già khoát qua tay, thừa cơ đem bên hông hai quả phòng chế lựu đạn lấy xuống, vặn ra cán cây gô gô cái nắp, ngón trỏ ôm lấy lạ rồ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng súng, quan quân sắc mặt đại biến. Là thượng úy vị trí tiểu đội phương hướng, bọn hắn gặp được tập kích. Các binh đệ, theo dõi nhanh lên, chúng ta tốc độ cao nhất hồi biên. Tiểu đội lập tức chuyển hướng chạy như điên, còn ghé vào trong đống tuyết. Mèo già đứng lúc thức dậy, vừa vặn lạc hậu những người khác mấy bước, ở những người khác không thấy được chính mình thời điểm, hắn thuận thế giơ lên trong tay lượng trái lựu đạn, nhếch miệng lên cười lạnh. Để cho các ngươi nếm thử chính mình chế tạo bà bối. Nói xong, mèo già dùng sức vừa gậy hai cây dây dẫn nổ, sau đó đem lựu đạn nhẹ nhàng ném về phía đang chạy trốn tiểu đội hậu phương, chính mình thì cũng không quay đầu lại xông vào bên trên bãi phi lao bên trong, tiến vào một cái hắn đã sớm tìm tới tuyết trong ổ mặt. Một tên chạy ở phía trước bỏ hệ mì ẩn binh sĩ kỳ quái quay đầu nhìn quanh, lại ngạc nhiên phát hiện vốn hẳn nên tại phía sau nhất đồng liêu minh đệ không thấy, hắn lập tức kinh hãi. Có người không thấy? Có. Ầm ầm. Tại hai tiếng nổ mạnh bên trong, trên mặt tuyết nở rộ ra hai đóa sen lẫn lam sắc tấm vải huyết hoa, lập tức một mảnh kêu rên. Chương 254, trốn không thoát. Chương 254, trốn không thoát. Bỏ hệ mì ẩn người mong muốn rút lui, tợ lỡ lại cũng không vui lòng nhìn thấy địch nhân phát chiến. Một số nhỏ tợ lỡ là ý thức được địa hình nơi này đối phe mình có lợi, tại cái này phức tạp sơn lâm hoàn cảnh bên trong, chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, bỏ hệ mì ẩn người vô pháp triển khai trận hình, hình thành cục bộ nhiều đánh một, có thể để cho tợ lỡ phát huy ra đơn binh sức chiến đấu cao ưu thế. Nếu để cho địch nhân lui lại, thối lui đến có thể bảy trận chống trải địa phương. Nhìn đối phương cái kia quá nửa lượng trường mâu binh cùng phụ thương tay, cho dù là tờ layer, tại hiện nay chỉ có toàn thân giáp vải tình huống dưới, muốn xông ra dày đặc rừng thương, cũng phải bước xuống gần 110 bộ thi thể. Sở dĩ không thể để cho bọn hắn rời đi sơn lâm, muốn tại tiểu đao mang theo đại bộ đội đuổi trước khi đến, đem bỏ hệ mì ẩn người kéo tại nơi này. Đại bộ phận tờ layer thì không có ý thức đến điểm này, bọn hắn cũng không phải là xuẩn, chỉ là lười nhác ở trong game động não. Địch nhân chạy, vậy khẳng định muốn truy à? Không truy, cái này danh vọng chỉ giá, quân công nơi nào đến à? Mà muốn truy kích thời điểm, bỏ hệ mì ẩn người lưu tại trong núi rừng một cái liền nhân mã, liền lộ ra càng trướng mắt. Đại bộ phận xung làm lâm thời tán binh tờ lỡ lựa chọn vòng qua trở ngại, thế nhưng cũng có một nắm đầu sắt, hoặc là có chính mình chủ ý cùng ý nghĩ người, tỉ như mèo già, liền hướng về phía trở ngại mà đi. Sở dĩ tại tiểu đao mang theo còn lại qua sơn hổ chiến đoàn thành viên, dọc theo đường núi, đứng xếp hàng liệt bước nhỏ chạy mau rời xuống động thời điểm, hắn liền nghe đến giữa rừng núi liên tiếp tiếng súng cùng tiếng la giết. Tiểu đao nheo mắt lại, đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, chính mình thì bước nhanh trèo lên một khối đột xuất nham thạch, lấy ra kính viễn vọng mong muốn quan sát tình hình chiến đấu. Nhưng mà mảnh rừng núi này xanh hóa trình độ hơi có chút cao, cho dù là tuyết rơi mùa đông, lá cây rơi không ít tình huống dưới, tiểu đao cũng không thể nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Làm tầm nhìn quá kém. Tiểu đao thấp giọng mắng một câu, hắn thu hồi kính viễn vọng, ngược lại lưu ý lên núi rừng bên trong truyền đến các loại tiếng vang. Hạ phong mang tới thanh âm bên trong, có súng âm thanh, tiếng la giết, còn có binh khí va chạm tiếng leng keng, xen lẫn thành ầm ĩ khắp trốn hòa âm. Từ những âm thanh này bên trong, tiểu đao có thể phán đoán chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt. Đối với phía dưới chiến trường tình huống như thế nào, tiểu đao là có biết một hai. Hắn thông qua tờ lệ ơ truyền lệnh binh lọ gọng, từ tiền tuyến tờ lệ ơ trong miệng biết được không ít tình huống. Thế nhưng biết được về biết được, tiểu đao cũng không có cách nào chỉ huy những cái kia tán binh tờ lệ ơ. Qua sơn hổ chiến đoàn trước mắt là toàn bộ sẽ vở tờ lệ ơ nhiều nhất một cái chiến đoàn, nhưng mà cũng là trật tự nhất loạn một cái chiến đoàn. Ngoại trừ làm chiến đoàn lớn lên tiểu đao chát thí cổ bên ngoài, những người khác trên cơ bản không có cách nào chỉ huy bọn hắn làm sự tình. Tỷ như nói liệt kê một cái ba đoạn kích trận hình, trừ phi là tiểu đao trên chiến trường tự thân hạ lệnh, bằng không mặt khác qua sơn hổ chiến đoàn thành viên căn bản liền sẽ không làm, mà là sẽ tự mình khai hỏa. Dù vậy, một khi qua sơn hổ chiến đoàn thành viên thoát ly tiểu đao chát thí cổ tầm nhìn, cái trước cũng là trên cơ bản chính mình chơi bùa chính mình, tiểu đao cũng đừng hỏng cự ly xa chỉ huy bọn hắn, làm cái gì nước suối quan chỉ huy. Không cần suy nghĩ. đây cũng là qua sơn hổ chiến đoàn tờ lễ ơ ma bệnh, chủ quan động năng quá cao, dẫn đến đoàn đội hợp tác năng lực thiếu nghiêm trọng. Mỗi người đều muốn dựa theo phương thức của mình tác chiến, truy cầu cá nhân cao quang thời khắc, lại không để mắt đến chỉnh thể bố cục chiến thuật cùng đoàn đội hiệp đồng tác chiến. Loại tình huống này, chiến đoàn lớn lên chỉ huy thường thường chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ phát huy tác dụng, một khi khoảng cách xa hơn một chút, liền khó mà duy trì hữu hiệu chỉ huy. Mà như vậy ma bệnh là qua sơn hổ chiến đoàn tiên sinh liền có, trừ phi cải biến chiến đoàn căn cơ, không phải vậy không có cách nào đốn nắn. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhanh đi đường đi. Cắt lốt phùng xoa thản bởi vì thượng tá dày đụng đạp thật mạnh qua kết băng vũng máu, cô làm sắc quân phục và táo dính đầy tuyết bùn. Bộ đội của hắn đang dọc theo đường vòng quanh núi triệt thoái phía sau, trường mâu phương trận phía trước, súng tiếp đội bọc hậu, đồ quân nhu xe kẹt kẹt rung động ép qua đất đông cứng, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên núi lao. Thượng tá, số 3 đồ quân nhu xe chụp bánh đà rách ra. Cưỡi ngựa phó quan đuổi tới, ở bên trái thấp giọng hướng cắt lốt thượng tá báo cáo, hắn dưới hông chiến mã thở ra xương trắng bên trong, đều mang cực nóng cháy bỏng. Vị phó quan này cũng không phải là tên kia muốn dẫn lấy nữ nhân tiến vào trong quân đội quý tộc ăn chơi thiếu gia, đây là cắt lốt chính mình chiêu mộ đến cá nhân trợ thủ, một cái xuất thân bình dân nhưng lại có xuất sắc tài năng quân sự người trẻ tuổi. Vứt bỏ, không cần quản nó. Cắt lốt quả quyết hạ lệnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định. Trường quan, ta đề nghị đem xe bên trên đồ quân nhu mang đi, hoặc là ngay tại chỗ đốt cháy, như vậy sẽ không bị địch nhân lợi dụng. Phó quan vội vàng đề nghị. Không, phó quan, ta ngược lại hy vọng địch nhân có thể mang lên đồ quân nhu trên xe đồ vật. Cắt lốt mặt không thay đổi quay đầu nhìn quanh, tiếng súng càng phát ra dày đặc sơn lâm nhường hắn ánh mắt buộc phát lãnh cốc, nghe như vậy động tĩnh, mọi gì sở thượng ý hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. Như vậy, gánh vác lấy vật nặng địch nhân, có thể hơi bị kéo chậm một chút bước chân, tốt để cho chúng ta có thể đi xa một chút. Phó quan sững sờ, lập tức hiểu được, lập tức quay người tiến đến chấp hành mệnh lệnh. Đúng lúc này, giữa rừng núi đột nhiên truyền đến một trận súng chát chúa âm thanh, ngay sau đó là bỏ hệ mì ẩn binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Cắt lốt ngẩng đầu dơ lên kính viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sơn lâm bên dưới, mấy cái tờ lệ ơ đang dơ súng kíp, họng súng còn buốt lên nhàn nhạt sương mù. Đáng chết, là địch nhân. Cắt lốt khẽ nguyền rủa một tiếng, cấp tốc từ bên hông rút ra trường kiếm, cao giọng thét ra lệnh. Toàn thể chú ý, địch nhân ở bên trái trong rừng tây, súng kíp đội chuẩn bị đánh trả, đừng ngừng lại, di động khai hỏa, tự do xạ kích. Bộ hệ mì ẩn súng kíp đội liền cấp tốc làm ra phản ứng, bọn hắn dựa vào lấy núi đá cùng cây cối yểm hộ, nhấc lên súng hỏa mai mồi cỏ. Tại một trận dày đặc kết cạch âm thanh về sau, hỏa thiệt phun ra ngoài, khỏa khỏa chi đạn kéo lấy màu lam nhạt khói lửa, lao thẳng về phía bên trái sơn lâm tờ lỡ vị trí khu vực. Nhưng mà, tờ lỡ ứng đối đồng dạng cấp tốc mà lại lão luyện, tiếng súng chưa dứt, bọn hắn liền mượn trong rừng xen vào nhau nham thạch cùng rậm rạp thân cây, nhanh nhẹn chuyển đổi vị trí. Một tên bỏ hệ mì ẩn hỏa xạ thủ mới vừa nhắm ngay một cái tờ lỡ, có thể trong chớp mắt, đối phương liền ẩn nấp tại một bên khác to lớn nham sau. Cắt lốt chỉ là nhìn mấy lần, liền biết những địch nhân này đều là tinh nhuệ tán binh, lập tức bỏ đi phái người đuổi theo suy nghĩ. Như vậy tập kích đã xảy ra nhiều lần, mỗi một lần tiếng súng đều để cắt lốt lông mày nhảy động một cái, bực bội cảm xúc, nhường hắn hận không thể tự thân lên tiến đến cùng những này tợ lỡ đánh nhau chết sống. Đáng chết, những người này đến cùng là lai lịch gì? Cắt lốt thấp giọng chửi mắng, ngón tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, khớp nối bởi vì dùng sức mà bạc màu, ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, những cái kia bỏ hệ mì ẩn binh sĩ tại mệnh lệnh của hắn dưới đang khó khăn duy trì lấy trận hình. Cùng địch nhân tán binh tiến hành lẻ tẻ giao chiến. Phó quan tựa hồ đã nhận ra cắt lốt bực bội, hắn nhẹ giọng nói ra: "Thượng tá, như vậy quấy rối chiến đấu mặc dù để cho người ta phiền chán, nhưng ít nhất nói rõ địch nhân đồng thời cũng không đủ binh lực tiến hành toàn diện công kích, chúng ta chỉ phải gìn giữ đội hình, tăng tốc rút lui tốc độ, liền có thể thoát khỏi bọn hắn." Đối với dạng này chính xác nói nhảm, cắt lốt gật đầu liên tục ứng phó một cái đều chẳng muốn làm, hắn lo nghĩ nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì quấy rối, đổi bởi vì trưởng quan truyền lệnh binh cưỡi ngựa lao vụt tới, hắn mang đến một cái tin tức xấu. Mọi gì sở thượng ý mang theo người lui trở về rồi. Địch nhân đuổi theo tới. Cắt lốt vẻ mặt co quắp một cái, hắn quay đầu nhìn chung quanh phụ cận địa hình. Dương bước, liên tiếp cùng nhị liên, cấp tốc tiến đến chiếm lĩnh phía bên phải đỉnh núi, những người khác ngay ở chỗ này bày trận. Chúng ta không đi, ngay ở chỗ này cùng bán Ni A Man tử đánh một trận chiến,